Người nhị giả kia nhìn Diệp Khai ung dung dạng, cũng là thu lòng khinh thị, quy củ ở phía trước mang theo. Bên trong đại lâu còn lại nhẫn giả thấy đồng bạn của mình dẫn một người xa lạ tiến đến, đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Bởi vì Diệp Khai bọn họ hiện tại đi tới phương hướng chính thị tứ đại lôi ảnh phòng làm việc của. Cảm thụ được bốn phía chỗ tối nhìn trộm ánh mắt, Diệp Khai lòng có cảm giác ngẩng đầu hướng mấy cái phương hướng nhìn lại, cười cười, chính là không để ý tới nữa, kế tục đi về phía trước. Đây tiểu tử lại có thể phát hiện mình. Ẩn nút trong bóng tối nhẫn giả hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy thật không thể tin. Chỉ chốc lát sau, Diệp Khai chính là người đúng người nhị dạ kia dưới sự hướng dẫn đi tới tứ đại lôi ảnh phòng làm việc của. Lôi ảnh đại nhân, người đã đưa. Được rồi, người đi xuống trước đi. Tứ đại lôi ảnh phất phất tay, mở miệng nói. Liên cứu nhị Ugito. Tứ đại lôi ảnh phát hiện đối phương lúc này dĩ nhiên căn bản cũng không có đang nhìn bản thân, trong lòng giận dữ, cả tiếng chất vấn. Nghe thế tiếng sấm vậy thanh âm của sau khi, Diệp Khai đem đường nhìn từ trên người ma bố ý rời về đến, không yếu thế chút nào nhìn thẳng tứ đại lôi ảnh, mở miệng cười nói, chính là ta. Lôi ảnh đại nhân bây giờ là không phải là rất cảm kích ta đây cái đại ân nhân a. Ha ha ha, thật là một thú vị tiểu tử. Tứ đại lôi ảnh phẫn nộ phản thiếu. Nói, ngươi rốt cuộc là ai, cùng Akatsuki lại có quan hệ gì? Tứ đại lôi ảnh thu liễm tiểu ý, nhìn chằm chằm Diệp Khai, như vừa sư, không giận tự uy. Đây từng cái một thế nào đều thích hỏi vấn đề này, Diệp Khai khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nâng tay phải lên đặt ở gương mặt. Xoẹt. Được rồi, hiện tại chính thức giới thiệu một chút. Ta là Diệp Khai, lá cây Diệp, vui vẻ khai là nhị vĩ nỉ ủ gỉ tổ ân nhân cứu mạng, đồng thời cũng là các ngươi Vân ẩn thôn đại ân nhân. Diệp Khai một bả gạt thiên huyễn mặt nạ, khôi phục thành thì ra là dạng. Nếu muốn nói chuyện hợp tác, tự nhiên muốn lấy chân thành đối người. Diệp Khai. Tứ đại lôi ảnh nghe thế hai chữ sau khi, rõ ràng sững sờ, luôn cảm giác mình ở địa phương nào nghe qua tên này, nhưng trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là không nhớ nổi. Sa mù ái người còn lại là sắc mặt đại biến, nhìn về phía Diệp Khai mắt cũng là triệt để thay đổi. Nhất là cả gì sắc mặt biến đổi bất định, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hai năm trước, cô nộ hạ phản nhẫn, cùng truyền thuyết nhẫn giả một trong họ Orochima, xuất lĩnh bản thân thành lập âm nhận thôn liên hợp xa nhận thôn tiến công cổ nộ hạ. Lần này chiến tranh tối hậu tuy rằng cuối cùng đều là thất bại, nhưng truyền kỳ nhẫn giả đại hỏa ảnh cũng chết ở tại trong cuộc chiến tranh này. Phát động cuộc chiến tranh này đệ nhị mục chính là Diệp Khai, giống như họ Orochima, tương tự xuất thân cổ nộ hạ. Bây giờ là cấp độ S tội phạm truy nã, bị cổ nộ hạ truy bắt. Ma Bố Y chậm rãi mở miệng nói rằng, thân là tứ đại lôi ảnh bí thư nàng, đối với tứ đại lôi ảnh ma bệnh hiểu rõ nhất, như tứ đại lôi ảnh loại này kẻ cơ bắp, trong đầu chỉ có sức mạnh, đối với các loại tình báo tin tức căn bản là xem qua liền quên, mà Ma Bố Y phải làm công tác liền đem những tin tình báo này tin tức hết thể nhớ người đúng trong đầu của mình. Dĩ nhiên là hắn. Biết Diệp Khai chân thân sau khi, tứ đại lôi ảnh hiển nhiên cũng là có chút kinh ngạc, trước đây hắn đang nghe chuyện này thì chính là đối với Diệp Khai hữu dũng hữu mưu hành vi có chút tán thưởng. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Khai cùng họ rổ si mà công kích chính là bọn hắn Vân ẩn thôn, hắn liền không sẽ cho là như vậy. Là ta. Diệp Khai gật đầu, khẽ cười nói. Ngươi thế nhưng cấp độ S tội phạm truy nã, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bắt lại đưa cho cổ nộ hạ xử trí. Tứ đại lôi ảnh nghiền ngẫm cười nói. Ta là các ngươi Vân ẩn thôn đại ân nhân, lôi ảnh đại nhân đương nhiên sẽ không làm như vậy. Hơn nữa ta nghĩ ngươi cũng nhất định rất muốn biết ạ cả sủ kỳ tình huống cụ thể. Diệp Khai thong dong cười nói, giống hệt hết thể đều tận tại chính mình nắm giữ. Ngươi biết ạ cả sủ kỳ. Ta không chỉ có biết ạ cả sủ kỳ, ta còn biết ạ cả sủ kỳ hiện tại đang ở khắp thế giới bắt vi thú gì nụ gì kỳ. Diệp Khai khẽ cười nói. Ngươi để cứu nỉ ủ ghi tổ không tiếp cùng ạ cả sủ kỳ đối nghịch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tứ đại lôi ảnh nhìn Diệp Khai, trầm giọng hỏi. Ta muốn đối phó ạ cả sủ kỳ. Diệp Khai nhàn nhạt mở miệng nói. Diệp Khai lời vừa nói ra, toàn trường câu tĩnh. Nguyên bản tứ đại lôi ảnh cùng ma bố y bọn họ đoán rằng Diệp Khai sở dĩ giúp bọn hắn là muốn mượn bọn họ đối phó cổ nỗ hạ, nhưng nơi nào sẽ ngờ tới Diệp Khai sẽ toát ra một câu nói như vậy. Mà Diệp Khai sở dĩ nói như vậy, không phải là vì để cho giúp mình lý do của bọn hắn càng thêm đứng vững được bước chân mà thôi. Nếu như Diệp Khai như thực chất nói cho bọn hắn biết ta phải bảo vệ nỉ ủ gỉ tổ nói sợ là căn bản không ai tin tưởng. Chưa xong còn tiếp, ít hờ 18. Chương 249, chiến đạo gì? Ngươi muốn đối phó Akatsuki. Nhìn Diệp Khai hồ nghi nói. Akatsuki đến tột cùng là như thế nào bảng nhiên đại vật người khác có thể không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn những thứ này đứng ở nhẫn giả thế giới tối cao tầng nhiều người thiếu là có chút hiểu rõ. Bên trong từng cái thành viên đều có dễ dàng đơn độc hủy diệt một tiểu quốc thực lực, cho dù là nhẫn giả ngũ đại quốc gia cũng không muốn đơn giản trêu chọc bọn hắn. Hôm nay một ở trong mắt tứ đại lôi ảnh ngay cả chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử dĩ nhiên tự nhủ muốn đối phó Akatsuki, hắn cũng không biết nên đây dũng khí đâu rồi, còn là ngu xuẩn. Đúng thế. Diệp Khai nhìn thẳng tứ đại lôi ảnh ánh mắt của, lạnh nhạt nói: "Tiểu tử ngươi ở đây trêu chọc ta?" Nói, ngươi đột nhiên xuất hiện ở Vân Ẩn thôn, cứu nỉ hữu gỉ tổ mục đích đến tột cùng là cái gì? Tứ đại lôi ảnh trận tròn đôi mắt, quát lớn. Giọng lớn như vậy để làm chi, ta tất cả nói ta là tới đối phó Akatsuki. Diệp Khai vươn ngón út móc móc lỗ tai, nghèo đầu nhìn tứ đại lôi ảnh, đông nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi nếu như hoài nghi thực lực của ta lời mà nói, vậy bản thân nhiều nghiệm chứng đi. Lại có người dám khiêu chiến tứ đại lôi ảnh. Bên trong căn phòng mấy người đều là bị Diệp Khai lời nói này cho sợ nói không ra lời, Ma Duy nhìn Diệp Khai bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Đã lâu không ai dám nói như vậy với ta. Tứ đại lôi ảnh chậm rãi đứng dậy, sẽ thân thủ đi xả trên người mình lôi ảnh áo choàng thì một bóng người bỗng nhiên là ra hiện ở trước mặt của hắn. Đầu nhi, việc này còn là giao cho ta đi. Tứ đại lôi ảnh nhìn người trước mắt này liếc mắt, vừa một lần nữa ngồi xuống lại, trầm giọng nói, ra vui, đây tiểu tử liền giao cho ngươi. Tuy rằng rất phiền phức, nhưng ta sẽ tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Đầu nhi, người nọ đứng lên, xoay người nhìn Diệp Khai chậm rãi mở miệng nói rằng, vừa rời giạc xóa tung bạch phát, Lưu Hải vừa mới là che ở tà nhãn, môi rất dày, cùng giống nhau Vân ẩn thôn nhẫn giả như nhau có một thân màu đậm da thịt, tả hữu hai vai thượng phân biệt có lôi cùng thủy chữ hình xăm, coi như một bộ mạn bất kinh tâm dạng. Sợ phiền phức liền ở một bên nghỉ ngơi a. Diệp Khai nhìn ra vui khẽ cười nói, đầu nhi sự tình chính là phiền toái nữa ta cũng sẽ làm. Được rồi, chúng ta là ở nơi này xuất thủ, hay là muốn chuyển sang nơi khác? Gia Duy đem ôm đầu hai tay của bông, nhìn Diệp Khai mở miệng nói rằng, liên đây được rồi, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ta giống như ngươi, đều là cái người sợ phiền toái. Diệp Khai nhìn Gia Duy, vẻ mặt dễ dàng. Được. Vừa dứt lời, Gia Duy toàn thân trả cờ dạ tựa như buôn lôi cuộn trào mãnh liệt, vờn quanh người đúng bên ngoài thân, bốn phía phong kính phần phật, cổ vô hình khí trang áp bách, làm cho thực lực kém một chút đó mà cùng cả gì đều có chút hít thở không thông. Lôi ảnh đại nhân, nếu như Gia Duy cùng Diệp Khai ở nơi này giao thủ, sợ rằng. Ma Duy vội vàng đối với tứ đại lôi ảnh mở miệng nói rằng, để cho bọn họ đánh. Tứ đại lôi ảnh phất phất tay, đường nhìn lại từ đầu đến cuối không có từ trên người Diệp Khai rời. Từ vừa mới bắt đầu hắn chính là nghĩ người thiếu niên trước mắt này phảng phất bao phủ người đúng nhất tầng trong sương mù, ngay cả hắn cũng là nhìn không thấu. Bất quá hắn đối với thân vì mình tạ bảng hữu tí Gia Duy còn là rất có lòng tin. Nhìn Gia Duy nghiêm túc dạng, Diệp Khai cũng là thu lòng kinh thị. Gia Duy thực lực không thể nghi ngờ, lôi độn nhận thuật cùng kiếm thuật sử dụng xuất nhập hóa không nói, bản thân còn có lam độn, đồng thời còn là đại mục lôi ảnh hắc sắc lôi độn duy nhất người thừa kế, có thể nói là ảnh cấp chi hạ đệ nhất thê đội chiến lực. Hai đạo tàn ảnh trên mặt đất, giữa không trung phi khoái lực động, quyền cước va chạm đang lúc, nổ vang nổ vang. Khí lãng kình phong như sóng to vậy quét ngang. Gia Duy xuất kiếm như điện, từng cổ một lạnh thấu xương kiếm phong bí mật mang theo lôi minh, tiếng huýt gió trùng tiêu, lập tức liền đem Diệp Khai bao phủ ở bên trong. Chói hai bén nhọn kiếm minh lôi hưởng, chấn động màng thai, làm cho khí huyết bay bổng, khó chịu. Đây là Gia Duy đại nhân có lực lượng. Cả gì rung động trong lòng, đồng thời lại thay Diệp Khai lo lắng. Hắn không có chuyện gì đi. Vô luận là kiếm thuật còn là lôi độ ứng dụng đều mạnh mẽ hơn ta hơn nhiều. Óc môi nhịn không được cùng mình tương đối. Hai người các ngươi xem thật kỹ, đối với cho các ngươi ngày sau học tập có trợ giúp rất lớn. Sa Mu Ái nhìn không chuyển mắt nhìn giữa sân hai người, trầm giọng nói. Hai người giao thủ đến bây giờ, Gia Duy Thủy Trung nắm giữ quyền chủ động, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều có một sắc bén đến xương phong mang, kiếm khí thượng bí mật mang theo điện lưu. Chỉ cần hơi chút đụng với một điểm, sẽ gặp là làm cho nhức mỏi mất đi năng lực hành động. Diệp Khai căn bản không gần được hắn thân, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn là người đúng né tránh. Nhưng Gia Duy mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều, tâm cũng là càng ngày càng chìm, nhưng lại là Thủy Trung không dám chậm lại động tác của mình. Nhất kiếm khoái thượng nhất kiếm mạnh hơn nhất kiếm. Đồng thời nhất kiếm cũng mệt mỏi thượng nhất kiếm. Ngoại trừ giữa sân hai người đương sự ngoại, sợ là chỉ có tứ đại lôi ảnh có thể thấy rõ ràng cái này chẳng huống. Đây Diệp Khai so với trong tưởng tượng còn khó hơn dây dưa, Gia Duy cần thực lực chân chính. Tứ đại lôi ảnh đem lúc này trên trận hình thức nhìn nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, tứ đại lôi ảnh vừa dứt lời, Gia Duy liền là có đại động tác. Giữ lấy quyền chủ đạo Gia Duy lúc này lại là đầu tiên lui về phía sau, chỉ thấy ngoài sau này sau khi lùi một bước, kéo dài khoảng cách sau khi, trên người trả cờ dạ đột nhiên cấp tốc bay lên, màu đen lôi điện bùm bùm ở kỳ thân thượng du lùi. Lôi độn. Hắc ban xoa. Gia Duy hét lớn một tiếng, hữu thủ đi phía trước nhất chỉ, nồng nặc dày đặc hắc lôi hóa thành vừa uy phong lẫm lẫm hắc báo hướng phía Diệp Khai rít gào phóng đi. Hắc lôi là một loại mật cao hơn lôi điện, so với phổ thông lôi điện uy lực càng mạnh hơn, Gia Duy chiêu này là đem hắc lôi hình thái hóa thành một chỉ màu đen báo, lần thứ hai để thăng uy lực của nó. Hắc báo giống như một nói tia chớp màu đen, trong chớp mắt liền đã đến Diệp Khai trước mặt. Ầm. Hắc báo đem Diệp Khai một ngụm thôn vệ mà xuống, lôi điện màu đen văng khắp nơi, vây xem Sạ Mù Ải mấy người vì để tránh cho bị đây hắc lôi dư ba bắn trúng, vội vàng lui về phía sau đi. Hắc lôi tán đi, nơi nào còn có Diệp Khai thân ảnh của. Tháng sau, Sạ Mù Ải mấy người không khỏi mà cùng thầm nghĩ. Gia Duy nhìn trống rỗng tiền phương, cũng là hơi bị sững sờ, tuy rằng đối với mình chiêu này uy lực hắn rất có lòng tin, nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm thấy nội tâm có chút bất an. Gia Duy, cẩn thận phía sau. Tứ đại lôi ảnh bỗng nhiên chợt quát lên. Gia Duy nghe được tứ đại lôi ảnh thanh âm của sau khi, trong lòng máy động, đống cảm giác một lạnh thấu xương thứ thiếu từ sau bị chuyển đến. Gia Duy lúc này căn bản phản ứng không kịp nữa, bởi vì Diệp Khai đã xuất hiện ở phía sau hắn. Chỉ thương, tu la diệt sát. Diệp Khai đầu ngón tay phun ra nuốt vào ra một đạo nổ đùng kinh tiếu màu máu chỉ về quang, giống như một đạo huyết nhân vật lợi kiếm, trong nháy mắt chính là đâm xuyên qua Gia Duy sau lưng của. Một đạo máu tươi phun tung tóe ra, Gia Duy sắc mặt tái nhợt, về phía trước lảo đảo từng bước, quỵ ngồi trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, ít hờ 118. Chương 250, ạ cả sủ kỳ mục đích thực sự. Một chiêu này thương chỉ. Tu La Diệt Sắt là Diệp Khai dung hợp thương chỉ về cùng trung Tu La Chi lực sáng chế ra, do Tu La Chi lực sử dụng thương chỉ về xuyên thấu lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Nếu không Diệp Khai hạ thủ lưu tình nói, lúc này Gia Duy đã muốn cùng thế giới này nói bì bì. Gia Duy quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, máu tươi vẫn đang không ngừng từ ngực lỗ máu hình hình chảy ra. Mới vừa rồi một sát na kia, hắn cảm giác được rõ ràng khí tức tử vong, nếu không Diệp Khai đây nhất chỉ người đúng thời khắc tối hậu hướng do lệch khỏi quỹ đạo thốn lời mà nói, bản thân đã rồi thành một cô thi thể. Gia Duy chỉ thấy một tia điện hiện lên, lập tức xuất hiện ở Gia Duy trước mặt, đem nâng dậy, khẩn trương nói: "Đầu nhi, ta không sao." Gia Duy gian nan mở miệng nói: "Ma Duy." "Vâng, Lôi Ảnh đại nhân." Ma Duy tiểu tử chạy tới, nhìn Gia Duy nơi ngực thường, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, mở miệng nói: "May mà đây nhất chỉ tối hậu thiên ly phương vị, bằng không hậu quả khó mà lường được." Nói Ma Duy liền đem hai tay đặt ở Gia Duy miệng vết thương, màu xanh nhạt trả cờ dạ cấp tốc ở tại hai tay hội tụ, chậm rãi chạy vào Gia Duy vết thương mắt trần có thể thấy bắt đầu chậm rãi khép lại. Đem Gia Duy giao cho Ma Duy sau khi, tứ đại Lôi Ảnh đứng lên đến, nhìn Diệp Khai trầm giọng nói: "Tiểu tử, ta tin tưởng lời của ngươi, như vậy hiện tại thỉnh nói cho ta biết, ngươi tìm đến ta rốt cuộc có chuyện gì?" "Ta tới tìm ngươi hợp tác." Diệp Khai nhìn tứ đại Lôi Ảnh, không tiêu ngạo không xiểm định nói: "Hợp tác chỉ có xây dựng ở song phương thực lực đối đẳng trên điều kiện, mà Diệp Khai lúc này đã triển lãm ra làm tứ đại Lôi Ảnh cũng không khỏi không nhìn thẳng vào thực lực. Ngươi là nói muốn chúng ta Vân Ẩn thôn cùng đi với ngươi đối phó Akatsuki?" Tứ đại Lôi Ảnh nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Ngoại trừ lúc này đây nỉ ủ gỉ tổ sự tình ngoại, chúng ta Vân Ẩn thôn cùng Akatsuki cũng không có gì xung đột, hơn nữa chúng ta ngay cả đối phương tình huống cụ thể đều không biết. Akatsuki có bao nhiêu người? Theo thứ tự là ai? Thực lực làm sao? Tổng bộ lại lúc đấy. Chúng ta đối với lần này đều là hoàn toàn không biết gì cả, cứ như vậy tùy tiện để cho chúng ta phát động tiến công, thứ cho lão phu vô pháp làm được." Diệp Khai cười cười, mở miệng nói: "Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nguyện ý, hơn nữa không chỉ có, toàn bộ nhẫn giả thế giới đô hội nguyện ý giúp ta, nếu như các ngươi biết được nói." Diệp Khai biết đến so với tứ đại Lôi Ảnh nhiều hơn nhiều, đơn giản mà nói Akatsuki diễn biến tổng cộng có thể chia làm nhiều giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn chính là dạ hỉ cổ thời kỳ, lúc này bọn họ lý niệm đúng là dùng chiến tranh mang đến hòa bình, đi qua cố gắng của mình cải biến quốc gia, do đó nhắc lên thông hướng hòa bình thế giới hy vọng chi cầu. Lý tưởng rất đầy ắp, hiện thực rất cốt cảm. Vũ Ẩn thôn đầu lĩnh xạ là mãn đờ hạn rồ sợ bọn họ thế lực mở rộng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của mình, vì vậy kể cả cổ nổ hạ ám bộ cây cập đạn rồ dùng kế làm dạ hỉ cổ tự sát. Sau khi Akatsuki chính là tiến vào giai đoạn thứ hai, bèn thời kỳ. Cũng ngay tại lúc này thời kỳ này, bèn thời kỳ Akatsuki mục đích chủ yếu chính là thu thập 9 con vĩ thú. Sau đó chế tạo vĩ thú binh khí. Bước đầu tiên, tụ tập quan sát kim tiền. Bước thứ hai, lấy số tiền này coi như tư kim, thành lập nhận giới người thứ nhất lính đánh thuê tổ chức. Khơi mào một ít tiểu chiến tranh, trước lấy rẻ tiền giới cách lũng đoạn tiểu quốc chiến tranh ủy thác, gia tăng đại chiến tranh quy mô, đánh tiếp phá đại quốc nhẫn giả hệ thống. Thứ bộ, chinh phục thế giới. Đối với chính mình nhẫn thôn quốc gia mà nói, nhẫn giả sự vụ người đúng quốc gia tài chính thu nhập chung chiếm rất lớn tỷ trọng. Nhẫn thôn người đúng tham dự trong ngoài nước chiến tranh thời điểm, có thể kiếm được rất nhiều, có thể nói, đây chống đỡ nhất quốc kinh tế. Nói cách khác, quốc gia phải lấy được ổn định tiền lời, liền cần kích thước nhất định chiến tranh. Lúc đó hiện nay thời đại chỉ có một chút tiểu chiến tranh, đã không còn đi qua cái loại này đại chiến. Vì vậy quốc gia liền giảm bớt nhẫn thôn quy mô, rất nhiều nhẫn giả trôi dạt khắp nơi. Nhẫn giả ngũ đại quốc gia hoàn hảo. Quốc gia cùng nhẫn thôn đều rất lớn, tín dự cũng tốt, có rất nhiều quốc ngoại ủy thác, thu nhập rất ổn định. Thế nhưng tiểu quốc gia sẽ không tốt như vậy. Muốn du, y duy trì thôn cần tốn hao cũng không so với thời gian chiến tranh thấp nhiều ít. Bình thường chi tiêu cũng phi thường lớn hơn nữa nếu như nhận thôn bị giảm bớt quá. Cũng liền không thể chống đỡ được đột nhiên bạo phát chiến tranh. Mà bèn mục đích đúng là như vậy, tổ chức một không thuộc về bất kỳ quốc gia nào tổ chức, người đúng lúc cần thiết chuẩn bị số lượng vừa phải nhẫn giả, cùng tất yếu lực lượng, từ tất cả tiểu quốc cùng tiểu nhận thôn châu đó tiếp thu chiến tranh ủy thác kim tiền thuê mướn tổ chức. Lúc đầu lấy rẻ tiền giới cách song sở hữu chiến tranh ủy thác, khống chế thị trường. Sau đó, sử dụng vĩ thú phát động thích hợp thị trường quy mô chiến tranh, sau đó là có thể độc chiếm chi phối sở hữu chiến tranh. Đồng thời, đại quốc nhận thôn cũng sẽ tăng bỡ, bọn họ cũng không khỏi không thuê mướn Akatsuki, sau khi chính là bắt đầu thực thi bọn họ mục đích thực sự chinh phục thế giới. Mà thứ giai đoạn, Uchiha Obito thời kỳ, phục sinh thập vĩ, sử dụng ảo thuật vô hạn nguyên độc, làm cho thế giới rơi vào trong ảo cảnh. Đây thứ giai đoạn đối với người thường mà nói thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy Diệp Khai cũng không có cùng tứ đại Lôi Ảnh nói, đối với Akatsuki tình huống Diệp Khai chỉ nói đến rồi đệ nhị giai đoạn. Ngay cả như vậy, cũng đã đủ làm cho tứ đại Lôi Ảnh bọn họ kinh ngạc. Ngươi nói Akatsuki chung quanh bắt được vi thú là vì chế tạo vi thú binh khí, chế tạo chiến tranh, dùng cái này đạt được bọn họ chinh phục thế giới mục đích. Tứ đại Lôi Ảnh cả kinh nói: "Ta không cần phải. Lừa ngươi, đối với cái này điểm ngươi có thể tự mình phái người đi điều tra, hơn nữa ta tin tưởng các ngươi rất nhanh chính là có thể cho ra đáp án." Diệp Khai dừng một chút, nói tiếp: "Những năm gần đây các nơi phát sinh chiến tranh nghĩ đến đều có Akatsuki hình bóng, điểm ấy rất dễ chứng thực. Nếu như sự tình thật là như thế, không phải là chúng ta một Vân Ẩn thôn có thể giải quyết là xong." Tứ đại Lôi Ảnh nhìn Diệp Khai trầm giọng nói: "Kế tiếp ta sẽ lập tức phái người xuống phía dưới điều tra việc này, nếu như tin tức là thật, ta sẽ lập tức mời dự họp ngũ ảnh đại hội, cộng đồng thảo phạt Akatsuki. Trong khoảng thời gian này Diệp tiểu huynh đệ liền ở lại Vân Ẩn thôn đi, theo như lời ngươi nói, nghĩ đến Akatsuki là sẽ không dễ dàng buông tha Nhi Ugito. Sợ là còn có thể đến cửa đến, ngươi muốn là muốn đối phó Akatsuki lời mà nói, canh giữ ở Nhi Hữu Gỉ Tổ bên người là lựa chọn tốt nhất. Có khéo tay tính toán thật hay, đây để cho mình miễn phí hành động sức lao động à, quả nhiên thượng vị giả không có một phải không phúc hắc. Đáng tiếc hắn không biết là, Diệp Khai nhiệm vụ vốn là thủ hộ Nhi Hữu Gỉ Tổ. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn Tứ Đại Lôi Ảnh liếc mắt, cười nói, "Tốt." Nhìn Diệp Khai thân ảnh của dần dần biến mất ở gian phòng, Tứ Đại Lôi Ảnh chậm rãi mở miệng nói, "Ra vui, cái này Diệp Khai ngươi thấy thế nào?" "Rất mạnh, tuy rằng vừa ta cũng không có sử dụng, nhưng cho dù sử dụng, ta cũng không có khả năng là đối thủ của hắn." Gia Du sắc mặt nghiêm trọng. "Lôi Ảnh đại nhân, chúng ta chân chính có thể tin tưởng đầy tiểu tử sao? Phải biết rằng hắn chính là cái S cấp tội phạm truy nã a." Samu ái mở miệng nói. Lời của hắn thật hay giả, rất nhanh chính là có thể biết. Mà bây giờ thực lực của hắn đúng là chúng ta cần. Tứ Đại Lôi Ảnh chậm rãi mở miệng nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương 251, nghèo một chính là hình thức nữ tử. Thanh tịnh, mùi hoa, tố nhã phòng bệnh. Niu Gỉ Tô giật giật thân thể, cảm giác mình lúc này tựa như cái bánh, toàn thân cao thấp đều bị băng vải buộc nghiêm nghiêm thật thật. Lúc này Niu Gỉ Tô nếu như muốn xuống giường ra cửa nói, ngay cả y phục đều có thể không mặc. Nam thẳng ở rộng lớn trên giường bệnh, Niu Gỉ Tô lặng lặng nhìn trên đầu trần nhà trắng loãng, trong khoảng thời gian ngắn cánh hỗn loạn. Lúc đầu nàng và Hỉ Đạn, cả cụ rủ đánh một trận xong tuy nói bản thân bị trọng thương sắp gặp tử vong, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn mất đi ý thức, biết mình là được người cứu. Thẳng đến sau khi tỉnh lại ngày thứ hai, khôi phục ý thức sau đích nàng mới từ trong miệng người khác biết được mình là bị một người nhẫn giả cứu. Người nọ có vẻ như còn là một cấp độ S tội phạm truy nã. Không cần người khác giới thiệu, sau vài ngày chính nàng là đầy đủ giải thích biết cái này cứu mình nam tử. Bởi vì người nọ mỗi ngày sẽ ở cố định thời gian trước đến thăm bản thân, mỗi lần đến đây không phải là mang theo hoa quả chính là mang theo một ít ăn vặt thực. Niu Gỉ Tổ vẫn đang nhớ kỹ thứ vừa thấy được hắn chẳng cảnh. Khi đó, Niu Gỉ Tổ thấy một xa lạ nam tử tiến nhập phòng bệnh thì tâm lý nhưng thật ra là thập phần khẩn trương. Ẩn nút trong bóng tối ám bộ cũng không có cảnh báo, nếu như trước mắt người nam này là địch nhân lợi mà nói, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Mà khi Niu Gỉ Tổ nghe được đối phương mở miệng câu nói đầu tiên sau khi, là triệt để rõ ràng, không khí khẩn trương quét sạch. "Ân nhân cứu mạng của ngươi, đến tới thăm ngươi. Hảo hảo dưỡng thương, ta nhưng vẫn chờ ngươi báo đáp đây. Thật là một không biết xấu hổ nam nhân đây." Niu Gỉ Tổ thầm nghĩ nói. Chít ít. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nghe được âm hưởng, Niu Gỉ Tổ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn chậm rãi hướng bản thân đi tới nam tử, cứ như vậy lặng lặng nhìn, cũng không nói lời nào. Diệp Khai nhìn nằm ở trên giường đang xem mình Niu Gỉ Tổ, cười cười, nói trong tay hộp đựng thức ăn đi tới. "Tiểu Miêu, đến, ta hiện tiên mang cho ngươi ăn ngon tới, ăn một miếng." Há mồm, à, chỉ thấy Diệp Khai từ trong hộp cơm cầm lấy một khối cơm rong biển đưa tới Niu Gỉ Tổ bên mép. Niu Gỉ Tổ nhìn Diệp Khai liếc mắt, tắt vào mồm hơi kéo ra, cắn một cái ở Diệp Khai trong tay cơm rong biển. Ngậm trong miệng chớ nhai. Nhưng mới vừa nhấm nuốt một chút, mi đầu là bỗng nhiên nhăn lại, sắc mặt cũng là có vẻ hơi xấu xí, nhưng vẫn là quật cường nuốt xuống. Diệp Khai nhìn Niu Gỉ Tổ dạng, trong lòng buồn cười. Người nữ nhân này thật sự là cao lãnh, mấy ngày này Diệp Khai mỗi ngày đều sẽ tống thực vật tiến đến. Đối phương tuy rằng mỗi lần đều rất phối hợp, người đưa cho nàng vật gì vậy, nàng liền ăn cái gì, nhưng chỉ có một câu nói cũng không chịu nhiều lời. Diệp Khai ngày hôm nay bỗng nhiên tới hăng hái, ở mua được cơm rong biển chung bỏ thêm số lớn mù tạc. Nhìn nàng có nói hay không? Nhưng Nhi Hữu Gỉ Tổ quật cường hiển nhiên ngoài Diệp Khai dự liệu, Diệp Khai nhìn ra ngoài một hồi, tự giác không thú vị, là bỏ qua. Đứng dậy đi rót một chén ướp lạnh sữa tươi cho Nhi Hữu Gỉ Tổ đưa tới. Nhi Hữu Gỉ Tổ nhìn chén kia băng sữa tươi, chần chờ chỉ chốc lát, vươn buộc mãn băng vải hai tay của đem bồi tiếp tới, "Cảm ơn." Hắn làm sao sẽ biết mình thích uống băng sữa tươi đây? Niu Gỉ Tổ trong lòng nghi ngờ nói. Thành nhị vĩ miêu hữu gì nụ gì kỳ sau khi. Niu Gỉ Tổ rất nhiều tập tính cũng cùng mèo càng ngày càng giống, đáng ghét như thực, thích sữa tươi cùng bánh rán. Bởi Diệp Khai trước đây xem lướt qua quá những người này trụ lực tư liệu, đối với Niu Gỉ Tổ tình huống căn bản tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Thương thế thế nào? Diệp Khai nhìn Niu Gỉ Tổ, mở miệng nói. Cơ bản hành động cũng đã không có vấn đề. Niu Gỉ Tổ đối với lần này cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói rằng. Diệp Khai gật đầu. Mặc dù bây giờ Niu Gỉ Tổ từ cổ đi xuống, toàn thân đều là màu trắng băng vải, nhưng Niu Gỉ Tổ bản thân thực lực liền rất mạnh, vô luận tinh thần còn là nhục thể đều mạnh phi thường nhận. Hơn nữa nàng lại là nhị vĩ gì nụ gì kỳ, khôi phục năng lực tự mình là bất đồng nhiều lời. "Hảo hảo dưỡng thương, bọn họ không có bắt được ngươi là sẽ không bỏ qua." Diệp Khai chậm rãi mở miệng nói rằng. Tuy rằng Niu Gỉ Tổ là Diệp Khai nhiệm vụ lần này bảo hộ đối tượng, nhưng Diệp Khai cũng không định để cho nàng trở thành một chỉ nhốt tại trong lồng giam chim hoàng yến. Bởi vì Niu Gỉ Tổ bản thân chiến lực chính là một không thể khinh thị lực lượng. Diệp Khai không có lý do gì để nàng như thế hoang phế. Diệp Khai lời còn chưa dứt, Niu Gỉ Tổ nửa người trên là theo bản năng cong lên, như một đầu tóc giận tiểu miêu. "Ta sẽ đích thân giết bọn họ, ạ cả sủ kỳ người của tổ chức, ta đều sẽ đích thân giết chết." Niu Gỉ Tổ cọ sát lấy kỳ bạn, lạnh lùng nói. "Ta đi mục đích này còn thật không phải bình thường khó khăn, a giết cả cụ rủ cùng hỉ đạn cũng đã đủ phiền toái, cô nàng này lại muốn đem ạ cả sủ kỳ tận diệt, ta phải biết rằng Uchiha Obito cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đều là ạ cả sủ kỳ thành viên a, Uchiha Itachi cũng thật phiền toái. Bất quá hoàn hảo ở tương lai không lâu hắn sẽ tự mình đem mình tìm đường chết. Ngươi hiểu được hai người kia sao?" Diệp Khai nhìn Niu Gỉ Tổ, khẽ cười nói. "Không có lý trí dũng khí, chỉ có thể gọi lỗ mãng." Nghe Diệp Khai vừa nói như vậy, Niu Gỉ Tổ hồi tưởng lại mình cùng Hy Đạn cùng Cạ Cụ Dù trong lúc đó cuộc chiến đấu kia, mi đầu càng chạy càng sâu. Một người trong đó am hiểu nhiều loại thuộc tính nhẫn thuật, bất quá khi đó hắn trên cơ bản không có xuất thủ, cho nên ta thất bại đều là bởi vì cái kia cầm liêm đao tên kia. Cũng không biết hắn thi triển cái gì nhẫn thuật, ta gia tăng ở vết thương trên người hắn hại sẽ còn nguyên trở lại tự thân. Hơn nữa tên kia căn bản là bất tử chi thân. Cái kia mang mặt nạ bảo hộ là Cạ Cụ Dù, người ngân phát cầm liêm đao người nọ gọi Hy Đạn. Mà ngươi trung nhẫn thuật là tử ti băng huyết, là một loại cấm thuật, được xưng là nguyền rủa phân mộ. Có thể nói là đáng sợ nhất liên tỏa thương tổn kỹ năng. Thi thuật giả cần đối thủ huyết dịch là làm môi giới tài năng mới có thể phát động, tiến nhập nguyền rủa nghi thức sau khi đứng ở dùng đối thủ máu vẽ trong trận hình, lợi dụng vũ khí thương tổn tới mình, đối tượng đem sẽ phải chịu thi thuật giả bị sở có thương hại. Đây là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi nguyền rủa. Diệp Khai dừng một chút, đứng dậy, cười nói, về phần nói bất tử chi thân ấy ư, từ loại nào chỉnh tự đến xem quả thực như vậy. Được rồi, hôm nay hội đàm đến đây chấm dứt, sớm vài ngày mở miệng tâm sự thật tốt, đừng luôn luôn băng bó trước gương mặt nhà, dễ dàng như vậy lão tử. Tốt nghỉ ngơi, mấy ngày nữa có thể lại có ngạnh chiến muốn đánh. Cảm ơn. Niu Gỉ Tổ nhìn Diệp Khai bóng lưng, đột nhiên cả tiếng mở miệng nói. Diệp Khai khỏe miệng vung lên dáng tươi cười, vẫn chưa quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài. Hắt xì một tiếng, cửa phòng lại bị đóng lại. Nhé, vẫn thủ tại chỗ này không phiền lụy a, có muốn hay không đi uống một chén a? Nhìn canh giữ ở lối đi nhỏ Ra Du, Diệp Khai cười nói. Ra Du thân thủ ngáp một cái, có vẻ không có tinh thần gì dạng, nghe được thanh âm sau khi, ngẩng đầu, nhìn Diệp Khai mở miệng nói, ta làm cho xả mù tiểu đội tới đón ban, ngươi chờ một chút. Ở trong phòng nói chuyện với Nỉ Hữu Gỉ Tổ thì Diệp Khai cũng không có thể khống chế âm hưởng, giữ ở ngoài cửa Ra Du tự nhiên toàn bộ nghe được. Mà hắn lúc này đang muốn từ Diệp Khai chỗ đó hiểu rõ hơn một ít địch nhân tin tức, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Diệp Khai mời. Chưa xong con tiếp, ít hờ 118. Chương 252, xâm lấn Vân ẩn. Khoảng cách Vân ẩn thôn một chỗ không xa cây trong rừng. Hai người đang ở đây nghỉ ngơi, một thân thêu hồng vân áo che gió màu đen, chính thị trước đó không lâu bắt được nhị vị thất bại Hỉ Đạn cùng Cạ Cụ Dù hai người. Xem ra nhiệm vụ của các ngươi thất bại. Một cái đầu người bỗng nhiên là từ trên một cây đại thụ chui ra, nhìn Cạ Cụ Dù cùng Hỉ Đạn hai người, mở miệng nói rằng. Hỉ Đạn cùng Cạ Cụ Dù đối với lần này cũng không cảm thấy giật mình, hiển nhiên là nhận thức người. Một cái khác gâm dương kiểm, nửa người trên bị to lớn diệp tử vây quanh, tới không là người khác, chính thị Akatsuki điều tra viên Z. Đều là bởi vì Hỉ Đạn phi muốn tiến hành cái kia dài dòng vừa lại không có chút ý nghĩa nào nghi thức, nhị vĩ gì nụ gì kỳ tài sẽ bị người cứu. Cạ Cụ Dù mở miệng nói. Các ngươi những thứ này đáng ghét ra hỏa, không biết cầu nguyện vô thần luận giả. Như thế nào lại lý giải tà thần vĩ đại? Hỉ Đạn nếu không có nhận sai ý tứ, trái lại cho rằng Cạ Cụ Dù cùng Dẹt hai người là dị đoan. Vì thương thời gian một người là đủ rồi, có thể tin tưởng người chỉ có bản thân. Dẹt mở miệng nói. Không. Không phải. Có thể tin tưởng chỉ có kim tiền. Cạ Cụ Dù kiên định nói. Ngươi lại nữa rồi. Nếu không phải là bởi vì ngươi đã công, chúng ta cũng sẽ không như thế muộn mới tìm được gì nụ gì kỳ, ngươi có hiểu hay không à? Hỉ Đạn hiển nhiên đôi sừng đều cách làm bất mãn hết sức. Là ngươi nói tông giáo có thể kiếm tiền ta tại cùng ngươi hợp tác. Nhĩ hảo sằng bậy cũng vì ta đây cái thay hạ cát sủ kỳ quản tiền người suy nghĩ một chút đi. Cạ Cụ Dù đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, mở miệng nói. Tiền rất trọng yếu. Được rồi, các ngươi nhanh đi đem nhị vĩ bắt tới đi, cẩn thận chút, không nên phát sinh nữa cái gì ngoài ý muốn. Hạt tử vong đối với hạ cát sủ kỳ mà nói đã là đả kích khổng lồ. Dẹt sau khi nói xong, là lần thứ hai dung nhập đại thụ trùng, phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ. Thực sự muốn trực tiếp đi Vân ẩn thôn. Cạ Cụ Dù tối hậu mở miệng hỏi. Đúng, ấy đã giả tiểu tử kia có thể đến giúp sự tình. Chúng ta không có lý do gì làm không được đi. Hỉ Đạn nết miệng cười nói, chỉ là nụ cười kia làm cho coi như cực sợ. Cạ Cụ Dù nhìn thật sâu Hỉ Đạn liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói, lên đường đi. Kỳ thực tiểu tử này chỉ là đơn thuần tưởng đi giết chóc mà thôi đi. Cạ Cụ Dù liếc mắt là xem thấu Hỉ Đạn tâm tư, nhưng cũng không nói toạc, bởi vì hắn nội tâm của mình lại làm sao không có loại nghĩ gì này. Hỉ Đạn xuất thân từ có quên mất chiến tranh thôn làng xương thang ở thôn, nhưng nhẫn giả xuất thân Hỉ Đạn lại hết sức khát cầu chiến đấu, bởi vậy đối với mưu cầu danh lợi hòa bình chủ nghĩa thang nhẫn người thôn diễn sinh ra nôn nóng cảm. Cho nên bắt đầu chú ý rời Tân Hưng Tông giáo tà thần dạy, tôn chỉ là phải sát hại quanh mình mọi người. Cái này tà thần dạy giáo nghĩa tràn đầy khẳng định Hỉ Đạn ý chí. Bởi vậy Hỉ Đạn là thành tà thần dáng vóc tiểu tụy sứ đồ, đồng thời trở thành tà thần giáo đồ cấm thuật thí nghiệm cái đầu thành công án liệt, thu được hôm nay bất tử chi thân. Bởi vì là tà thần, bởi vậy đây tự nhiên không thể nào là cái gì chúc phúc, mà là một loại đáng sợ nhất nguyền rủa, mà sức mạnh của nguyền rủa sẽ theo sát lục mà duy trì liên tục. Hỉ Đạn dế, thế nhau lục khát vọng, hay cùng mọi người khát vọng hô hấp như nhau. Mà Cạ Cụ Dù đằng không cần nhiều lời, vốn là ám sát giả xuất thân hắn, hôm nay lại là học cấm thuật địa bán ngu. Chính như chính hắn từng nói, căn bản là không ngừng được sát ý. 16. Chương 253, hôm nay là ngày mấy a? Vân ẩn thôn, lôi ảnh tổng bộ building. Một bóng người khoái tốc rút vào building, ngay cả thông báo đều không để ý tới, là trực tiếp xông vào lôi ảnh văn phòng. Lôi ảnh đại nhân, Akatsuki ở trước cửa bệnh viện xuất hiện, Sạc Mù Hải lao sư chính mang theo ám bộ cùng bọn họ giao chiến. Omoi lo lắng nói, không tiếp tục nửa điểm thường ngày lừa nhác. Bọn họ rốt cục vẫn phải tới, không thể để cho bọn họ chạy ra lôi chi quốc. Ma Duy lập tức cùng mới tổ kiến 20 tiểu đội bắt được liên lạc, đưa bọn họ sở có thể trốn chạy lộ tuyến cho phong tỏa ngăn cản. Tứ đại lôi ảnh đứng dậy, vung tay lên, lớn tiếng nói: "Phải, lôi ảnh đại nhân ngươi." Ma Duy gật đầu đáp: "Ta tự nhiên là tự mình đi đem ạ cả sủ kỳ những người đó đầu cho ninh xuống tới." Tứ đại lôi ảnh đứng dậy, đang chuẩn bị xuất phát, trong phòng bỗng nhiên là vang lên một trận thanh âm cổ quái. "Khí, khí, khí, đây là vật gì?" Tứ đại lôi ảnh nghi ngờ nói. "Các các các, khi đàn cùng vào đều không thích bị người quấy rối, lôi ảnh lắm người hay là lưu lại theo ta đi." Địa cái trước không biết tên bạch sắc sền sệt vật không ngừng ngoa ngoại, tối hậu hóa thành một chỉ có hé mở mặt quái vật, chính thị Bajet. Người này là ạ cả sủ kỳ sao? Ốc cùng ma bố y lập tức là làm ra công kích tư thái. Có thể có người nhanh hơn bọn họ, chỉ thấy trong phòng một đạo thiểm điện hiện lên, tứ đại lôi ảnh đã rồi là xuất hiện ở bạch dẹt trước người, khéo tay đại thủ trực tiếp là nắm bạch dẹt cổ. Chuyện này, người này quả là nhanh cho ra kỳ. Bạch dẹt mở to hai mắt nhìn, đối mặt tứ đại lôi ảnh tốc độ, hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Nói, các ngươi ạ cả sủ kỳ đến tột cùng có mục đích gì? Không nói nữa, ta liền trực tiếp làm thịt ngươi. Tứ đại lôi ảnh gia tăng trên tay độ mạnh yếu, lớn tiếng quát hỏi. Thật là muốn chết, lần này bang hỉ đạn bọn họ thực sự là thiệt thòi lớn. Bạch Jet chật vật nhếch miệng cười nói, muốn từ chúng ta trong miệng hỏi ra cái gì, lôi ảnh đại nhân có đúng hay không rất coi thường chúng ta ạ cả sủ kỳ. Giang giác. Tứ đại lôi ảnh cũng không có cùng Bạch Jet nói nhảm tâm tình, trực tiếp là bóp nát Bạch Jet của. Ạ cả sủ kỳ người của tổ chức, nghiêm hình bức cung hiển nhiên là vô ích. Hơn nữa tứ đại lôi ảnh hiện tại đúng là không có thời gian. Ma Duy, vừa chuyện phân phó liền ăn nói cho ngươi. Tứ đại lôi ảnh xoay người nhìn Ma Bố Y nói rằng, lôi ảnh đại nhân yên tâm là tốt rồi, ngài cũng thỉnh khá bảo trọng. Ma Bố Y mở miệng nói rằng, cái gì? Tứ đại lôi ảnh bỗng nhiên túi đầu nhìn thân thể của mình, chỉ thấy kỳ thân thượng bắt đầu không ngừng toát ra một loại màu trắng sền sệt bành trướng vật, không chỉ là tứ đại lôi ảnh, trong phòng mọi người lúc này trên người đều là bị đây không biết tên bạch sắc bành trướng vật cấp bao khỏa. Loại này không biết tên bạch sắc sền sệt vật không ngừng bật mèo, tối hậu dĩ nhiên là huyễn hóa ra bạch dẹt đầu người đến. Thực sự là vừa mới cái kia ạ cả sủ kỳ người. Ốc cùng Ma Bố Y nhìn mình trên người toát ra người nọ đầu, kinh ngạc nói, vừa rõ ràng thấy đối phương đã bị tứ đại lôi ảnh vặn gãy cái cổ, ngay cả thi thể còn nằm trên mặt đất. Đi chết đi. Tứ đại lôi ảnh hổ trào tìm đòi, lần thứ hai nắm bạch dẹt cổ của, đem bóp chặt lấy. Nhưng túi đắp lên người bạch sắc sền sệt vật không chỉ có không có tiêu thất, bạch dẹt bị bóp nát đầu lại một lần nữa xông ra. Lôi ảnh đại nhân, tình huống có chút không đúng, trên người chúng ta trả cờ dạ giống hệt đang không ngừng tiêu thất. Ma Bố Y rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trên người những thứ này không biết tên sền sệt vật lại vẫn đang không ngừng bành trướng. Một bên hấp thu một bên trưởng thành sao? Tứ đại lôi ảnh liếc mắt là thấy rõ chuyện bản chất. Bùm bùm. Tứ đại lôi ảnh bên ngoài thân bỗng nhiên vờn quanh rời từng đạo hồ quang điện liên quang, dầm dạp chẳng chịt, dường như giống như mạng nhện ngưng kết. Đây tầng tầng hồ quang điện liên quang, dĩ nhiên là khi hắn quanh thân, tạo thành một đạm thanh sắc hồ quang điện cháo. Bao vây ở tứ đại lôi ảnh trên người bạch dẹt lập tức là bị đây hồ quang điện cho xoắn thành tiêu hôi, hôi phi yên diệt. Đây tứ đại lôi ảnh sở trường tuyệt chiêu đặc biệt. Lôi điện khải giáp. Đi qua đem lôi độn trả cờ dạ tập trung vào toàn thân, do đó sử toàn thân che lớp trả cờ dạ cùng tiềm điện, có thể đem lục thể hoạt tính hóa cũng có thể sử dụng lôi thuần thân, thả lực phòng ngự cũng sẽ đề cao thật lớn. Có thể nói là tứ đại lôi ảnh chiến đấu chân chính tư thái. Tứ đại lôi ảnh vung tay lên một cái. Hai tia chớp dây xích phân biệt hướng phía Ma Du cùng Ao Mực bắn đi, đem bao vây ở trên người bọn họ bạch dẹt cho thanh trừ sạch sẽ. Bản thể không ở nơi này, ạ cắt sủ kỳ người là quả nhiên bọn chúng đều là giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Tứ đại lôi ảnh hư lạnh nhất cú, nhất quyền nổ nát gian phòng pha lê. Trực tiếp từ 5 tầng lầu cao địa phương nhảy xuống, hướng bệnh viện phương hướng xông tới. Lôi ảnh đại nhân. Ma Duy nhìn tứ đại lôi ảnh rời đi phương hướng, vi ngây người một lúc. Rất nhanh liền lại khôi phục thành nguyên lai tinh tiền dáng dấp, nhìn Ốc Môi, mở miệng nói. Ốc Môi, chúng ta phân công nhau hành động, triệu tập tất cả có thể lợi dụng nhân thủ, đem tất cả lối ra cho phong tỏa ngăn cản, lúc này đây nhất định khiến bọn họ có đến mà không có về. Phải. Khoảng cách Vân ẩn thôn một chỗ không xa trong rừng rậm. Ngũ ảnh quả nhiên đều không phải là dễ đối phó vai. Ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, kế tiếp tiểu xem các ngươi. Thì đàn, cả cụ rủ. Dẹt lầm bầm. 16. Chương 254, vậy đổi phân lễ vật đi. Ơ. Hôm nay là cái gì trời ạ, náo nhiệt như thế, con mèo nhỏ, những người này đều là đến hoan nên ngươi xuất viện sao. Diệp Khai mang theo hộp đựng thức ăn thản nhiên tự mình được đi vào, phản phất căn bản không có nhìn đến lúc này trong sân tình huống như nhau. Mà vô luận là hì đàn, cả cụ rủ, còn là Vân ẩn phương này đều là đình chỉ công kích, cảnh giác nhìn Diệp Khai, trang diện cứ như vậy yên tĩnh lại. Chỉ có Diệp Khai một người đang động. Đưa cho ngươi. Ngày hôm nay mang ngươi thích ăn nhất bánh rán tới, xuất viện khoái lạc. Diệp Khai cười đem trên tay hộp đựng thức ăn hướng sát khí tràn trề Nhi U Gỉ Tô đưa tới. Bây giờ là tống ăn thời điểm sao? Còn có hắn làm sao biết bản thân yêu nhất bánh rán à? Đúng rồi, đoạn thời gian gần nhất trong hắn tổng là có thể đưa lên thứ mình thích. Còn có chính là xuất viện khoái lạc đến tột cùng là a? Nhi U Gỉ Tô nhìn trước mắt hộp đựng thức ăn, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Vô luận như thế nào, Nhi U Gỉ Tô thật vất vả nổi lên sát khí, là hoàn toàn bị Diệp Khai bại phôi. Tựa như một phụng phịu đang chuẩn bị vấn người ra trưởng đỗng nhiên bị mình đứa bé chọc cười giống như vậy, một giây pha công, một giây rõ ràng. Gì, không vui sao, chẳng lẽ là ta nhớ lộn phải không, không nên a. Diệp Khai chân mày hơi nhíu lại, từ trong hộp đựng thức ăn xuất ra một khối bánh rán phóng tới trong miệng, hai người kia đầu người như thế nào đây? Diệp Khai thanh âm không lớn, cũng rõ ràng rơi vào ở đây trong thai của mọi người. Ha ha ha, cả cụ rủ, ngươi nghe chưa, tiểu tử dĩ nhiên nói muốn đầu của chúng ta. Khi đàn thân thủ ông đầu, lên tiếng cười nói. Nhưng cả cụ rủ cũng cười không nổi, tuy rằng Diệp Khai lời nói mới rồi nói rất nhẹ nhàng, nhưng hắn vẫn là thiết thực cảm thụ được một tử vong cảm giác gáp bách kéo tới. Ám sát bộ đội xuất thân hắn đối với sinh tử chuyện giữa nhạy cảm nhất, loại này áp bách khi hắn đương nhiên ám sát sơ đại hỏa ảnh nhất thời tăng cảm thụ được. Nhưng bây giờ cũng tại như vậy cái không có danh tiếng gì tiểu hài tử trên người cảm thụ được, thật sự là quá hoang đường một ít. Phải là của ta hảo giác, thực sự là già rồi. Cả cụ rủ trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Trên thực tế cả cụ rủ thật là lão liễu, hơn 90 tuổi hắn còn xông vào trước nhất tuyến cùng một đám tuổi trẻ tiểu hỏa hợp lại đao, cũng chính là cú binh a. Cẩn thận một ít thì đạn, cũng không nên đã chết. Vào đều nhìn thì đạn, trầm giọng nói. Cái này còn phải nói sao, đây tiểu tử liền giao cho ta được rồi, ta muốn bắt hắn tiến hành nghi thức. Thì đạn rút ra sau lưng máu tanh tháng lươi hái, chỉ vào Diệp Khai, lạnh lùng nói. Con mèo nhỏ, còn nhớ rõ ta lúc đầu cùng ngươi nói hai người này tình báo sao? Thuật lại một lần cả cụ rủ tình huống đi. Diệp Khai quay đầu lại nhìn Nhi Hữu Ghi Tổ mở miệng nói. Nhi Hữu Ghi Tổ gật đầu, mở miệng nói, bao quát bản thể ở bên trong, cả cụ rủ tổng cộng chính mình 5 trái tim. Trước mắt đây 4 người chia ra quái vật, đều có chúc với buồng tim của mình. Hơn nữa này cũng đều là trái tim của hắn. Nói cách khác, hắn tổng cộng có 5 trái tim, tương đương với có 5 cái mệnh. Nếu muốn giết hắn, nhất định phải đem 5 trái tim toàn bộ làm hỏng. Đối với ta đoán hận dự đoán thuật rất rõ ràng nha, tiểu tử. Bị người một lời nói toạc ra bí mật của mình, cả cụ rủ không chút nào cảm thấy khẩn trương, ngược lại là mở miệng giải thích. Những thứ này bất đồng trái tim đều là ta từ đã từng cùng ta đã giao thủ nhẫn giả trên người giành được, hơn nữa tùy thời đều có thể bổ sung. Cả cụ rủ cái này đoán hận dự đoán thuật là đem tim của người khác cùng nội trú ở kinh lạc trong hệ thống trả cờ giả cùng nhau chồng vào trong cơ thể. Hắn không chỉ là đơn thuần nổ trồng trái tim mà thôi, càng đem đối phương năng lực cũng là đang nổ trồng. Bởi vậy cả cụ rủ tài năng mới có thể có nhiều như vậy tính chất biến hóa. Còn nhớ rõ ta lúc đầu cùng lời của ngươi nói sao? Diệp Khai kế tục mở miệng hỏi. Trong khoảng thời gian này ở chung, Nhi Hữu Gỉ Tổ đối với Diệp Khai theo như lời nói nhớ kỹ sâu nhất là hữu quan cả cụ rủ cùng Hỉ Đản hai người đích tình báo, cùng với ứng đối ra sao chiến lược. Nàng tự nhiên nhớ kỹ Diệp Khai trước đây theo như lời nói, ép hai người bọn họ xa nhau, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, mới là thượng sách. Đầu tiên muốn ngừng bọn họ hợp lực công kích, sau đó bắn chúng công kích cả cụ rủ cái này có thể giết chết tên. Đây là Diệp Khai nói với nàng sách lược, tự mình cùng Hỉ Đạn bọn họ giao thủ đi qua Nhi Hữu Gỉ Tổ không phải không thừa nhận đây lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Hỉ Đạn cùng cả cụ rủ phối hợp lại, tuyệt đối có một lớn hơn hai hiệu quả. Bởi vì Hỉ Đạn bất tử chi thân đây một đặc tính. Cả cụ rủ hoàn toàn có thể lợi dụng Hỉ Đạn quấn lấy đối thủ thì phát động lắm phạm vi công kích, loại này kể cả bạn tất cả hủy diệt, giết địch 1000 tự tổn bát phái cũng chỉ có bọn họ đây đối với bất tử tổ hợp tài năng mới có thể đùa lưu. Vậy là tốt rồi. Cả cụ rủ liền giao cho ngươi, chờ ta giết cái kia Hỉ Đạn sau khi, lại tới giúp ngươi. Diệp Khai nhẹ giọng mở miệng nói. Nhi Hữu Gỉ Tổ nhìn Diệp Khai, trầm mặc một giây sau khi, gật đầu nói, tốt ta giết quái vật này sau đó mới đi giúp ngươi. Không chút nào chú ý tới Diệp Khai mới vừa rồi là dùng giết Hỉ Đạn đây nhất tự mắt. Không phải là muốn bắt ta làm nghi thức ấy ư, vậy đi theo ta, nhìn vô năng tà thần còn có thể hay không thể phù hộ ngươi. Diệp Khai hướng về phía Hỉ Đạn gạt gạt thủ. Hỉ Đạn, xin nhớ mục đích của chúng ta. Cả cụ rủ trầm giọng nói. Tất cả lấy bắt được nhị vĩ ưu tiên. Cắt, đã biết, ta rất nhanh liền sẽ giết đây tiểu tử, vũ nhục vĩ đại tà thần đại nhân dị giáo đồ, không thể tha thứ. Khi đàn lạnh lùng nói. Nhỏ hơn như phân tích ra năng lực của chúng ta, ngươi cẩn thận một ít, nhớ kỹ muốn tốc chiến tốc thắng. Dẹp bên kia không biết có thể kéo lôi ảnh bao lâu. Vào đều nhìn Hỉ Đàn trầm giọng nói. Ta năng lực này, thì là hắn đã biết cũng không có bất kỳ tác dụng, tà quang huy của thần đem soi sáng ta đi trước nói, ở máu cùng ám trong vực sâu. Khi đàn từ trong lòng móc ra cái kia tà thần dây chuyền, tiện tay làm cái cầu nguyện. Thấy Hỉ Đạn đây thủ thế, vào đều biết Hỉ Đạn là thật động sát tâm. Hai đạo nhân ảnh lóe lên, đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Kế tiếp liền đến phiên chúng ta. Vào đều nhìn Nhi Hữu Gỉ Tổ, lạnh lùng nói. Diệp Khai vẫn chưa đi xa, ở vân ẩn ngoài thôn một chỗ hạp cốc là ngừng lại. Hắn chỉ là muốn đem Hỉ Đạn cùng cả cụ rủ kéo ra mà thôi, chiến trường ở địa phương nào căn bản không có gì đáng kể. Hỉ Đạn dương mắt quét một chút hoàn cảnh chung quanh, cười nói, ở đây phong cảnh không sai, ở chỗ này hướng tà thần đại nhân hiến tế, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ cao hứng. Theo ta tưởng một chỗ đi. Ở đây chính tốt nhất nơi chôn thây. Diệp Khai nhếch miệng cười nói. Rất nhiều người cho rằng Hỉ Đạn ngoại trừ bất tử chi thân cùng tử ti bằng huyết đây một tất sát cấm thuật ngoại, bùi bặm chồng chất muốn chết. Kỳ thực Diệp Khai cũng không cho là như vậy, Hỉ Đạn thân là S cấp tội phạm truy nã, tự thân thực lực là không có khả năng yếu. Nói hắn kém chẳng qua là đang cùng còn lại ạ cả sủ kỳ thành viên so với mà thôi, nhưng ngươi đều đã bỏ đi người khác ưu thế lớn nhất, nữa cùng người khác so với cá mao tuyến a tối thiểu Hỉ Đạn thể thuật liền còn không lại, cái thanh kia đại liêm đao sử lĩnh lưu, không phải thế nào thành công từ chỗ khác người chỗ đó vào tay mau a. Diệp Khai cho rằng Hỉ Đạn tránh thức yếu không phải là thực lực, mà là IQ. Liền giống như bây giờ, thật tốt đoàn không cùng, Diệp Khai câu nói đầu tiên cho dụ dỗ đi ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 255, như mèo một dạng kiêu ngạo. Lam Cước nhận. Tuy rằng ở trong mắt Diệp Khai Hỉ Đạn nguyền rủa năng lực cũng hạ vô địch, nhưng đang không có tuyệt đối nắm chặt trước, Diệp Khai cũng sẽ không để cho mình nếm thử. Lúc này phương án tốt nhất tự nhiên là kéo dài khoảng cách dùng viễn trình công kích thăm dò lai lịch của đối phương. Đạo huyết nhân vật nguyệt nhận cắt không khí, hướng phía Hỉ Đạn kích bắn đi. Ta Liêm đao cùng năng lực có kinh khủng như vậy sao? À, ngay cả công kích đều tránh xa như vậy, thực sự là phế vật. Hỉ Đạn một bên né tránh trước huyết nhận, một bên cuồng tiếu hô, chậm, chậm, chậm. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng huyết nhận không ngừng từ Diệp Khai trên đùi đá ra hướng phía Hỉ Đạn vọt tới. Hỉ Đạn dễ dàng tự đắc né tránh trước, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, làm như đối với Diệp Khai rất thất vọng. Ha ha, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này lời mà nói, liền chuẩn bị chịu chết đi. Hỉ Đạn cơ trong tay huyết liêm, cả tiếng cùng tiếu, nhưng lại là chợt phát hiện mục tiêu của chính mình cứ như vậy tiêu thất. Gì, người đâu? Ai nói ta chỉ biết từ cự ly xa tấn công? Hỉ Đạn nghe được một giọng nói bỗng nhiên từ phía sau mình truyền đến. Không có phẫn nộ, cũng không có kinh người sắc ý, cứ như vậy bình thản một câu nói, cũng làm cho hắn cảm giác được một do cốt trong thăng lên hàn ý. 16. Chương 256, thu về đồ thừa thì vô tình gặp được. Xuất viện cùng ngày, lại là lần thứ hai nằm viện ngày. Không thể không nói, Niugito còn rất khổ. Dĩ nhiên so với hắn đằng khổ rồi chính là làm mất mạng cả cụ rủ, còn có lúc này đang ở nói viên thuyên Hỉ Đạn. Chính xác mà nói là Hỉ Đạn đầu. Đông. Đông A. Này. Tiểu tử, đừng làm loạn xả tóc của ta. Hỉ Đạn cả tiếng la hét. Gì, thật là lạ, nói lên đông, không phải là cổ càng đau mới đúng hả? Diệp Khai chẳng những không có ngừng tay. Lực đạo trên tay trái lại là tăng thêm vài phần, mở miệng cười nói: "Hỗn đản, cổ chỗ ấy đau đương nhiên không giống bình thường, nói như thế nào cũng cực không chỉ là thụ thương mà thôi. Thực sự là đau chết mất. Đồ hỗn hảo, lại đem đầu của ta cho chặt đi xuống rồi. Đây chính là đau nhức không gì sánh được a, hỗn đản. Không thể cảm động lây người khác đau đớn hỗn đản, sẽ chế tài ngươi. Câm miệng cho ta khỏe." Diệp Khai tiện tay đem Hỉ Đạn đầu ném tới một bên trong ao. Ngày đó Hỉ Đạn ở dưới sự khinh thường, bị Diệp Khai một kích thành công, trực tiếp là bị chặt hạ đầu. Sau đó, sẽ không có sau đó. Hỉ Đạn bị chặt hạ đầu sau khi, tuy rằng không chết, nhưng trực tiếp là mất đi năng lực hành động, giống như phế vật không có gì lưỡng dạng. Ở Diệp Khai trong lòng, hoàn mỹ bất tử chi thân, không phải là, đầu bị chặt đi xuống sau khi, đầu sẽ trôi ở giữa không trung, mặt khác bộ kia thi thể không đầu cũng có thể hoạt bính loạn khiêu à ngay cả đầu trở về vị trí cũ chuyện đơn giản như vậy đều làm không được. Hỉ Đạn cái này bất tử chi thân so sánh cùng nhau thật sự là gờ tờ, để xem Hỉ Đạn cái này bất tử chi thân đến tột cùng đến trình độ nào, Diệp Khai trực tiếp là đem đầu của hắn cho mang đến trở về. Đồng tiến đi các loại thí nghiệm. Vừa cái này, chính là ở chắc thí đối phương có thể hay không bị chết đuối, cũng chính là hít thở không thông mà chết. Têu cầu nhào. Bọt khí không ngừng từ thủy trì dưới toát ra, Diệp Khai nhìn thoáng qua, giơ tay lên chung giấy bút, túi đầu ghi chép cái gì. Coi như giống hệ thật là nghiêm cẩn khoa ra đang làm cái gì vĩ đại thí nghiệm. Thủy không được, lần sau giờ đến phiên phát hỏa. Diệp Khai thấp giọng nhỉ non nhất cũ, thân thủ đem Hỉ Đạn đầu từ trong ao nước vớt lên. Không cần hung ác biểu tình, không cần sắc bén nhãn quang. Hôm nay riêng là nghe được Diệp Khai dường như mộng nghệ bàn lẩm bẩm lời mà nói, Hỉ Đạn là nghĩ một trận tê cả da đầu. Nhưng Hỉ Đạn tự nhận là bằng vào bất tử chi thân đối phương lấy chính mình không có cách nào, là kiên trì, cười như điên nói, ha ha, ta là bất tử chi thân, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, thử bao nhiêu lần, đều không có bất kỳ tác dụng. Còn là đừng uống phí sức lực rồi. Nếu quả thật là như vậy, đây quả nhiên là trên đời âm hiểm nhất nguyền rủa. Diệp Khai thương hại nhìn Hỉ Đạn liếc mắt, trực tiếp là đem Hỉ Đạn đầu ném tới trong đống lửa. 16. Chương 257. Sơn Vũ Dục Lai, Vân Ẩn Thôn, Lôi Ảnh Đại Lầu. Chuyện lần này cảm ơn ngươi, ta vì trước một ít tiểu nhân hành vi xin lỗi ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta Vân Ẩn Thôn nhẫn giả ân oán phần mình, ngày sau ngươi chính là chúng ta Vân Ẩn Thôn ân nhân. Cô nộ hạ đám người kia muốn là muốn động lời của ngươi, sẽ trước hỏi qua ta đầy xong thiết quyền. Tứ Đại Lôi Ảnh nhìn Diệp Khai trầm giọng nói. Đối với Tứ Đại Lôi Ảnh tính cách, Diệp Khai còn là rất hiểu rõ. Đối với mới có thể nói ra lời nói này, đã đại biểu nam nhân hứa hẹn. Tiểu tử kia ta trước hết đã cảm ơn Lôi Ảnh đại nhân. Diệp Khai cười cười, tiếp tục mở miệng nói, Lôi Ảnh đại nhân ngày hôm nay gọi nhiều, chẳng lẽ cũng chỉ là ngỏ ý cảm ơn đi. Nghe được Diệp Khai nói sau khi, Tứ Đại Lôi Ảnh nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, hữu quan ngươi lần trước nói sự tình, là điều tra có kết quả rồi sao? Diệp Khai khẽ cười nói, so sánh với cùng Tứ Đại Lôi Ảnh nghiêm nghị, Diệp Khai sẽ có vẻ dễ dàng rất nhiều. Đối với Diệp Khai mà nói, toàn bộ hỏa ảnh thế giới đã như bị nhấc lên máy, nhìn một cái không sót gì, cũng sẽ không có cái gì tân ý. Tứ Đại Lôi Ảnh gật đầu, trầm giọng nói, như lời ngươi nói, mấy năm gần đây lắm tiểu chiến tranh trung đô là có thể thấy ạ cả sủ kỳ thân ảnh của, mà cận đoạn thời gian hoạt động càng thêm nhiều lần, hiện tại đã xác định có 7 tiểu quốc phúc diệt là trực tiếp xuất từ ạ cả sủ kỳ tay của bút. Tuy rằng đến bây giờ còn cũng không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc sẽ dùng biện pháp gì thao khống những thứ này vĩ thú, nhưng bọn hắn bắt được vĩ thú hành động mục đích đã không cần nói cũng biết. Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ thì sao? Diệp Khai cười hỏi. Lần này cũng dám trực tiếp xâm lấn chúng ta Vân Ẩn, không thể tha thứ, ạ cả sủ kỳ. Tứ Đại Lôi Ảnh nhất quyền hung hăng tạp ở một bên trên bàn. Gỗ chắc bàn lên tiếng trả lời cắt thành hai nửa. Ma Duy lập tức chuẩn bị nhẫn giả ngũ đại quốc gia ngũ ảnh thủ lãnh hội đàm. Tuyệt đối không thể bỏ qua Akatsuki. Ma Duy chìm đắm trong tức giận Tứ Đại Lôi Ảnh đợi đã lâu, chưa từng thấy bí thư của mình phản ứng, nghi ngờ nói. Túi đầu chỉ thấy Ma Duy đang ở thu thập tấm kia cắt thành hai đoạn bản. Lôi Ảnh đại nhân, đây đã là ngươi gần nhất một tuần, sao hư thứ nhất một tấm cái bản? Ma Duy cầm bản bút ký, nhìn tứ đại Lôi Ảnh tức giận nói. Bị Ma Duy ván nhãn thần nhìn chằm chằm, cho dù là tứ đại Lôi Ảnh cũng là phía sau lưng sợ hãi, chỉ có thể là xấu hổ tiêu tiếu. Gì, Diệp Khai tiểu tử kia đâu? Tứ đại Lôi Ảnh phục hồi tinh thần lại thì phát hiện đã không có Diệp Khai thân ảnh của. Ngũ Ảnh hội làm sao? Diệp Khai thấp giọng nỉ non, khóe miệng dương lên dáng tươi cười. Xem ra có chàng hảo hí có thể nhìn, bất quá trước lúc này, trước tiên cần phải đi gặp cái Lao Bằng Hữu. 16. Chương 258, Thiên Điệu tiểu Lao Bằng Hữu. Diệp Khai. Kỳ Sảng nghi ngờ nói, đối với Diệp Khai tên này hiển nhiên có chút xa lạ. Chính là 2 năm trước cùng họ Dỗ Xi Ma cùng nhau xâm lấn cổ nộ hạ tên kia. Zet giải thích, thân là ạ cả sủ kỳ điều tra binh, loại tin tình báo này tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Họ Dỗ Xi Ma. Hắn ly khai ạ cả sủ kỳ cũng có 10 năm, đến bây giờ còn sống rất tốt, thật sự là làm cho khó chịu. Hiện tại lại phái người giết hỉ đạn cùng cả cụ dù, xem ra chúng ta trước hết thu thập tên phản đồ này mới được. Kỳ Sảng niết miệng, lạnh lạnh cười nói, ta đã sớm có thủ nhận họ Dỗ Xi Ma chi tâm, lần này để ta đi cho. Ấy đã dạ chủ động xin đi giết giật nói, ta xem hay là thôi đi. Ấy đã dạ tiền bối, ngươi không lâu mới vừa bị cổ nổ hạ nhất hỏa nhân chỉnh thê thảm như vậy, thế nhưng liên thủ cũng chặt đứt nhé. Tổ bị tổ giả mai nói, a phi, ngươi nói lại lần nữa xem cho ta xem. Ta nhẫn mại cần phải nổ tung a. Ấy đã dạ cả giận nói, đánh người không vẽ mặt. A phi lời này trực tiếp là đâm trọt ấy đã dạ chỗ đau, còn lại là làm trò ý chia. Ha ha ha, nhẫn mại loại vật này cũng sẽ bạo tạc sao? Ấy đã dạ tiền bối, như vậy thì không phải là nhẫn mại, ngươi thế nào động một chút là sinh khí, tức giận, à. Tổ bị tổ khoát tay áo, giả trang ra một bộ thập phần sợ hình dạng. A phi, ngươi cái tên này. Ấy đã dạ làm bộ liền muốn động thủ. Hắn và ố bị tổ hôm nay thế nhưng một tổ, hai người bản thể nhưng liền ở cùng nhau. Ấy đã dạ, đừng kích động như vậy. Như vậy đã bị A phi nói chúng rồi. Ben mở miệng nói. Ấy đã dạ lanh rên một tiếng, Obito còn lại là cười lên ha ha. Không thể không nói, Obito nhân vật này sắm vai chơi được rất lưu. Về phần A Phi, lời của ngươi luôn nhiều như vậy, đối với tiền bối muốn mời nặng. Thân là lão đại bèn đương nhiên sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Phải. Là ta sai rồi. Obito lập tức là rất phối hợp nhất tay biểu thị ấy nấy. Cái này dâu dịa, vẫn cũng nhanh điểm phong ấn tứ vĩ gì nụ gì kỳ mới được. Kỳ Sạm mở miệng nói. Chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết đây. Bèn nhìn mọi người chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Chúng ta ạ cả sủ kỳ có 2 người thành viên mới gia nhập, tiếp nhận hỉ đạn cùng cả cụ rủ vị trí. Ra đi. Cộc cộc đát. Tiếng bước chân vang lên, 2 bóng người chậm rãi từ bóng ma ra đi ra. Vẫn trầm mặc không nói, Ịt Trịa rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía gia nhập ạ cả sủ kỳ 2 cái này thành viên mới. Trong con ngươi, câu ngọc không ngừng chuyển động. Ai cũng không biết hắn lúc này suy nghĩ cái gì. 16. Chương 259, đã lâu không gặp. Bên này đi, Diệp Khai đại nhân. Cả bù tổ thân thủ đẩy một cái kính mắt, cười cười, đầu tàu gương mẫu, hướng địa hạ động quật đi đến. Diệp Khai cùng Nỉ Ủ Ghi Tổ cũng là đi theo. Động cột trước nhất đoạn, tương đối chật hẹp, chỉ có thể chứa được một người đi vào. Hành tẩu hơn 10 trượng, đường đi phía trước từ từ rộng. Diệp Khai đưa tay sờ sờ thạch tường, trong lòng hơi than thở ở phương diện khác, xà thúc quả nhiên là thiên tài. Đương nhiên so với từ bản thân đến sẽ kém hơn như vậy ném một cái đã đánh mất. Theo không ngừng thâm nhập động cột, Diệp Khai mấy người có thể cảm giác được rõ ràng, một máu tanh khí tức cấm lãnh, càng rõ ràng. Thâm nhập bách trượng sau khi, động cột tiền phương rộng mở trong sáng. Diệp Khai cùng Nỉ Ủ Ghi Tổ ở cả bụ tổ dưới sự hướng dẫn, đi tới một chỗ địa hạ quảng trường. Trên quảng trường đứng thẳng vô số cây thạch trụ, ngay chính giữa là một cái to lớn cự xà pho tượng. Cự xà pho tượng ánh mắt của chỗ lúc này chính hiện lên u quang, nhìn chằm chằm mọi người. Thực sự là sẽ chơi a. Diệp Khai đi tới, thân thủ vô vô cự xà pho tượng đầu, chỉ thấy ngoài trống chân trong mắt trong, bày đặt 2 ngọn trúc đèn. Họ Rồ Xỉ Mạn đại nhân đã chờ đã lâu, làm cho cả bụ tổ người trực tiếp đem người đưa đại nhân ra phòng. Lúc này một hồng phát nữ tử bỗng nhiên từ trong bóng ma đi ra. Là Tê Hoa, đã biết. Cạ bù tổ gật đầu, cười nói. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái này âm nhẫn tư nhân chúng trung duy nhất một gã nữ tính, khuôn mặt thanh tú, tiểu tiểu khả nhân vóc người, hết lần này tới lần khác sinh một bộ thiên nam tính hồn hậu tiếng nói. Tính cách cũng cùng bên ngoài tương xoa cách xa vạn dặm, hiếu thắng, không chịu thua, lời nói ác độc, thích đánh nhau. Nói chung ngoại trừ hình dạng ngoại, không có một chút như nữ sinh. Hết thấy Diệp Khai đánh giá bản thân, cũng là không chút khách khí quay về trường trở lại. Nàng trung thành đối tượng vĩnh viễn chỉ có họ Rồ Xỉ Mạn một người. Có ý tứ, đi thôi, cạ bù tổ. Diệp Khai cười cười, là đi về phía trước. Họ Rồ Xỉ Mạn đại nhân chỉ thấy hắn một người. Ngươi không thể tới. Hắn đột nhiên vươn tay chung cây sáo, ngăn cản cùng sau lưng Diệp Khai tịch hủy. Lấy Nỉ Ủ Gỉ Tổ thực lực, âm nhận từ nhân chúng buộc chung một chỗ còn chưa đủ nàng giết. Nhưng nàng vẫn chưa trực tiếp xuất thủ, thậm chí cũng không dương mắt nhìn tới mắt. Ánh mắt trực tiếp lướt qua tịch hủy, nhìn về phía trước Diệp Khai. Rất hiển nhiên nàng đang đợi Diệp Khai trả lời. Tiểu Miêu, ngươi trước hết sống ở chỗ này đi, ta có một số việc muốn cùng họ Rồ Xỉ Mạn đàm, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Diệp Khai nhìn ra Nỉ Ủ Gỉ Tổ trên mặt lo lắng. Dừng một chút, nói tiếp. Ngươi yên tâm là được, không có nguy hiểm gì. Nỉ Ủ Ghi Tổ trần chờ chỉ chốc lát, tối trung vẫn là gật đầu nói,
được, ta tại bực này ngươi. Địa để cung điện kết cấu rất là phức tạp, nếu là không có người dẫn đường lời mà nói, sợ là rất nhanh liền sẽ bị lạc trong đó. Bất quá tu hành vân thể phong thân thuật hậu Diệp Khai đối với khí tức phá lệ mẫn cảm, hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ được địa để ở chỗ sâu trong lần quần một khí tức cấm lãnh, hơi thở này như một con rắn độc, tùy thời chuẩn bị cắn người khác. Dọc theo đường đi, Di Du Bồ, Tạ Cận Hữu Cận, Kỳ Đỏ Ma đều là một vừa xuất hiện. Duy chỉ có không có nhìn thấy Kỳ Mị Mạ Rồ, Diệp Khai mở miệng hỏi, Kỳ Mị Mạ Rồ vẫn phải chết sao? Đã chết có 2 năm rồi. Bất quá thi thể ta còn hoàn hảo giữ. Cạ Bù Tô đẩy một cái kính mắt, cười nói, được rồi, đến rồi. Con đường sau đó ta thì không thể cùng ngươi đi nha. Không cần dẫn đường, tự nhiên là bởi vì lúc này Diệp Khai trước mắt chỉ có một con đường. Mà điều lối đi nhỏ đầu cùng, là họ Roshi mà căn phòng của. Cạch cạch cạch. Tiếng bước chân ở tịch mịch không đáng quá đạo thượng vang lên. Diệp Khai đi bước một đi về phía trước trước, không có tận lực nhanh hơn hoặc là chậm lại tốc độ, cứ như vậy đi tới, rốt cục đến rồi lối đi nhỏ đầu cùng. Đưa tay đặt ở lạnh như băng chốt cửa thượng, Diệp Khai khỏe miệng dương lên nụ cười sáng lạ, nhẹ nhàng lôi kéo. Đồng môn từ từ mở ra, đột nhiên một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng Diệp Khai bắn nhanh mà tới. Diệp Khai hữu thủ nhanh như tia chớp xuất thủ, đem bóng đen này nắm trong tay, túi đầu vừa nhìn, khóe miệng dương lên nụ cười sáng lạ. Diệp Khai trong tay bắt không phải là thứ khác, mà là một cây súng lục. Hơn nữa Diệp Khai đối với nó rất quen thuộc, bởi vì này nguyên bổn chính là Diệp Khai gì đó. Cho đến lúc này thân ảnh quen thuộc mới rốt cục là xuất hiện ở Diệp Khai trước mắt. Tóc dài màu đen, màu vàng tung dài đồng tử, tử sắc kéo dài đến mũi thở nhãn ảnh, tái nhợt da thịt, mang theo thanh lam sắc câu ngọc trạng khuyên hai. Họ Dỗ Sĩ Mã từ trên ghế đứng lên, nhìn Diệp Khai, chậm rãi mở miệng nói, chờ ngươi rất lâu rồi. Đã lâu không gặp. Diệp Khai cười trả lời. 16. Chương 260, gợn sóng. Ngươi rốt cuộc tới, ngươi nếu như lại không tới, ta sợ là sẽ dùng bất thi chuyển sinh chuyển hoán dung khí. Nếu không ngươi đã nói đến đó cái luân hồi không gian sau khi có thể trị tất cả thương thế nói, ta đã sớm thay đổi. Nhưng sẽ tìm đến cùng ta linh hồn như vậy phù hợp dung khí sợ là không thể nào. Họ Dỗ Sĩ Mã nhìn Diệp Khai chậm rãi mở miệng nói. Họ Dỗ Sĩ Mã bây giờ cổ thân thể này hầu như cùng linh hồn của hắn hoàn toàn phù hợp, khi biết có thể khôi phục sau khi, tự nhiên không thể nào biết đơn giản tuyển trạch buông tha. Bởi vậy họ Dỗ Sĩ Mạn một nhẫn, chính là thời gian 2 năm. Nhìn họ Dỗ Sĩ Mạn quấn đầy băng vải hai tay của, Diệp Khai mở miệng cười nói, trước đây cho ngươi thấy tốt thì lấy, hiện tại ăn được đau khổ đi. Được rồi, lúc nào có thể đi. Họ Dỗ Sĩ Mạn khàn khàn nói. Nhân thuật thiên tài từ đó vô pháp sử dụng nhân thuật, đây thời gian 2 năm với hắn mà nói liền là một loại dày vò. Tạm thời là không đi được. Diệp Khai tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, tiếp tục mở miệng nói rằng, ta phải cùng ngươi đã nói, luân hồi không gian sẽ không ngừng sai khiến nhiệm vụ. Bởi vậy ở chưa hoàn thành nhiệm vụ trước, ta vô pháp mang ngươi ly khai. Nhiệm vụ gì? Ta có thể cho cả bộ tổ mấy người bọn hắn giúp ngươi. Họ Dỗ Sĩ Mạn bây giờ là bức thiết muốn rời khỏi, không chỉ là để khôi phục hai tay, càng nhiều hơn chính là đối với luân hồi không gian vô cùng vô tận không biết hướng tới. Lại nói tiếp nhiệm vụ này cùng ngươi còn có mấy phần nhân duyên. Diệp Khai khẽ cười nói, cùng ta hữu quan, chẳng lẽ là Cổ Nộ Hạ? Họ Dỗ Sĩ Mạn hỏi. Không. Diệp Khai khẽ khẽ lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, là Akatsuki. Cho dù là họ Dỗ Sĩ Mạn đang nghe Akatsuki cái chữ này thì Diệp Khai cũng có thể rõ ràng cảm giác được hắn khí tức trên người thay đổi hoàn toàn. Lúc trước có Dỗ Sĩ Mạn ở trốn tránh Cổ Nộ Hạ sau đó không lâu, chính là bỏ vào đến từ tên là Akatsuki gửi thư. Họ Dỗ Sĩ Mạn đi đến nơi hẹn sau khi phát hiện thiên đạo vẹn gì nệ gẳng, ở nhất đoạn lừa dối sau khi chuẩn bị tiếp cận gạt bỏ vẹn gì nệ gẳng, nhưng không nghĩ đột nhiên xuất hiện vẹn lục đạo. Khi biết được Akatsuki phía trong có số lớn nghiên cứu tư liệu sống sau khi liền đáp ứng hỗ trợ thu thập vĩ thú. Gia nhập Akatsuki sau khi, họ Dỗ Sĩ Mạn nhận thuật là khoảng không, cùng hắn tổ đội chính là Sasori. Sống ở Akatsuki trong khoảng thời gian này, hắn một bên bang Akatsuki làm việc, một bên không ngừng dùng vô tận tài liệu gạt bỏ phát triển nghiên cứu chuyển sinh chi thuật, tối hậu rốt cục làm cho hắn phát triển nghiên cứu thành công. Mà đúng lúc này Uchiha Itachi gia nhập Akatsuki, họ Dỗ Sĩ Mạn bởi vì muốn có được xạ dị gẳng lực lượng, chính là nỗ lực cướp đoạt Uchiha Itachi thân thể coi như chuyển sinh dung khí, nhưng cuối cùng được Itachi ảo thuật cho đẩy lùi. Lúc này họ Dỗ Sĩ Mạn đối với Akatsuki không có gì đáng lưu luyến, chính là một thân một mình phản bội Akatsuki, bản thân tập kết thế lực, thành lập thuộc về mình nhẫn giả thôn. Họ Dỗ Sĩ Mạn có thể nói là sớm nhất một nhóm thành viên Akatsuki, bởi vậy hắn đối với Akatsuki lý giải so với hiện tại rất nhiều Akatsuki thành viên đều phải tới sâu. Hắn trước đây nhưng là chân chính đã biết bèn lục đạo thực lực. Cho tới bây giờ cái kia chỉ được Itachi chặt bỏ mang theo khoảng không tự nhận thuật tà thủ còn ngâm mình ở trong dịch nuôi cây chứa đựng. Muốn đối phó ai? Ta hiện ở loại trạng thái này căn bản là không có cách chiến đấu, nếu như là bèn cùng Uchiha Itachi lời mà nói, ta khuyên ngươi lập tức buông tha. Nếu như những người khác, ta còn có biện pháp có thể đối phó. Họ Dỗ Sĩ Mạn trầm giọng nói, ta muốn đối phó cho Akatsuki. Diệp Khai nhếch miệng cười nói. Diệp Khai nhiệm vụ là thủ hộ Niigito, thủ hộ vi thú chính hắn cùng Akatsuki mâu thuẫn vốn cũng không nhưng điều hòa, Akatsuki một ngày đêm bất tiêu thất, Diệp Khai nhiệm vụ chính là một ngày đêm làm không được. Bởi vậy nói cách khác, Diệp Khai lần này hòa ảnh thế giới nhiệm vụ chính là tiêu diệt Akatsuki, thậm chí là tiêu diệt với Uchiha Obito cùng Uchiha Madara. Toàn bộ Akatsuki. Nguyên bản ta đã cho ta là người điên. Nhưng cùng ngươi so sánh với, quả thực rất bình thường bất quá. Họ Rồ Xi Mã nhìn Diệp Khai liếc mắt, đột nhiên nở nụ cười.
Cũng chỉ có như vậy, tài đúng quy cách khi ta họ Rồ Xi Mã phía đối tác.
Tới tìm ngươi,
chính là vì chuyện này tới, ta cần ngươi ban trợ.
Diệp Khai bỗng nhiên là từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra nhất kiện thi thể vứt xuống họ Rồ Xi Mã trước mặt.
Cạ Cụ Rủ.
Tuy rằng Cạ Cụ Rủ lúc này đã là hoàn toàn thay đổi, nhưng họ Rồ Xi Mã còn là liếc mắt liền đem ngoài nhận ra được.
Ngươi dĩ nhiên giết Cạ Cụ Rủ.
Tuy rằng ở trong mắt họ Rồ Xi Mã, Cạ Cụ Rủ thực lực cũng không có ít chĩa cùng Ben cường đại như vậy,
nhưng cũng tuyệt không phải cái gì tốt đối phó vai.
Không chỉ có là Cạ Cụ Rủ, thì đàn cũng cho ta giết, bất quá thi thể của hắn đã không có giá trị lợi dụng.
Thì đàn linh hồn đều đã triệt để yên diệt,
thì là lại dùng ế thổ chuyển sinh cũng sẽ không có tác dụng gì.
Xem ra ngươi chuẩn bị rất đầy đủ.
Họ Rồ Xi Mã có thâm ý khác nhìn Diệp Khai liếc mắt, mở miệng nói:
"Nhưng ta hiện tại vô pháp sử dụng nhân thuật,
làm cho cả bộ tổ lập tức cho ngươi chuẩn bị dung khí, tiến hành bất thi chuyển sinh đi, ngươi yên tâm là tốt rồi, linh hồn độ phù hợp vấn đề quay về luân hồi không gian lập tức có thể giải quyết. Chỉ là có một chút, đó chính là xoay người dung khí phải là nữ nhân."
Diệp Khai mở miệng nói:
"Bất thi chuyển sinh thuộc về tiến hành linh hồn thôn phệ, cũng chính là linh hồn hợp thể. Linh hồn hợp thể sau khi tự nhiên năng đủ thượng tất cả năng lực, tự nhiên cũng có thể khôi phục hai tay, chỉ bất quá lúc này hai tay thuộc về cũng không phải họ Rồ Xi Mã mình. Trên thực lực tự nhiên sẽ có điều tổn hao.
Họ Rồ Xi Mã cánh tay của linh hồn tu phục thuật đơn giản nói trắng ra chính là tìm cái mới người đem linh hồn của hắn dung hợp, mượn dùng tay hắn, sau đó bọn họ cùng chung một cái linh hồn dung khí nhục thể. Mà linh hồn dung hợp cũng cần một người hoàn toàn thích ứng cũng bị triệt để hấp thu thời gian.
Bởi vậy ban đầu họ Rồ Xi Mã dự ở thôn vệ Genny mà dự là mới có thể nói ra một câu nói như vậy: ngươi yên tâm đi. Ý chí của ngươi sẽ trở thành lưu lại tư niệm lưu trong lòng ta, cho N.
N ngươi cũng sẽ không mất đi tất cả.
Mặc dù bây giờ này là dung khí rất khó được, nhưng nếu Diệp Khai đã nói như vậy, họ Rồ Xi Mã tự nhiên không có ý kiến.
Tốt cho ta thức ngày.
Trong khoảng thời gian này, ngươi liền tận lực đi tìm thi thể đi.
Ta chỗ này có một phần hữu quan lịch đại cường giả táng thân chỗ tư liệu, đến lúc đó ta sẽ nhường ký đỏ mà bốn người hiệp trợ ngươi.
Được rồi, thầy hôn nha đầu kia cũng ở cái căn cứ này, nàng thế nhưng rất nhớ ngươi đây.
Rời đi thế giới này trước, tự nhiên muốn làm một lần hoàn mỹ chào cảm ơn.
Bên kia, ngũ ảnh hội đàm cũng là sắp triển khai.
Mà ạ cả sủ kỳ bắt vĩ thú bộ pháp đồng dạng không có đình chỉ, ngay cả lục đạo vẹn đều là tự mình ra sân.
Ít nhiều hai người mới gia nhập ra hỏa, bằng không đây lục vĩ liền thực sự cấp cho người cứu đi.
Sáu vẹn đồng thời nhìn về phía té trên mặt đất không rõ sống chết lục vĩ gì nụ gì kỳ.
Những người này rốt cuộc là từ đâu nhô ra, không chỉ có thập phần hiểu ta các ngươi thành viên ạ cả sủ kỳ đã tính, hơn nữa mỗi một người đều đến ngăn cản chúng ta bắt được vĩ thú.
Lần trước nghe nói ịt triệu cùng kỵ sạm ở bắt được tứ vi thì liền gặp, đó lấy đạ dạ cùng xạ sổ gì ở bắt tam vi thì lại gặp phải.
Hơn nữa hiện ở nơi này đã là người thứ ba.
Ngũ ảnh đại hội liền muốn bắt đầu, với lúc để cho ta tới cái một lưới bắt hết.
Chỉ cần giết ngũ ảnh, ngũ đại nhận thôn nhất định đại loạn, đến lúc đó bạo phát chiến tranh, chính là chúng ta ạ cả sủ kỳ chúa tể thiên hạ thời điểm.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 261, ta muốn đem nộp lên cho quốc gia.
Đêm lạnh như nước, tố vân tre ở người lượng.
Cú mèo mở to tất hắc ánh mắt của, lặng lặng nhìn mấy thân ảnh đi vào mộ lâm. Mộ lâm trước mấy cổ thi thể ngã xuống trong vũng máu người, lúc này bỗng nhiên nổi lên nhất trận phòng, ô nước nợ nuốt, khiến cho người mau cốt tủng nhiên.
Thủy Chi Quốc, Vụ Ẩn Thôn, Anh Kiệt Mộ Lâm.
Anh Kiệt Mộ Lâm là Vụ Ẩn Thôn ở kết thúc huyết vụ thời kỳ sau khi xây lập, làm như vậy là để kỷ niệm này chết đi tiên liệt.
Diệp Khai mang theo Nỉ Hữu Gỉ Tổ cùng Âm Nhẫn Tư nhân chúng lặng yên không tiếng động đến nơi này, bắt đầu rồi vĩ đại đào mộ cuộc hành trình trạm thứ nhất. Lợi hại nhẫn giả trên cơ bản đều xuất từ ngũ đại nhẫn giả thôn, mà lúc này ngũ cả lại bị kéo đi mở đại hội đi, chính thị phòng ngự yếu kém nhất thời điểm.
Mà ạ cả sủ kỳ cũng vội vàng trước khắp thế giới bắt vĩ thú, không ai sẽ đưa mắt đầu đến Diệp Khai như thế cái tiểu nhân vật trên người.
Bọn họ ngày sau mới biết được, chính là chỗ này sao cái tầm thường tiểu nhân vật cũng khiêu nổi lên toàn bộ nhẫn giả thế giới bố cục.
Đào đất loại này việc bẩn việc cực, tự nhiên là giao cho tinh thông độn thổ dị rồ bồ.
Trải qua chúng ta đại mập mạp một phen cần mẫn khổ nhọc, hoàng thổ tung bay, quan tài rốt cục là xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Chờ đã, đây.
Diệp Khai bỗng nhiên ở một cỗ quan tài trước dừng lại.
Bốn người nhìn Diệp Khai biểu tình nghiêm túc, không biết xảy ra chuyện gì, vội vã là nín thở ngưng thần, tùy thời chuẩn bị chiến đấu.
Chỉ thấy lúc này Diệp Khai chậm rãi đi tới thạch quan trước, quay đầu lại, nhìn mọi người, nghiêm túc nói, đây không phải bình thường quan tài, đây dưỡng thi quan.
Âm Nhận Từ nhân chúng hoàn toàn nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn Diệp Khai, nhưng Diệp Khai căn bản cũng không tưởng giải thích thêm.
Ta muốn đem nộp lên cho quốc gia, ai cũng không cần cả ta.
Diệp Khai đưa tay chỉ trong thạch quan bộ kia khô thì, nhìn với Phương, làm túc mục hình.
Diệp Khai vẫn duy trì cái này độc cô cầu bại tư thế 3 giây đồng hồ, thủy chung không ai cho phản ứng, chợt quay đầu lại trừng mắt với mấy người.
Các ngươi vì sao không để cho phản ứng?
Được rồi Nga, không nên lại điên.
Ở đây không ai chơi với ngươi.
Một bên Nỉ Hủ Ghi Tổ thật sự là không chịu nổi, thân tay nâng chán, mở miệng nói.
Trải qua trong khoảng thời gian này cùng Diệp Khai ở chung, cao lãnh nữ vương từ lâu không hề cao lãnh, thỉnh thoảng phúc hát thổ rời cái danh đến, cũng là có thể đối với Diệp Khai tạo thành thành đốn điểm bạo kích.
Mà ở Diệp Khai trong lòng, mình bây giờ mặc dù là trọng thi, nhưng trung quy thuộc về đào mộ phạm chủ, dù sao cũng nên cùng tam thúc lão nhân gia ông ta dồn cái kính tài là.
Nào biết đâu rằng đám người kia như thế không phối hợp.
Diệp Khai nhìn mọi người lắc đầu,
một bộ hận thiết bất thành cương hình dạng.
Được rồi,
theo ta lúc trước nói, đem ở trong danh sách thi thể toàn bộ mang đi.
Diệp Khai phất phất tay, mở miệng nói,
Vũ ẩn thôn tiêu chí chính là thất bà đại đao.
Bởi vậy nhẫn đao thất nhân chúng là Diệp Khai mục tiêu lần này, bất quá bọn người kia mỗi một người đều cùng hung cực các khả năng không lớn sẽ táng ở nơi này anh kiệt mộ lâm. Nhưng Diệp Khai hay là trước tới nơi này, bởi vì nơi này cũng là lịch đại thủy ảnh nơi chôn thây.
Đời trước nhẫn đao thất nhân chúng, theo thứ tự là Mò Mổ Xì Dạ Bù Dạ, Dìn Gô Ờ Mì Dù Dì, Cú Dì Dạ Dở Cờ Tì Mà Dì, Hồ Dù Kì Mạng Chê S, Mù Nạ Xì Dì Nạ Kì, Ả Kẹ Bì Nô Dì Nìn cùng với Xì Cạ Giạn Phủ Cù Kì.
Trong đó Mò Mổ Xì Dạ Bù Dạ là bị Cạ Cạ Xì giết chết, táng ở tại sóng Chi Quốc.
Được xưng là vô tình nhị nhân tổ Mù Nạ Xì Dì Nạ Kì cùng Cú Dì Dạ Dở Cờ Tì Mà Dì hai người hung tàn thi sát, cũng là phạm vào tội thoát đi, vậy cũng không ở nơi này.
Xì Cạ Giạn Phủ Cù Kì người này tuy rằng phản quốc thông địch, nhưng là trực tiếp được thuộc hạ của mình kỳ sạm giết đi, trong thôn nên cũng không biết điểm ấy. Diệp Khai nghĩ mới có thể còn có thể coi hắn là anh kiệt táng ở chỗ này cũng nói không chính xác,
mà sự thực không sai biệt lắm cùng Diệp Khai nghĩ như nhau, ngoại trừ Dạ Bụ Dạ cùng vô tình nhị nhân tổ ngoại,
còn lại bốn người đều ở đây, hơn nữa còn có hai người đại kinh hỉ, đó chính là dĩ nhiên cho tìm được hai cỗ thủy ảnh thi thể,
theo thứ tự là nhị đại thủy ảnh Hồ Dù Kỳ Huyễn Nguyệt cùng với tứ đại thủy ảnh Ạ Cú Dạ,
đệ nhất cùng tam đại thủy ảnh quan tài đều là khoảng không, nghĩ đến không phải là thi thể bị hủy, chính là bỏ mạng ở ngoại,
không có tìm trở về.
Bất quá nếu ban đầu cả bụ tổ có thể đem nhẫn đao thất nhân chúng cho hồi môn, như vậy nói cách khác vô tình nhị nhân tổ thi thể cũng là có dấu vết mà lần theo.
Có người đến, chúng ta đi thôi.
Diệp Khai có thể cảm giác được rõ ràng vài cổ cường hãn khí tức chính khoái tốc hướng mộ lâm bên này tới rồi. Nghĩ đến là tiên trước động tĩnh làm cho vụ ẩn thôn cao tầng phát hiện.
16. Chương 262, điên cuồng khúc nhạc dạo.
Thiết Chi Quốc.
Trước mặc kệ trong hội trường, ngũ cả kịch liệt cái cọ.
Một đám mặc hồng vân hắc y thần bí nhân lặng yên tiềm nhập Thiết Chi Quốc, cách hội trường chỗ không xa ngừng lại. Tổng cộng 13 người. Trong đó bèn liền có 6, lần hành động này lục đạo bèn toàn bộ ra ngựa. Còn lại 7 lại theo thứ tự là cô nạn, dẹt cùng với mới vừa gia nhập hạ cắt sủ kỳ nhị nhân tổ cùng với ịt trịa cùng kỳ sạm, mà ấy đạ dạ còn lại là mang theo ổ bị tổ đi tìm ổ rổ xì mà phiến phức đi.
Trong hội trường, ngũ cả tranh luận vẫn còn tiếp tục.
Thì là vĩ thú bị đoạn, cũng không cần lập tức liền cùng khủng bố liên hệ với nhau đi.
Nói như thế nào muốn không chế nó, cũng phải có đầy đủ kỹ thuật, tri thức, nhưng lại muốn phế thượng vô số thời gian a.
Tờ dù mì mẹ ấy mở miệng nói.
Dị Nụ Dị Kỳ muốn thích ứng vĩ thú nhất định phải cùng với làm bạn trưởng thành, mặc dù như vậy muốn khống chế nó cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, càng không cần phải nói bọn họ.
Là như thế này đi, cả dẹp đại nhân.
Uno Kỳ mở miệng hỏi ngược lại.
Đừng nói những thứ vô dụng kia.
Giải cả đệ tứ nổi giận nói, hữu thủ cao hung hăng truy hạ, mắt thấy trước người cái bàn kia sẽ bị đánh cho nát bấy.
Nhưng giải cả đệ tứ thiết kiển cũng cách trên bàn phương tam thốn khi ngạnh sinh sinh ngừng lại, hiển nhiên là muốn lên cái gì chuyện không vui, sắc mặt cũng là dị thường xấu xí.
Cái bàn này nếu như lại bị hủy lợi mà nói, chính là tấm thứ 13.
Cô nô hạ, nham, sa, vu, ạ cát sủ kỳ thành viên nguyên lai giai là các ngươi những thứ này thôn làng trốn tránh nhận giả.
Không chỉ có như vậy, trong đó thậm chí còn có đã từng cả.
Hơn nữa đi qua điều tra, ta còn phát hiện trong các ngươi từng có người lợi dụng quá ạ cát sủ kỳ.
Ngươi làm cho lão tử thế nào tin tưởng các ngươi?
Chớ đừng nói chi là cái gì liên thủ rồi.
Lão tử hôm nay đem ngũ cả triệu tập đến, vì chính là phải ngay mặt hỏi hỏi các ngươi như thế nào tín nghĩa.
Giải cả đệ tứ lớn tiếng chất vấn.
Ngươi nói lợi dụng là có ý gì?
Gã ạ ra lạnh lùng nhìn chằm chằm giải cả đệ tứ. Chậm rãi mở miệng nói,
thân là ca dẹp, ngươi lại không biết.
Quay về thôn đi hỏi một chút những lao gia hỏa kia đi.
Các ngươi trước đây liền từng ở trong chiến tranh lợi dụng quá ạ cả sủ kỳ.
Giải ca đệ tứ không khách khí chút nào nói.
Uno Kỳ nhìn gã ạ dạ liếc mắt, mở miệng giải thích, hôm nay các đại quốc quân dị an định. Cũng lấy quân sự có rút nhanh thay thế dĩ vãng khuyết trương quân sự. Đem dương cung bạt kiếm bầu không khí có thể hòa hoãn, tiên hữu chiến sự khi, coi như quân sự lực lượng tồn tại nhẫn giả thôn là được quốc gia tài chính thượng trầm trọng gánh vác.
Mặc dù như thế, mạo hiểm lại như cũ tồn tại.
Vạn nhất đột phát chiến tranh, này không có trải qua thực chiến nhẫn giả là có hay không tin cậy còn là ẩn số.
Chiến bại sợ rằng rất khó tránh cho.
Gã ạ giả tiếp lời nói, mà nếu muốn lẩn tránh cái này mạo hiểm, phương pháp một trong chính là cam kết lính đánh thuê tập đoàn, cũng chính là ạ cả sủ kỳ đi.
Trong đó tôi quái phải kể là các ngươi vụ ẩn rồi.
Hầu như ngăn cách, thậm chí còn có nghe đồn nói ạ cả sủ kỳ liền đản sinh ở đằng kia.
Ta hoài nghi, có người ở âm thầm thao túng tiền nhiệm thứ tứ đại thủy ảnh.
Giải ca đệ tứ bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía tờ rủ mì mẹ ấy, quát hỏi.
Đây rất có thể cùng ạ cả sủ kỳ hữu quan, sở bằng vào chúng ta cũng không tiện nói gì.
Tờ dù mì mệ sau khi nói xong, chính là giữ yên lặng trạng thái.
Bởi vì này dù sao cũng là sự thực, không có gì hay chống chế.
Thực sự là cá mẹ một lứa.
Ngươi không nên quá mức phân, giải cả.
Hiện tại tất cả mọi người ở quân sự co rút nhanh, cũng chỉ có các ngươi còn đang dòng chống khua chiêng làm mở rộng, chung quanh thu thập nhân thuật, để đối kháng các ngươi, đi thuê mướn ạ cả sủ kỳ, đây cũng là hành động bất đắc dĩ.
U nổ kỳ đồng dạng là quát lên.
Chú nạ thân thủ nhu liễu nhu thái dương huyệt, mở miệng nói. Chư vị còn là đường xảo.
Nghe ta nhất cú.
Ạ cát sủ kỳ đầu mục cam hiểu sâu thời đại phát triển chi đạo, hắn lợi dụng các quốc gia đang lúc thu thập, ở nơi này an định kỳ mưu đồ mở rộng thực lực của chính mình, như bỏ mặc không quan tâm.
Ngũ đại quốc gia chỉ sợ cũng phải.
Bất quá phúc họa liền nhau, hôm nay ngũ cả có thể tề tụ một đường quả thật một chuyện may lớn. Mặc kệ thế nào, đang xử lý ạ cả sủ kỳ vấn đề trong lúc, thế giới ngũ đại ẩn thôn đều nên thử thành lập lên thế hệ đứng đầu chi nhẫn giả liên quân. Cô nộ hạ địa vị siêu phàm không thể chỉ trích. Hơn nữa lịch đại hổ cả nhân phẩm của danh vọng, để cho hơn tứ ẩn cũng không khỏi không chăm chú tự hỏi xù nạ nói lên đây cái này biện pháp. Nhân hữu hại hổ tâm, hổ hữu thương nhân ý. Trong hội trường, ngũ cả đang thương thảo làm sao đối phó ạ cả sủ kỳ khi, ạ cả sủ kỳ đã giết tới cửa. Hiện tại sẽ làm cho thế giới này nếm thử đau xót tư vị đi. Thiên đạo bèn thấp giọng nhỉ non nhất cú, ngẩng đầu, nhìn mọi người phân phó nói, chúng ta sau đó muốn phân ra dụ địch, thăm dò cùng cường công ba tổ, tới trước xác nhận một chút. Dụ địch tổ có Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo. Thăm dò tổ có Thiên đạo, Nhân Gian đạo, Địa Ngục đạo. Cường công tổ có Vũ Trì Hạ Ichia, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, Triệu Thanh, Phủ Dung. Cô nản, ngươi ở giữa phối hợp. Zex, đi vào thông chi đám kia mục nát ra hỏa, chúng ta ạ cả sủ kỳ, tới. Minh Bạch. Triệu Thanh, nếu như Diệp Khai ở nơi này nhất định có thể đủ nhận ra hắn. Người này chính thị ban đầu ở luân hồi không gian mộng huyễn trong thành đụng phải cái kia Vân Vũ môn tà hộ pháp, mà lúc này đứng ở hắn bên cạnh cái này tên là Phù Dung nữ tử đồng dạng là Vân Vũ môn người. Lúc này ở Triệu Thanh trong lòng không ngừng tính toán kết quả của cuộc chiến đấu này, bởi vì lúc này nội dung cốt truyện phát triển bởi vì Diệp Khai tham gia, cũng sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Đây mới phải xuất hiện trước mắt một màn này, Akatsuki đại chiến ngũ cả. Kỳ thực đối với biết hổ cả ban đầu chính hắn lúc này lo lắng hơn ngược lại là cái kia không có xuất hiện ở nơi này Obito. Tuy rằng lúc này ấy đã dạ mang theo Obito đi tìm Orochimaru xui xẻo đi, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không có như thế đơn giản đáp. Ichia ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa hội trường, chậm rãi mở miệng nói, trong hội trường nhất định sẽ có cảm giác hình nhẫn giả, người xông vào sẽ tức khắc được cảm giác được. Ichia ngươi đến lúc đó phụ trách tiến công thì tốt rồi, tham dò cùng dụ địch giao cho ta thì tốt rồi. Thiên đạo bèn mở miệng nói, ý gì theo nguyên tắc chiến phương án hành sự, đem xúc sinh đạo vứt xuống trong hội trường khoảng không, để cho địch nhân đối với số người của chúng ta sản sinh ngộ phán, lấy nghe nhìn lẫn lộn. Sau khi lại chủng loại xúc sinh nói đem còn lại năm đạo đều triệu hồi đi vào. Đến lúc đó chúng ta sẽ nhiễu loạn hội trường, thay các ngươi tìm được cơ hội. Các ngươi nắm lấy cơ hội giết chết mục tiêu nhân vật là được. Thiên đạo bèn nhìn mọi người mở miệng nói. Vừa dứt lời, Tu La đạo bèn nắm xúc sinh đạo bèn cổ áo của, dùng lực hướng chỗ cao ném đi. Xúc sinh đạo bèn ở giữa không trung hóa thành một đạo lợi tiễn, hoa phá trường không, trực tiếp rơi xuống trong hội trường phương. Thông linh thuật. Xúc sinh đạo bèn rơi xuống đất trong nháy mắt, kết ấn trực tiếp là đem mặt khác năm đạo bèn gọi về nhiều. Tản ra. Lục đạo bèn cấp tốc hướng tứ phương tán đi, tiến nhập trong hội trường. Mà lúc này Bạch Dẹt cũng là từ hội đàm hiện giữa sân thổ địa trung xông ra. À cắt xù kỳ tới. Các ngươi những thứ này tự xưng là chính nghĩa chi sĩ, rửa cái cổ chờ chết đi. Ha ha ha. Tiêu ngạo điên cuồng tiếng cười tràn đầy toàn bộ hội trường. Chưa xong còn tiếp. Chương 263, dòng nước lũ. Lại là ngươi. À cắt xù kỳ ở đâu? Nói mau. Chỉ thấy điện quang lóe lên, Giải Ca đệ tứ lần thứ hai nắm Bạch Dẹt cổ, đem hung hăng nói lên. Chuyện này, người này quả là nhanh cho ra kỳ. Đã không phải lần đầu tiên thấy, dĩ nhiên vẫn là phản ứng không kịp nữa. Bạch Dẹt nhìn chằm chằm Giải Ca đệ tứ, trong lòng cả kinh nói: "Không nói nữa, ta liền làm thịt ngươi." Giải Ca đệ tứ gắt gao ghìm chặt Bạch Dẹt của, đem cả người nói lên. Bạch Dẹt lúc này ở trước mặt hắn tựa như một con dê đợi làm thịt. Nhưng này chỉ nhu nhược cao dương lúc này nếu không cảm thấy sợ, ngược lại là điên cuồng nở nụ cười. "Ha ha ha ha, không lâu mới vừa đã giao thủ ngươi liền quên rồi sao? Nếu như ngươi có thể giết được ta mà nói, liền cứ việc giết đi." Giải Ca đệ tứ sắc mặt âm trầm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chính là trực tiếp đem Bạch Dẹt cổ của nạt gãy, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, không có tất muốn hạ sát thủ đi, lưu một người sống thầm thầm lời mà nói, không chừng còn có thể có nhiều ta ạ cả sủ kỳ đích tình báo. Tờ dù mì mẹ ấy mở miệng nói, vô dụng, ạ cả sủ kỳ người là từng đều thủ khẩu như mình, ngoan cố muốn chết. Dù nạ lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, ạ cả sủ kỳ sắp tới ấy ư, loại tình huống này cần xác nhận một chút. Trường Thập Lang tiến nhập chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Trong hội trường phương, ngũ ảnh tùy tùng ngây ngô địa phương, thanh bỗng nhiên là hướng phía bên ngoài hội trường nhìn sang. Bạch Nhãn, sao? Tại sao có thể như vậy? Bên ngoài hội trường lầu làm sao sẽ đồng thời xuất hiện lục cổ cường đại trả cờ giả, còn có đây lục cổ trả cờ giả nhan sắc làm sao có thể sẽ như nhau? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cả. Thanh người đúng nhận được tin tức sau khi, trước tiên chính là đi tới tờ dù mì mẹ ấy bên cạnh, thấp giọng mở miệng nói, Mị Dục đại nhân, đến cổ cường đại trả cờ giả đang ở hướng hội trường suy cho cùng, xem ra vừa mới cái kia quái nhân không có nói sai, ạ cả sủ kỳ sắp tới. Cùng thời khắc đó, Vân ẩn Thôn Hy cũng là đến với cả đệ tứ bên cạnh, thấp giọng nói cái gì đó. Hai người bọn họ thân là cảm giác nhẫn giả tự nhiên là trước tiên phát hiện dị thường. Sau đó Cổ Nộ Hạ, Nha ẩn cùng với Sa ẩn cũng là rất nhanh phát hiện dị dạng. Chu Na đại nhân, lục cổ cường đại trả cờ giả chính đang nhanh chóng hướng về nơi này tiếp cận. Cả cả xì một cái lắc mình, xuất hiện ở bên trong hội trường, nhìn Su Na mở miệng nói. Gia Duy, Hy, chúng ta đi. Giải cả đệ tứ không có chút nào lời vô ích, trực tiếp là mang theo Gia Duy bọn họ rời đi hội trường. Hừ. Những thứ này không biết sống chết ạ cả sủ kỳ, dám can đảm đến chúng ta thiết chi quốc làm cản, ta để cho bọn họ có đến mà không có về. Trung giới, Lý Giác, lập tức truyền lệnh xuống, lùng bắt ạ cả sủ kỳ. Cũng tuyên bố lập tức tiến nhập đệ nhị chiến đấu trạng thái. Mị Phùn đứng dậy, vung tay lên, quát lớn. Phải. Đứng ở sau người lưỡng đại võ sĩ trùng giới cùng Lý Giác lập tức là nhích người hành động. Các võ sĩ đều động, như là người đúng lùng bắt chúng ta, xem ra đã bị cảm giác hình nhẫn giả phát hiện. Thiên đạo vẹn nút trong bóng tối, nhìn thoáng qua, mở miệng nói rằng, như là đã bị phát hiện, vậy lại náo một hồi đi, cho cường công tổ chế tạo cơ hội. Minh bạch. Cùng thời khắc đó, phân bố người đúng hội trường bất đồng địa phương, còn lại năm đạo vẹn đồng thời ứng tiếng nói. B khu nhất tầng, phát hiện địch nhân. C khu bắc giác tam tầng, phát hiện địch nhân. D khu hội trường đại lầu ngoại, phát hiện địch nhân. Cũng trong lúc đó, hầu như từng địa điểm, thiết chi quốc khải giáp các võ sĩ, hết thảy bá một tiếng rút ra bên hông lợi kiếm. Hắc hắc, nếm thử của ta đạn đạo đi. Hội trường đại lầu ngoại, chỉ thấy Tu La đạo vẹn hữu thủ kéo ra, năm ngón tay lầu đống nhiên là biến hình vì đạn đạo trạng vật thể. Hướng phía trước chúng vũ sĩ kích bắn đi. Ầm. Kịch liệt bạo tạc trực tiếp là đem trước mặt nhất bài khải giáp vũ sĩ ầm thành mảnh vụn, người đúng lực phá hoại kinh người như vậy đạn đạo trước mặt, tầng kia thật mỏng khải giáp căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Súc sinh đạo vẹn lạnh lùng nhìn vây quanh khôi giáp của mình vũ sĩ. Thông linh thuật, lục đạo sinh linh. Hống hống hống. To lớn tam đầu địa ngục quyển, tám thức điểu, châu đực, tắc kệ hoa, nô công, tê giác trực tiếp là xuất hiện ở thiết chi quốc, tứ ngược hết thảy trước mắt. Đơn dựa vào chúng ta căn bản là ứng phó không được. Nhanh đi liên lạc những bộ đội khác, thỉnh cầu cứu viện. Đồng thời thông chi trong hội trường Mỹ Phùn đại nhân. Nhân gian đạo vẹn đưa tay theo như ở một cái vũ sĩ đầu, dùng tay vồ một cái, đúng là trực tiếp đem đối phương linh hồn bắt lại đi ra. Ngũ ảnh người đúng hội trường 5 tầng sao. Xê khu. Giết hắn đi, phá. Mười mấy tên khải giáp vũ sĩ hướng phía ngạ quỷ đạo vẹn bổ tới, vô số đạo trả cờ giả kiếm khí cắt không khí, hướng ngạ quỷ đạo kích bắn đi. Đối mặt bén nhọn như vậy hung ác công kích, ngạ quỷ đạo không chút nào né tránh ý tứ, trực tiếp là vươn hai tay ngạnh kháng. Nếu không trong dự liệu huyết nhục văng tung tóe tràng diện chưa từng xuất hiện, vô số đạo trả cờ giả kiếm khí dĩ nhiên cũng làm như thế hư không tiêu thất ở tại trước mặt mọi người. Hắn dĩ nhiên hấp thu trả cờ giả đao nhận. Khải giáp các võ sĩ vẻ mặt khiếp sợ. Xem ra cần phải trực tiếp dùng đao nhận chém hắn. 16. Chương 264, ạ cả sủ kỳ cùng cả. Hội trường nhất tầng. Giải cả đệ tứ thiên đạo vẹn lúc này đã triệt để chiến lại với nhau, trong điện quang hỏa thạch, chính là đã giao phong vài chiêu. Thật nhanh. Chẳng biết lúc nào đã cảm thấy chiến trường hắc thổ, núp trong bóng tối nhìn giữa sân đây kinh thiên chiến đấu. Kinh hãi thất sắc, nín thở ngưng thần, nhưng ngay cả như vậy cũng rất khó cùng thượng giới cả đệ tứ cùng thiên đạo vẹn đang lúc động tác. Thiên đạo vẹn tự nhận là thần đương nhiên sẽ không cùng một phàm nhân lời vô ích, mà giới cả đệ tứ tính cách hòa bạo, lúc này từ lâu là triệt để nổ tung. Nhân này giữa hai người căn bản cũng không có bất luận cái gì lời vô ích, liền một chữ, ngóa. Giới cả đệ tứ xuất thủ như lôi đình, tốc độ không thể soi mói, lực phá hoại càng kinh người. Hắn lúc này nghiễm nhưng đã thành lôi đình biểu tượng. Nếu không có trước gì nệ gẳng tồn tại, thiên đạo vẹn sợ là căn bản là không có cách theo kịp động tác của đối phương. Ầm. Vừa cùng giới cả đệ tứ ngạnh bính nhất kích, một trận như điện đánh vậy cảm giác tê dại, thông qua thiên đạo vẹn trong tay trả cờ giả ca tụng đánh thẳng thân thể hắn. Trải qua giao phong ngắn ngủi, thiên đạo vẹn chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là ăn đi một tí ám thương tình trạng không sợ cô độc. Giải cả đệ tứ lôi độn trả cờ giả điện lưu, sẽ gian tiếp rơi chậm lại tốc độ của con người, kéo dài như thế, thậm chí sẽ tổn thất cánh mạng con người cơ năng. Hoàn hảo thiên đạo vẹn căn bản không phải sinh mệnh thể, bất quá chỉ là cổ thi thể mà thôi, nếu như thay đổi kẻ đầu đường xó chợ, sợ là sớm đã bị đây giữ dằn lôi điện cho say ngất không thể. Mà giới cả đệ tứ bên này, tương tự là trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn có thể đủ cảm thấy từ vẹn thiên đạo ánh mắt chúng cảm giác được đối phương không có có tình cảm chút nào, là một lạnh lùng đến cốt thủy, không, có thể ngay cả lạnh lùng loại tâm tình này cũng không có. Nếu quả thật muốn giới cả đệ tứ hình dung, như vậy hắn cảm giác mình trước mắt đối thủ này căn cá nhân. Lao tử quản ngươi là ai, đều đi chết đi cho ta. Trọng lưu bạo. Hai đạo nhân ảnh lần thứ hai hướng đối phương phóng đi. Giới cả đệ tứ đem lôi độn trả cơ dạ toàn bộ tập trung vào khuỷu tay, hung hăng chàng hướng thiên đạo bên đầu. Mà thiên đạo vẹn còn lại là người đúng trong điện quang hỏa thạch, cả người túi người tránh được đây một kích chí mạng. Đồng thời trong tay tất hắc trả cờ dạ ca tụng không lưu tình chút nào hướng phía giới cả đệ tứ ngực đâm tới. Uy lực cùng xuyên thấu lực đều mạnh như vậy, có thể xuyên thấu lôi độn chi khải giáp chạm được cơ thể của ta. À, cả sủ kỳ người là quả nhiên đều không đơn giản a. Bất quá ngươi nhất định phải chết, bởi vì ta rốt cục bắt lại ngươi rồi. Giới cả đệ tứ nhếch miệng, lộ ra một tia tàn nhẫn thị sát biểu tình, hai tay nhanh như tia chớp vậy hướng phía thiên đạo vẹn bên hông chụp tới. Khoảng cách gần như thế, lấy giới cả đệ tứ tốc độ, thiên đạo vẹn căn bản là phản ứng không kịp nữa, ngay cả thả ra thần la thiên trinh thời gian cũng không có. Lao đại thắng. Gia Du cùng hệ thấy như vậy một màn, trong lòng đều là như thế nghĩ đến. Bởi vì cho tới bây giờ liền không có người có thể ăn giới cả đệ tứ tiếp được đem chiêu này ra sau khi còn có không chết. Lôi ngã bạo đạn. Thần la thiên trinh. Cùng bạo khí lãng bụi mù, bước lên mấy người cao. Hầu như quét ngang toàn bộ hội trường nhất tầng, tại chỗ lưu lại một hố sâu to lớn. Vốn nên được giới cả đệ tứ lôi ngã bạo đạn đánh thành cho thiên đạo vẹn đứng ở hố sâu to lớn chung, xem ra cũng không có bị nhiều ít thương tổn. Vừa loại tình huống này, thiên đạo vẹn còn muốn dùng thần la thiên trinh đem giới cả đệ tứ văng ra đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể là đem bài xích lực tác dụng đến sau lưng đại địa. Đây mới tạo thành hôm nay loại tràng diện này. Vô luận là lực lượng, tốc độ còn là lực phá hoại, thật sự là vô pháp tưởng tượng, đây là nhân loại có thể đạt tới trình độ. Hai người này quả thực liền là quái vật. Hắc thổ lúc này trong lòng vang lên, vừa ổ nổ kỳ tự đủ. Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu. Đi trước không nên cuốn vào ạ cả sủ kỳ cùng ảnh chi đang lúc chiến đấu, bởi vì đây là gặp người chết. Mà bây giờ loại này chiến đấu phát sinh ở hội trường mỗi khắp ngóc ngách. Bên kia, Mị Dục đệ ngũ tờ rủ mị mẹ ấy đối thủ là Tu La Đạo Bèn. Thủy đột, vũ ẩn chi thuật. Tờ rủ mị mẹ ấy bỗng nhiên từ trong miệng thốt ra quan sát sương mù, đem bốn phía triệt để trở nên không rõ một mảnh. Đây thuật trải qua tờ rủ mị mẹ ấy sử xuất, thậm chí ngay cả gì nệ gẳng đường nhìn đều có thể không rõ. Đem thứ Mị Dục đệ tứ trở thành đồ chơi. Làm nhục vụ ẩn ạ cả sủ kỳ, tuyệt đối không tha cho ngươi. Tờ rủ mị mẹ theo thói quen đưa ngón trỏ ra sờ soạn một miệng môi dưới, nhãn thần bỗng nhiên trở nên sắc bén không gì sánh được ngược tam độc đầy đủ. Dung đột, dung nham quái thuật. Đại lượng nhũ bạch sắc có dính tính cùng cường hộ thực tính dịch thể hướng phía Tu La Đạo Vẹn kích bắn đi, phạm vi rộng Tu La Đạo Vẹn căn bản là không có cách toàn thân trở ra. Mà lúc này Tu La Đạo Vẹn từ lâu là biến thành ba đầu sáu tay A Tu La hình thái. Phần eo trang bị răng cưa, đây bỗng nhiên là cấp tốc chuyển động, đồng thời hướng phía đây không biết tên dịch thể cắt đi qua. Xuy xuy xuy. Răng cưa mới vừa tiếp xúc được đây không biết tên dịch thể sát na, chính là bốc lên khói trắng, đồng thời phát ra tiếng vang chói tai. Răng cưa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc được chất lỏng này ăn mòn. Tu La Đạo Vẹn công kích cũng không có kết thúc, hai tay ngoài phát, 10 miếng đạn đạo hướng phía tiền phương kích bắn đi. Cũng hết thể được đây không biết tên dịch thể cấp bao khỏa. Ẩm. Một bên Trường Thập Lang nhìn bên cạnh Tờ Dù Mị Mẹ ấy, sau đó lại nhìn một chút đối diện Tu La Đạo Vẹn, thầm nghĩ nói: Mị Dục đại nhân quyết tâm, ta nhất định phải bảo vệ tốt Mị Dục đại nhân. Bất quá người trước mắt này thế nhưng ạ cả sủ kỳ a, ta thật có thể đánh thắng được hắn sao? Không, không, ta có thể, ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Đến đây đi, Trường Thập Lang. Tờ Dù Mị Mẹ ấy la lớn. Trải qua Tu La Đạo mấy đợt công kích, dung nham quái thuật dịch thể đã bị đánh tan, Tờ Dụ Mị Mẹ trong lòng biết được đã biết nhất kích không có thể giết chết địch nhân. Vâng, là. Khe sĩ đỉnh thả ra. Đã sớm chuẩn bị từ lâu Trường Thập Lang nhảy lên thật cao, cử nhẫn đao bình cá bơn, bình cá bơn trên lưới đao hai người lỗ thông hơi lúc này lập tức là phóng xuất ra số lớn trạ cờ dạ. Mà ta trạ cờ dạ không ngừng tụ tập, tối hậu hình thành một trạ cờ dạ quan truy, hướng trên mặt đất Tu La Đạo vẹn hung hăng đập xuống. Ẩm. 16. Chương 265, biến số. Ngao. Hai người khổng lồ thân thể cứ như vậy ngã xuống, ép vỡ mấy gian phòng ốc sau khi hung hăng nện xuống đất. Hầu như ngay cùng thời khắc đó, một đạo nhân ảnh như là một đạo mũi tên nhọn bay thẳng đến tắc kẻ hoa. Chỉ đó gì? Số lớn trả cơ dạ tập trung vào cả cạ sĩ lưu thủ, hình thành cường độ cao điện lưu. Lúc này cả cạ sĩ lưu thủ chính là trên đời này nhất lưỡi đao sắc bén, đủ để xỏ xuyên qua trên đời bất luận cái gì. Thông linh thuật, cự hình gấu mèo. Một to lớn gấu mèo đống nhiên xuất hiện ở xúc sinh đạo vẹn trước người, người đúng đúng lúc chỉ mảnh treo trông, ngăn cản cả cạ sĩ đây đánh chỉ đó gì? So sánh với chiến đấu phái thiên đạo, xuất sinh đạo cùng Tu La đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo lúc này cảnh ngộ liền thê thảm hơn nhiều lắm. Chiến đấu bắt đầu còn chưa bao lâu, nhân gian đạo cùng ngạ quỷ đạo đã rồi chiến bại. Nhân gian đạo tự mình không cần nhiều lời, đọc đến tình báo năng lực thiên hướng hậu cần. Mà ngạ quỷ đạo bèn hấp thu trả cờ dạ năng lực đụng tới gà ạ dạ bọn họ, chính là được hết ngược, suy cho cùng có tinh thông khôi lỗi thuật cản cụ dầu người đúng. Hơn nữa hiện tại cản cụ dầu dùng khôi lỗi thế nhưng xạ số gì? Ngoại trừ thiên đạo bèn ngoại, xuất sinh đạo cùng Tu La đạo chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, căn bản là xanh không được bao lâu. Đối với lần này vẹn trong lòng tự nhiên rõ ràng, nếu như một mình hắn liền có thể con độc nhất chọn ngũ ảnh lời mà nói, còn dùng chờ cho tới hôm nay, thế giới này sớm chính là của hắn. Phải biết rằng ngũ ảnh liên thủ thế nhưng ngay cả ban gia cũng có thể cứng rắn mới vừa mấy chục hồi hợp mà không bại. Đã sớm bố trí xong cường công tổ, lúc này rốt cục đăng tràng. Dĩ nhiên là ngươi. Tuna, Kakashi, Shizune khiếp sợ nhìn xuất hiện ở trước mặt mình người này, bởi vì người trước mắt này bọn họ thật sự là quá chín muồi tất. Đã lâu không gặp, Kakashi. Còn có Tsuna đại nhân. Uchiha Itachi ngước mắt nhìn cả Kakashi bọn họ, chậm rãi mở miệng nói. Cùng thời khắc đó, lại nữa rồi hai người chịu chết, Trường Thập Lang chuẩn bị xong. Tờ Dù Mị Mẹ ấy nhìn xuất hiện ở trước mặt mình hai người. Lạnh lùng nói. Tờ Dù Mị Mẹ ấy, Mị Thái hồn nhiên thiên thành, quả nhiên là cái cực phẩm. Đưa nàng cái bắt trở lại. Lão đại nhất định sẽ cao hứng. Vừa vẫn còn lại một khốn nô khóa, nhiệm vụ lần này thực sự là kiếm bộ rồi. Thì là không gian khen thưởng một điểm không được. Chỉ cần đem Tờ Dù Mị Mẹ ấy bắt trở về thì có thể trở về buồn. Cho trong cửa huynh đệ, tu luyện xong công pháp sau khi, còn có thể mại cái giá tốt. Triệu Thanh nhìn Tờ Dù Mị Mẹ ấy, nhưng này ánh mắt của không muốn là ở nhìn một người, càng giống như là ở nhìn một hàng hóa. Bên cạnh Phù Dung sắc mặt một điểm xấu xí, bất quá rất nhanh chính là được nụ cười sáng lạn cho che giấu. Có thể bị chủ nhân coi trọng là nữ nhân kia vật khí. Nói cho cùng, ha 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 ha. Triệu Thanh ngửa đầu cười như điên nói. Tuy rằng Triệu Thanh nói Tờ Dù Mị Mẹ không có thể hoàn toàn nghe rõ, nhưng nàng tối thiểu nghe hiểu điểm này. Đó chính là đối phương dĩ nhiên đang có ý đồ xấu với chính mình. Nhớ tới Mị Dục đệ tứ tao ngộ, Tờ Dù Mị Mẹ sắc mặt lạnh hơn, sắc ý hầu như ngưng kết thành thực chất. Gã ạ dạ bên kia còn lại là đối mặt chiến đấu cùng nhân kỳ sạm. Sấn thời cơ này, địa ngục đạo vẹn triệu hồi ra Diêm La Vương tương chiến bại nhân gian nói, ngạ quỷ đạo, Tu La đạo, xuất sinh đạo toàn bộ cho nuốt vào mang đi. Nhé, đánh cho rất này chứ sao. Ai cũng không có chú ý tới,
nhất cá diện cụ nam lúc này đang ở thiết chi quốc nào đó hẻo lánh, an tĩnh nhìn đây hết thảy.
16. Chương 266, nhu nhược ngọc hương tán. Chiến cục quả nhiên như Obito sở liệu, ngoại trừ tờ rủ mỹ mệ chiến trường này ngoại, còn lại ba chỗ đều bị vây 55 mở cục diện, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Ngươi đã trúng nhu nhược ngọc hương tán, còn chưa phải nếu làm vô vị từ chối, ta nhưng không ngại chặt bỏ một cái cánh tay, một chân cái gì. Triệu Thanh lại một lần nữa đem tờ rủ mỹ mệ ấy đẩy lùi, vung vẩy trong tay thiết phiến, cười lạnh nói. Rất hiển nhiên sự kiên nhẫn của hắn đã bị mài không có, cùng hắn mới vừa nói như nhau, kỳ thực hắn là thật không ngại chém đứt tờ rủ mỹ mệ tay của chân. Chỉ cần có thể lưu tờ rủ mỹ mệ ấy một hơi thở, coi như là đem nàng trẻ thành nhân côn, Triệu Thanh mí mắt cũng sẽ không chắt xuống. Triệu Thanh từng bước một chậm rãi hướng té trên mặt đất tờ rủ mỹ mệ ấy đi đến, còn Trường Thập Lang cùng Thanh lúc này mình cũng là úc còn không mang nổi mình úc, nơi nào còn có năng lực đi cứu viện tờ rủ mỹ mệ ấy. Tuy rằng Phù Dung thực lực không bằng Triệu Thanh, nhưng tóm lại cũng không phải ngồi không. Nhưng tờ rủ mỹ mệ ấy sẽ đầu hàng sao? Hiển nhiên không có khả năng, thân là mỹ dục kiêu ngạo. Nga, không, phải nói thân vì một nữ nhân kiêu ngạo cũng không cho phép nàng làm như thế. Nàng trực tiếp dùng hành động của nàng nói cho Triệu Thanh, nghĩ tới ta đầu hàng. Không có cửa đâu. Phí đột. Xảo vụ chi thuật. Đây tờ rủ mỹ mệ ấy loại thứ hai huyết kế giới hạn, chỉ thấy nàng mánh ngẩng đầu một cái, há mồm hướng phía đi tới Triệu Thanh, phun ra một đạo sôi trào vũ khí. Triệu Thanh nghĩ không ra tờ rủ mỹ mệ ấy đến rồi lúc này vẫn còn có thực lực phản kháng, mà bây giờ hai người cự ly gần quá, muốn né tránh đã rồi không có khả năng. Triệu Thanh chỉ có thể là mở trong tay thiết phiến ngăn ở trước mặt mình. Phí độn cường độ còn hơn nhiều dung độn, tờ rủ mỹ mệ phún ra này cổ sôi trào vũ khí, có thể từ từ nhanh chóng bốc hơi lên vật thể. Triệu Thanh trong tay mỹ này thiết phiến là song A cấp trang bị khác, phong nguyệt phiến cũng là có thể chống đối. Thế nhưng ngoài hắn không có ngăn trở bộ phận liền không xong. Chỉ thấy vả táo nhiễm đến rồi một tia vũ khí, mặt ngoài lập tức là bốc lên trận trận khói trắng, thoáng qua trong lúc đó lập tức chính là được bốc hơi lên sạch sẽ. Càng nhiều hơn phí vụ trực tiếp là đụng phải Triệu Thanh trên người của. CCC. Khói trắng không ngừng toát ra, Triệu Thanh lúc này nghiễm nhiên biến thành một ống khói, toàn thân đều ở đây mạo hiểm khói trắng. Xoẹt. Triệu Thanh quyết định thật nhanh trực tiếp là đem y phục trên người xé nát, ném tới giữa không trung, không chờ ngoài rơi xuống đất, cũng đã bị triệt để bốc hơi lên sạch sẽ. Mà Triệu Thanh trên người lúc này đã rồi một mảnh tử hồng, đây rất rõ ràng bị phỏng, nếu như hắn chần chừ nữa chỉ chốc lát, sợ là hậu quả sẽ cùng vừa quần áo trên người như nhau. Quả nhiên đệ ngũ, không có một là dễ chơi. Thiện nhân, ngươi dám? Triệu Thanh đưa tay chỉ té trên mặt đất tờ dù mì mệ ấy. Bạo khiêu gào thét, sắc mặt phẫn nộ cực kỳ khó coi, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Từ vừa đến bây giờ vẫn mây trôi nước chảy bộ dáng Triệu Thanh cũng sẽ có như vậy phản ứng. Chỉ thấy Triệu Thanh nguyên bản tuấn lãng dung trở nên hung ác đáng sợ, đây là một loại oán hận tới cực điểm biểu tình. Đúng là như vậy, tờ dù mỹ mệ tài cười như vậy hài lòng, không có so với nhìn thấy địch nhân kinh ngạc càng khiến người ta chuyện vui. Nàng có thể cảm giác được lúc này Triệu Thanh hận không thể ăn sống huyết nhục của chính mình, nhưng nàng cũng không hối hận. Xa xa Phủ Dung thấy Triệu Thanh bộ dạng, không khỏi dùng mình một cái. Có lẽ là nhớ lại một ít không chuyện cũ không vui, sắc mặt hiện đến mức dị thường xấu xí. Yên tâm, ta sẽ không liền khinh địch như vậy giết ngươi, ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Triệu Thanh nhân vật dần dần hòa hoãn, nhưng trong con ngươi hàn ý âm lãnh cũng càng tăng lên. Có mới vừa kinh nghiệm giáo huấn, Triệu Thanh không có lần thứ hai tuyển trạch đơn giản tới gần, mà là nắm tay trung thiết phiến hướng phía té trên mặt đất tờ rủ mỉ mệ phá không hư điểm. Chỉ thấy bốn đạo kính khí trực tiếp là hướng phía tờ rủ mỉ mệ tứ chi quan tiết kích bắn đi. Chiến cục đã định, xem ra không cần ta ra mặt. Ngồi ở một chỗ cao ốc trên nóc nhà Obito thật sâu nhìn xuống phương nhất mắt. Chậm rãi đứng dậy, đang chuẩn bị xoay người rời đi thì, đông nhiên cả người cứ như vậy cứng ngắc ở nơi nào. Làm sao có thể? Hắn là đến đây lúc nào? Mà cũng trong lúc đó, Triệu Thanh cũng là cả tiếng quát lên, là ai? Nhé, không phải đã nói đừng làm cho ta người đúng phó bản vị diện đụng tới ngươi sao? Xem ra vận khí của ngươi cũng là thật xui xẻo. Diệp Khai vung tay phải lên, đem bốn đạo kính khí trực tiếp đánh tan, nhìn Triệu Thanh nết miệng cười nói. Dĩ nhiên là ngươi. Triệu Thanh liếc mắt liền đem Diệp Khai nhận ra. Bởi vì đã thật lâu không ai dám người đúng luân hồi không gian như Diệp Khai như vậy khiêu khích cửa. Hơn nữa Diệp Khai còn là một mới vừa tấn thăng đến thượng lớp không gian tân nhân, bởi vậy Triệu Thanh đối với Diệp Khai ấn tượng đặc biệt sâu. Lúc này có thể nói là cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt ta. Ha ha ha. Tiểu tử nếu như ngươi lão lao thật thật trốn đi, ta có thể còn không phát hiện được ngươi. Nhưng hôm nay ngươi nếu bản thân chạy đến chịu chết, ta đây lòng từ bi tiễn ngươi một đoạn đường. Triệu Thanh ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Khai ánh mắt âm hàn, sắc cơ lộ. Cẩn thận hắn mê hương. Thế trên mặt đất tờ rủ mì mệ ấy bỗng nhiên hướng về phía Diệp Khai la lớn. Ha ha, đã muộn. Triệu Thanh đem vẫn giấu ở phía sau tả thủ đem ra, chỉ thấy ngoài trong tay cầm một thanh hoa bình nhỏ, lúc này che đã mở. Một màu hồng yên vụ, không ngừng từ bình nhỏ trong toát ra, chờ cùng không khí tiếp xúc sau khi, lập tức vừa trở nên vô sắc vô vị. Nhu nhược ngọc hương tán, A cấp mê dược, có thể làm cho chúng độc người toàn thân gân cốt bùn rùn, hoàn toàn mất đi sức chống cự, trở thành một chỉ mặc người chém giết tiểu cao dương. A cấp mê dược. Không có thể như vậy loại người như ngươi mới vừa gia nhập thượng lớp không gian tay mơ có thể ngăn cản. Triệu Thanh nhìn Diệp Khai, cười gần nói. Giống nhau mới vừa từ hạ lớp không gian tấn thăng đến thượng lớp không gian khiêu chiến giả, trên người có thể có một việc A cấp trang bị, cũng đã có thể tính được là trong đó người nổi bật. Như mức tiêu hao này hình A cấp đạo cụ bọn họ là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tự nhiên cũng không có khả năng ngăn cản. Nhưng Triệu Thanh nào biết đâu rằng, Diệp Khai chỉ cần Tống Điêu Thiền sẽ đưa hai kiện A cấp vật phẩm, một bản công pháp Thiên Ma Vũ, một trang bị Thiên Ma Duy Băng. Lại nơi nào sẽ đem nhu nhược ngọc hương tán loại này trộm đạo ngoạn ý để vào mắt, không sai, ở trong mắt Triệu Thanh rất cao thượng A cấp mê dược, theo Diệp Khai chính là triệt triệt để trộm đạo ngoạn ý. Diệp Khai phong thân vân thể thuật đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm nông nỗi, có thể rõ ràng cảm thụ được trong không khí khí lưu biến hóa. Bởi vậy nhưng Triệu Thanh yên ắng mở nắp bình sát na, Diệp Khai cũng đã là cảm thấy không ổn, hơn nữa Diệp Khai sớm liền nhìn ra tở dù mì mệ trên người không bình thường, trong lòng sớm đã có cảnh giác. Cảm giác được trong không khí khí lưu biến hóa sát na, chính là phong bế khứu giác. Bởi vậy căn bản cũng không có trúng chiêu. Hơn nữa Diệp Khai phỏng chừng lấy mình thể chế, chính là nhu nhược ngọc hương tán căn bản là không có cách đối với mình tạo thành thương tổn. Sở dĩ làm như thế, bất quá là chủ nghĩa hoàn mỹ đang tác quái mà thôi. Nhớ tới ban đầu ở thần bí trụ sở, cái kia quái lao đầu đối với trên người mình làm các loại thí nghiệm, ngay cả Diệp Khai cũng là không tự chủ được dùng mình một cái. Chưa xong con tiếp. Đổi mới nhanh nhất, vô cực bổ đột độc tỉnh. Chương 267, không có đúng sai. Ha ha ha, mặc cho ngươi lại làm sao kiêu ngạo, tóm lại bất quá là một vừa song thượng lớp không gian gà mở mà thôi, cũng gặp ta Triệu Thanh nói. Nếu như còn có kiếp sau lời mà nói, xin đem thủ đoạn phóng một ít, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội nữa chúng ta môn người là rồi. Nhìn Diệp Khai thống khổ bộ dạng, Triệu Thanh cuồng cười một tiếng, trong tay thiết phiến triển khai, lộ ra lành lạnh sắc bén phiến nhận, bay thẳng đến Diệp Khai vọt tới. Nguyên bản có vừa tờ rủ mì mệ ấy giáo hấn, Triệu Thanh không sẽ như thế đại ý mới là. Nhưng ở trong mắt Triệu Thanh, Diệp Khai chính là cái bất chết bất khấu gà mờ, căn bản là không có đem Diệp Khai để ở trong lòng. Hơn nữa đối với nhu nhược ngọc hương tán tuyệt đối tín nhiệm, Triệu Thanh mới có thể tiếp nhị liên tam phạm sai lầm. Mà lần này lệch lạc trả giá cao, nhưng không cũng chỉ là thật đơn giản một bộ y phục mà đã xong. Triệu Thanh đem phải bỏ ra, là tính mạng của hắn. Sắc bén phiến nhận ở trong không khí lộ ra lành lạnh hàn quang, Triệu Thanh bộ mặt một trận nhu khúc, trong mắt phẫn nộ, hóa thành còn như thực chất sát cơ hàn ý. "Tiểu tử, ngươi đi chết đi cho ta. Ai xấu ai chết, cho nên muốn chết nên ngươi mới đúng." Nguyên bản chúng phải nhu nhược ngọc hương tán, mềm yếu vô lực, than ghé trên mặt đất Diệp Khai bỗng nhiên là mở mắt. Trong mắt hồng mang chợt lóe lên, không lùi mà tiến tới, cả người hướng phía Triệu Thanh vọt tới. Hữu thủ khép lại vì đao, tại trong hư không xẹt qua một đạo hàn hồng, chém về phía Triệu Thanh. Chỉ thấy Diệp Khai cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, lúc xuất hiện lần nữa đã rồi đến rồi Triệu Thanh phía sau. Hai người cứ như vậy đưa lưng về phía đứng, chầm mặc 3 giây sau khi, Triệu Thanh đầu đống nhiên là từ chối trên cổ rất xuống, hung hăng nện xuống đất. Hồn viên đầu lộc cộc lộc lộc lăn vài vòng sau khi, đây mới ngừng lại được. Nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện, Triệu Thanh đầu cùng cái cổ miệng vết thương có cực kỳ rõ ràng vết thương. Thừa cơ mà vào, dồn địch số chết. Cắt cỏ đốt mục, tu la vô tâm. Phi thiên công pháp đệ nhị tầng, phân sát. Nhất kích được miểu. Cũng không phải là bởi vì Triệu Thanh rất yếu, tương phản Triệu Thanh thực lực vừa rõ như ban ngày. Mặc dù có mưu lợi thành phần người đúng, nhưng hắn đánh với tờ dù mì mệ ấy một trận, đúng là dị hắn toàn thắng cao chung. Nếu không cuối cùng Diệp Khai xuất hiện, lúc này tờ dù mì mệ sợ là sớm đã bị Triệu Thanh trẻ thành nhân côn, sau đó sẽ được hắn dùng khốn nô khóa cho bắt đi. Thật sự là bởi vì vừa mới phát sinh tất cả rất ngoài Triệu Thanh dự liệu, thế cho nên làm cho hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Triệu Thanh làm sao có thể nghĩ đến, cả người trung nhu nhược thiên hương tán gà mờ, còn có thể thời khắc mấu chốt nhất, phát sinh mạnh như vậy hữu lực một lần tập. Hơn nữa Diệp Khai chiêu này phần sát đi vốn là đột nhiên nhất kích tất sát con đường. Có thể nói Diệp Khai vừa một đao này, hoàn toàn là bày ra địch dĩ yếu, phản kích nháy mắt giết. Mới vừa đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, một bên tở dù mì mệ chưa tỉnh hồn, thẳng đến Triệu Thanh đầu rơi xuống đất, đây mới phản ứng được, ngực bụng một trận phập phồng. Gan lớn, thận trọng, thủ hung ác. Tiểu tử này, thật sự là quá kinh khủng. Tở dù mì mệ ấy ngẩng đầu nhìn Diệp Khai rung động trong lòng nói. Còn lại một. Diệp Khai nhìn cách đó không xa Phụ Dung, khóe miệng dương lên dáng tươi cười. Nhìn Triệu Thanh sau khi thảm trạng, Phụ Dung không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chú ý tới Diệp Khai đầu bắn tới ánh mắt, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệnh. Ở nơi này sinh tử một cái chớp mắt là lúc, Phụ Dung không chút do dự nào, trực tiếp là ném đi vũ khí trong tay, hướng Diệp Khai quỳ xuống. Trên mặt lê hoa đái vũ, ta cũng vậy người bị hại, cầu ngươi thả ta một con đường sống đi. Phụ Dung nhìn Diệp Khai, chịu khắp nói, ta mới từ hạ lớp không gian tấn thăng đến thượng lớp không gian sau khi. Chính là, được rồi, ta không có thời gian ở nơi này nghe huyết lệ của ngươi xử. Nếu như nước mắt hữu dụng, nếu như sám hối hữu dụng, nếu như thân bất do kỷ hữu dụng, sao còn muốn vương pháp để làm chi? Diệp Khai phất phất tay, trực tiếp đem Phủ Dung nói cắt đứt, đi tới Phủ Dung trước mặt, thân thủ nắm bắt cằm của nàng, mở miệng cười nói, cho ta một không giết lý do của ngươi. Phủ Dung nhìn Diệp Khai, tuy rằng lúc này Diệp Khai khỏe môi nết lên dáng tươi cười, nhưng nàng cũng cảm thấy một đến từ sâu trong linh hồn hàn ý Phủ Dung không chút do dự nào, cơ hồ là vô ý thức la lên. Ta có thể giúp ngươi đối phó lâu. Người đúng Triệu Thanh bên người ngần này trong thời gian, ta trước mặt tình huống nhất thanh nhị sở. Tin tưởng ngươi nhất định có cần dùng đến chỗ của ta. Ta làm sao có thể tin được ngươi? Diệp Khai nhìn Phụ Dung, ngoạn vị đạo. Diệp Khai không có thể như vậy, cái loại này nhìn thấy đẹp muội chỉ liền tinh trùng thượng nao chủ, cũng sẽ không bởi vì này hư vô phiêu miểu miệng hứa hẹn chính là đơn giản tin tưởng. Phải biết rằng nếu như đến lúc đó Phụ Dung trở lại luân hồi không gian sau khi làm phản lời mà nói, như vậy Diệp Khai liền thực sự cầm đối phương biện pháp gì cũng không có. Hơn nữa đến lúc đó hưu quan Diệp Khai tất cả tin tức cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài, đối với Diệp Khai là thật to bất lợi. Nếu như ngươi không tin, hiện tại ta có thể đem thân thể của mình giao cho ngươi. Phù Dung đống nhiên lấy hết dũng khí, hướng phía Diệp Khai cười cười rất quyến rũ, đem Thiên Thiên Ngọc Thủ đặt ở Diệp Khai ngực, khiêu khích vẻ lên quyền quyền đến. Ô, mới vừa rồi còn kiều mị vạn thiên Phù Dung đống nhiên thân thủ bưng cổ họng của mình, máu tươi không ngừng từ hai tay của nàng đang lúc chảy ra. Phù Dung mắt trợn trừng lên, gắt gao được nhìn chằm chằm Diệp Khai, trên mặt tất cả đều là bất khả tư nghị thần tình. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ chính là triệt để bỏ lỡ. Diệp Khai nhìn ngã trong vũng máu Phù Dung, thấp giọng nỉ non nói. Hay là Phù Dung cũng không có đối với Diệp Khai có ý, cũng không có cố ý hại Diệp Khai ý tứ, chỉ là đơn thuần tưởng muốn tự do mà thôi. Đây đối với Phù Dung mà nói tự nhiên không sai, nhưng đây chỉ là hay là, mà Diệp Khai tuyệt đối sẽ không cho phép khả năng này tồn tại. Phù Dung lừa Diệp Khai, cái này mới là sự thật không thể chối cãi. Vừa Diệp Khai giết chết Triệu Thanh Sát Na, chính là song luân hồi không gian nhắc nhở, ngẫu nhiên song trên người đối phương nhất kiện vật phẩm. Mà cực kỳ gọp đủ là, Diệp Khai lấy mẫu ngẫu nhiên chính thị khốn nô khóa. Mà khi Diệp Khai thấy khốn nô khóa giới thiệu Sát Na, chính là đã biết môn là như thế nào thao khống bên trong cánh cửa nữ nhân. Vô luận là từ phó bản vị diện trộm tới thổ dân còn là còn lại nữ tính khiêu chiến giả. Nếu như nói Diệp Khai trên người Bách Mỹ Đồ là cùng nhân vật trong vợ kịch thành lập tôi tớ quan hệ. Như vậy môn cái này khốn nô khóa chính là trực tiếp đem đối phương trở thành nô lệ đối đãi. Trong này nhưng là có thêm thiên đại phân biệt. Mà vừa Diệp Khai sở dĩ hỏi như vậy là chuẩn bị cho Phù Dung một cái cơ hội. Còn Phù Dung, bởi Triệu Thanh thân tử, ràng buộc mình khốn nô khóa thật vất vả cởi ra, thu được tự do. Tự nhiên không hy vọng lại để cho người khác hướng trên người mình mặc bộ gông xiềng. Song phương không người nào sai, mà trên đời này rất nhiều chuyện vốn cũng không giảng đúng sai. Tuy rằng Diệp Khai giết Triệu Thanh cùng Phù Dung hai người, nhưng Trường Thập Lang cùng Thanh hai người vẫn là cảnh giác nhìn Diệp Khai, bọn họ cẩn cẩn rực rực vòng qua Diệp Khai đi tới tờ dù mì mẹ ấy bên cạnh, đem đỡ lên. Chưa xong con tiếp. Đổi mới nhanh nhất, vô cực bổ bổ độc tình. Chương 268, người vĩnh kém xa giết tử một người chết. Thế nào đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta à, ta lại không phải là cái gì quái vật. Không đúng. Ta hiện tại nhưng là ân nhân cứu mạng của các ngươi à, các ngươi nên quỳ xuống đến khóc ròng ròng, đối với ta mang ơn mới đúng à. Diệp Khai nhìn Trường Thập Lang cùng Thanh, mở miệng cười nói. Lúc này Trường Thập Lang cùng Thanh đem tở rủ mì mệ thân ngăn ở phía sau, toàn thân buộc chặt, cảnh giác nhìn Diệp Khai, một bộ tùy thời chuẩn bị tư thế chiến đấu. Diệp Khai không biết là bản thân hôm nay thế nhưng ép cấp tội phạm truy nã, sớm bị các đại nhẫn giả thôn xếp vào nguy hiểm danh sách. Thanh cùng Trường Thập Lang tự nhiên là xem qua Diệp Khai hoạt tượng, bởi vậy mới có hiện người đúng loại phản ứng này. Dựa theo giống nhau logic, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, nhưng đối với những nguy hiểm này phần tử khủng bố mà nói, hiển nhiên không thể dùng loại này logic đến lý giải. Ngươi cho là hắn giết địch nhân của ngươi là để giúp đỡ, nhưng trên thực tế hắn chẳng qua là nhìn ngươi địch nhân không vừa mắt mà thôi. Loại ngữ người này vô pháp dùng lẽ thường đi đo lường được, hắn có thể nhìn địch nhân của ngươi không vừa mắt, như vậy thì cũng có thể nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi đúng Trường Thập Lang cùng Thanh trong lòng, này S cấp tội phạm truy nã đại thể đều là người như thế. Nhìn Diệp Khai hướng cạnh mình đi tới, Trường Thập Lang cùng Thanh tim đều nhảy đến cổ rồi trong, khẩn trương đến chẳng biết làm sao bây giờ. Chiến cũng không phải, bất chiến cũng không phải. Diệp Khai thực lực, bọn họ vừa thế nhưng tận mắt nhìn thấy, đừng nói bọn họ trên người bây giờ mang thương, thì là hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không có khả năng sẽ là Diệp Khai đối thủ. Triệu Thanh đầu lâu còn trên mặt đất lăn lộn đây. Bất chiến mà hàng. Đùa gì thế, vừa mới cái kia nữ nhân thế nhưng trực tiếp quỳ xuống a, nhưng lại chủ động đưa ra hiến thân, cũng được hắn nhất đao làm thịt rồi. Chẳng lẽ mình còn có thể so với nữ nhân kia làm được rất tốt. Nếu như lúc này Diệp Khai biết Trường Thập Lang nội tâm ý tưởng, nhất định sẽ cười hỏi nhất cú thân, xà phòng nhà sao? Người đúng Trường Thập Lang cùng mắt xanh trung, Diệp Khai nghiễm nhưng đã thành ác ma. Mà bây giờ, ác ma này đang không ngừng hướng bản thân tới gần. Ta còn có chuyện quan trọng, tự đi trước. Diệp Khai bỗng nhiên đứng lại thân thể, ngẩng đầu hướng phía cách đó không xa một cái phương hướng nhìn thoáng qua, sau khi quay đầu nhìn Trường Thập Lang bọn họ cười nói. Sau đó còn không đợi Trường Thập Lang bọn họ phản ứng, Diệp Khai cũng đã là hoàn toàn biến mất người đúng trước mặt bọn họ. Diệp Khai mới vừa ly khai, Trường Thập Lang cùng Thanh thân thể căng thẳng, lập tức là sụp xuống. Thật là một người kỳ quái. Thế trên mặt đất tờ rủ mì mệ ấy nhìn Diệp Khai rời đi thân ảnh. Nhẹ giọng dù gì nói. Lục đạo vẹn bất quá chỉ là lục cổ thi thể mà thôi, đã chết một, còn có thể kế tục làm ra kế tiếp. Trên thực chất cùng cản cụ rổ khôi lỗi không có khác biệt gì. Từng vẹn trên mặt của cùng trên thân thể đều cắm đầy có thể liên tiếp tín hiệu, chuyển trả cờ dạ hắc động. Mà ta hắc động liền coi như trả cờ dạ tiếp thu khí tới đón bị nạ gạ tổ trả cờ dạ cùng hành động tín hiệu. Đây cũng là vẹn vô địch nguyên nhân, chính như ngươi vô pháp đánh thức giả bộ ngủ người là, tương tự cũng vĩnh kém xa giết chết đã chết người. Nagato ở trong đó vai trò vai thì tương đương với một tòa tín hiệu tháp, mà nếu muốn đem số lớn trả cờ dạ tín hiệu truyền tống đến xa hơn rộng hơn địa phương, như vậy hữu hiệu nhất phương pháp chính là tuyển trạch như tháp cao như vậy chẳng sợ. Bởi vậy Diệp Khai kết luận, Nagato ngay thiết chi quốc quanh thân chỗ cao nhất. Vừa trong nháy mắt đó, tiểu tử này đường nhìn đúng là hướng ta bên này nhìn, còn có hiện tại hắn chạy tới phương hướng. Trên nhà cao tầng, Uchiha Obito nhìn Diệp Khai bóng lưng rời đi, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cũng không xác định Diệp Khai có hay không phát hiện bản thân. Được lập tức thông chi Nagato mới được.
Uchiha Obito xa xa nhìn Tờ Dù Mỹ Mệ ấy ba người liếc mắt, thân hình lóe lên chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tờ Dù Mỹ Mệ ấy ba người cây bản liền không biết mình người đúng trước quỷ môn quan đi một lượt. 16. Chương 269, hai con gốc gỗ cô độc hành tẩu. Bóng cây chập trần hoàng động, mang theo nhàn nhã ý tứ hàm xúc tiếng côn trùng kêu trùng, đột nhiên vang lên một trận gốc gỗ thanh. Két két két. Từ xa đến gần. Mới vừa rồi còn chiến lửa nóng Diệp Khai cùng Pen, thân hình lập tức là phân ra, đồng thời hướng phía thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại. Bạch phát, đến eo. Trống trải trên mặt mũi vẻ thần bí hồng sắc điều văn. Thần tình có chút nghiêm túc, nhưng khỏe miệng lại vẫn là lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Diệp Khai lại một lần nữa gặp được người đàn ông này, hai gốc gỗ, nhuộm bạch thái dương cô độc hành tẩu, cái kia tên cứ gọi gì dị dạ nam nhân. Dị dạ nhìn Diệp Khai liếc mắt, hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là đem chú ý lực đặt ở bẹn trên người. Xách xách xách, thật là chuyện gì cũng làm cho ta cho đụng phải, các ngươi sư đồ ngăn nhiều, hiện tại thật vất vả đoàn tụ, như vậy cảm động lòng người chàng diện ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Diệp Khai cười trùng dị dạ lên tiếng chào hỏi, đầu ngón chân điểm nhẹ, liền là chuẩn bị rời đi. Nhưng bẹn nơi nào sẽ làm cho Diệp Khai dễ dàng như vậy ly khai. Thông linh thú địa ngục quyển trước tiên chính là hướng Diệp Khai nào tới. Loạn sư tử phát thuật, một đạo giải lụa màu bạc đống nhiên hướng phía địa ngục quyển kích bắn đi, trong nháy mắt liền đem nó cuốn lấy, khiến nó vô pháp lúc nhích. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đạo này giải lụa màu bạc dĩ nhiên là dị dị dạ tóc. Được dị dị dạ như thế một ngăn trở, Diệp Khai nắm không đương mới vừa muốn rời đi, đống nhiên một thân ảnh trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn đưa hắn ngăn lại. Chớ vội đi ấy ư, khán giả lập tức sẽ đến đông đủ. Vòng xoáy hình quýt nhân vật mặt nạ, Akatsuki Hồng Vân trang phục, cũng chỉ có hắn có thể đủ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện. Vốn định làm bộ không phát hiện, nhìn đến vẫn không được a. Diệp Khai nhìn Obito, buông tay, khe khẽ lắc đầu, cười nói: "Các ngươi tại sao có thể có cặp mắt kia?" Nói: "Các ngươi cùng Nagato đến tột cùng là quan hệ như thế nào?" Dĩ Dĩ Dạ ngẩng đầu nhìn Pen, lạnh lùng nói: "Dĩ Dĩ Dạ lão sư, ngươi đã không nhận ra ta sao?" Nam Pen đồng thời mở miệng nói rằng: "Nagato, quả nhiên là ngươi. Xem ra của ngươi phát triển xảy ra vấn đề, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Dĩ Dĩ Dạ nhìn Pen, mở miệng hỏi: "Ngươi không cần phải biết." Nói như thế nào ngươi cũng là người ngoài. Nam Pèn chạm xe lửa trên tầng cây, đồng thời mở miệng nói rằng, hơn nữa ta hiện tại cũng không gọi Nagato, tên của ta là Pèn, lão sư. Đương nhiên sau khi rời khỏi, đối với danh hào của các ngươi ta cũng ít nhiều có chút nghe thấy. Bất quá nghe nói các ngươi người đúng vài lần phân tranh chung có điều biểu hiện không lâu sau đã chết rồi. Nghe được Nagato nói như thế, dì dì ra hơi có chút thương cảm nói. Chúng ta đã trải qua cái gì, lão sư căn bản cũng không biết. Nagato, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Dạ Hỉ Cổ thì sao? Tiểu Nam thì sao? Dạ Hỉ Cổ. Đúng vậy, còn có quá một người như vậy đây. Pen dừng một chút, băng lãnh nói rằng. Tên kia đã sớm chết rồi. Nagato, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Dĩ dạ dạ đến bây giờ vẫn đang không thể tin, nguyên bản bản thân cái kia hiền lành đệ tử sẽ biến thành hôm nay loại này lạnh lùng hình dạng. Không có thế nào, đều là bởi vì chiến tranh, rất nhiều người đều chết hết. Là cái loại này đau xót để cho ta lớn lên. Pen nhìn dĩ dạ dạ, bình tĩnh tự thuật nói. Có ý tứ. Mặc dù là vô tri, ngu dốt tiểu hài nhi. Cảm thụ được đau xót cũng sẽ trưởng thành vì một người. Hắn lời nói, tư tưởng của hắn đều sẽ cùng theo một lúc trưởng thành. Nói như vậy theo ý của ngươi, dứt bỏ đối với bằng hữu tưởng niệm liền có thể trở thành là đại nhân. Lão sư, ngươi còn chỉ là một người. Mà coi như người đang cảm thụ qua vô tận đau xót sau khi, ta lại tiếp tục lớn lên. Bèn nhìn dị dạ dạ. Trên cao nhìn xuống nói. Nói như thế nào? Đúng, ta từ người lớn lên thành thần. Mà lão sư ngươi chỉ là người, lời của ta ngươi nghe không hiểu cũng rất bình thường. Suy nghĩ của ngươi dĩ nhiên sẽ biến thành như vậy. Dĩ Dĩ Dạ kinh ngạc nhìn Pen, như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trước mắt này như nhau. Sớm chiều ở chung, đang sinh sống 3 năm, hôm nay xem ra, cánh sẽ như thế xa lạ. Hôm nay thành thần, ta có thể thấy người đúng ta còn là người thì không thấy được đông tây đồ vật, phát hiện nhân lực thua mà thần có thể làm được chuyện. Nói ngắn gọn, đây là người tiến hóa. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta muốn vì cái này tràn đầy chiến loạn thế giới vẽ lên kết thúc. Đây, chính là thần có thể làm được sự tình. Pen nhìn Dĩ Dĩ Dạ, hờ hững nói, thực sự là bệnh thần kinh thời kỳ cuối, không thể cứu được. Diệp Khai nhìn cách đó không xa Pen, lắc đầu, quay đầu lại nhìn trước mắt Obito, lắc đầu liền lợi hại hơn. Ở đây còn có một cái, quả nhiên bệnh thần kinh là sẽ truyền nhiễm. Ta lưu ý quá ngươi, hai năm trước ngươi đột nhiên xuất hiện, tập kích cổ nổ hạ trận chiến ấy có thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Nhưng sau khi cũng đột nhiên biến mất, phản phất ở cái thế giới này triệt để trừng phát rồi. Hôm nay vừa đột nhiên xuất hiện, ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Obito nhìn Diệp Khai, mở miệng nói, ta bất kể ngươi muốn làm gì, đều không thể ngăn cản bước chân của ta. Bởi vì ta gọi Uchiha Madara. Khán giả rốt cục đến đông đủ, hiện tại có thể bắt đầu nói một chút chuyện của ta. Obito điểm mũi chân một cái, khinh thân nhảy lên một cây đại thụ, liền đứng ở bèn hai bên trái phải. Ta đi, tự quyết định, đã đến loại trình độ này ấy ư, quả nhưng cái này bệnh thần kinh trình độ càng sâu sắc thêm hơn a. Mà lúc này thiên đạo bèn chẳng biết lúc nào, cũng đã đến đây, lục đạo bèn lại một lần nữa họp lại với nhau. Không chỉ có là bèn, Kisam, Ichia, Tuyệt, đệ ngũ cùng với đều tự tùy thân hộ vệ đều là đến nơi này. Ít chưa mấy người thân hình lóe lên chính là đi tới Obito phía sau.
Thân là Akatsuki Hạch Tâm thành viên chính bọn họ, là rõ ràng Obito thân phận. Hiển nhiên là Obito tận lực để cho bọn họ tụ tập lại. Dĩ Dĩ Dạ, ngươi tại sao sẽ ở đây? Tú Nạ đi tới Dĩ Dĩ Dạ bên cạnh, phát hiện từ trước đến nay cũng không có như bình thường vậy phù khoa không đứng đắn, mà là khó được nghiêm túc, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Đây, ngươi còn nhớ rõ, trước đây chúng ta người đúng Vũ Ẩn thôn cứu ba người kia cô nhi sao? Dĩ Dĩ Dạ không quay đầu lại, ánh mắt vẫn là nhìn Bèn, chậm rãi mở miệng nói. Dĩ Nệ Gặng, ngươi là hắn là cái kia? Tú Nạ khiếp sợ nhìn Bèn. Ngươi đem chúng ta dụ dỗ đến nơi đây đến tột cùng có mục đích gì? Giải cả đệ tứ cả tiếng quát lên. Giải cả tính khí còn là bốc lửa như vậy, được rồi, khán giả đến đông đủ, hiện tại rốt cục có thể ngồi xuống đến nói chuyện của ta. Obito ngồi ở trên ngọn cây, nhìn mọi người chậm rãi mở miệng nói. Đầu tiên, ta trước tự giới thiệu mình một chút, các ngươi có thể nghe qua ta là Uchiha Madara. Obito nói ra câu nói đầu tiên, đã là như thế kinh người. Nhưng càng thêm kinh người còn ở phía sau. Ban cái đầu ngươi a. Diệp Khai bỗng nhiên là xuất hiện ở Obito trước người. Hữu quyền trực tiếp là hướng Obito trên mặt bắt chuyện, nhưng này tất chúng nhất quyền, cũng như đánh vào không khí giống như vậy, trực tiếp mặc thấu qua. Ta mới vừa nói, hảo hảo hãy nghe ta nói a. Obito cười, hữu thủ thiểm điện hướng Diệp Khai cái cổ chụp tới. Obito hữu thủ thuận lợi chụp được Diệp Khai, hầu như người đúng cùng thời khắc đó. Ầm. Obito trực tiếp là cho một cổ cự lực gầm đến rồi trên mặt đất, đập ra liếu nhất cái hố sâu to lớn đến. Nói cái đầu ngươi a. Chưa xong con tiếp. Chương 270, tất cả mọi người chớ quấy rầy trước hết để cho ta trang cái ép. Mô phỏng theo cô độc giả mạo tuyệt vọng, các ngươi một, hai người, ta cũng thực sự là chịu đủ rồi. Diệp Khai đứng ở trên ngọn cây, túi đầu nhìn Obito, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Khai. Obito đứng dậy, ngẩng đầu tự nhìn chòng chọc Diệp Khai, cắn răng nghiến lợi nói. Bên phải con ngươi trùng câu ngọc đang nhanh chóng chuyển động, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Obito thật vất vả kiến tạo đứng lên bầu không khí, vừa định trang cái ép, được Diệp Khai nhất quyền liền cho hủy sạch sẽ. Hắn hiện tại hận không thể đem Diệp Khai chém thành muôn mảnh. Đừng nóng nổi, như thế này lại đến với ngươi. Hiện tại tất cả mọi người chớ quấy rầy. Trước hết để cho ta trang cái ép. Diệp Khai đường nhìn quét một lần ở đây mọi người sau khi, nhếch miệng cười nói, dáng tươi cười rất sán lạ. Diệp Khai, ngươi thân là cổ nổ hạ S cấp tội phạm truy nã, còn dám công khai xuất hiện ở nơi này. Đây không đem ta để vào mắt sao? Tú Nạ quát lớn. Hồ Ca đệ tam tuy rằng không phải là Diệp Khai giết, nhưng này một cuộc chiến tranh Diệp Khai là đồng lõa, cũng là gian tiếp tạo cho Hồ Ca đệ tam tử vong. Hơn nữa người đúng Tú Nạ trong mắt bọn họ Diệp Khai cùng họ rổ xỉ mà vốn là cấu kết với nhau làm việc xấu. Bởi vậy đem bút chướng này toán người đúng Diệp Khai trên đầu không có bất cứ vấn đề gì. Ta nói Hổ Ca đại nhân, ngươi cũng dài điểm não tự à, không nên đem thịt đều dài hơn người đúng trên mực khỏe. Nơi này S cấp tội phạm truy nã còn thiếu ấy ư, đơn cổ nổ hạ phản nhẫn liền không chỉ ta một a. Không cần thiết như thế nhằm vào ta đi, ta nói đúng không, Uchiha Itachi tiên sinh. Diệp Khai quay đầu, nhìn cách đó không xa Uchiha Itachi, mở miệng cười nói. Uchiha Itachi ngước mắt nhìn Diệp Khai, cũng không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì hắn hiện tại càng để ý là một người khác, Uchiha Obito. Itachi trước đây lao thẳng đến đối phương nhận thức coi như ban ra, thẳng đến vừa Diệp Khai một quyền kia trước, hắn đều vẫn là cho là như vậy. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn xuất hiện dao động. Làm hắn dao động nguyên nhân, cũng không phải Obito không có tránh thoát Diệp Khai một quyền kia, cũng không phải Obito tâm tình hóa ngôn ngữ, mà là đứng ở hắn trước mắt cái kia khỏe miệng thủy trung lộ vẻ mỉm cười nam tử. Ta giết ngươi. Tú Nạ giận dữ, chân phải mạnh mẽ thải mặt đất, cả người trực tiếp là hướng phía Diệp Khai vọt tới. Thật cao nâng lên quyền đầu, mang theo quái lực, không lưu tình chút nào hướng phía Diệp Khai đầu đánh cứ. Ầm. Một đạo to con thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện ở Diệp Khai, đem Tú Nạ đây lực phá hoại kinh người nhất quyền cho ngăn lại. Tại sao muốn gây trở ngại ta, Giải Cạ? Không có lý do nói, ta không tha cho ngươi. Đang ở nổi nóng Tú Nạ, nhưng là của ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Diệp Khai tiểu hữu là một ta Vân Ẩn thôn đại ân nhân, muốn với hắn qua không quá khứ, trước quá lao phu cửa này. Giải Cạ đệ tứ ngăn ở Diệp Khai trước người, nhìn Tú Nạ trầm giọng nói. Một bên gia du cùng Hy lập tức là đứng ở Giải Cạ đệ tứ phía sau. Cả cả sĩ cùng sĩ Dùn cũng là cùng đi qua, đứng ở Tú Nạ phía sau. Nhìn ra cả một người, một bộ kiếm bạt nỗ trương hình dạng. Ha ha, bọn họ thế nào bản thân đánh nhau, thật thú vị. Cách đó không xa Kỳ Sảm thấy như vậy một màn, nên miệng cười nói. Hồ Cạ, Giải Cạ các ngươi hay là trước dừng tay đi, hiện tại nhưng là chúng ta đệ ngũ liên hợp nhất trí kháng địch thời điểm. Còn Diệp Khai, hắn mới vừa rồi còn thân thủ giết hai gã ạ cắt sủ kỳ thành viên cứu tính mạng của ta, tối thiểu đối với việc này, hắn là đứng ở chúng ta bên này. Chúng ta còn trước nghe một chút hắn nói như thế nào đi. Đã khôi phục sức mạnh tở dù mì mệ ấy, cất cao giọng nói. Được. Liên trước nghe một chút tiểu tử này nói như thế nào. Âu Ngộ Kỳ cả người trôi ở giữa không trung, nhìn Diệp Khai lạnh lùng nói. Gã ạ dạ nhìn Diệp Khai, không khỏi nhớ lại hai năm trước sự tình. Hai năm trước, hắn nhìn không thấu Diệp Khai. Cho tới bây giờ, hắn phát hiện mình vẫn là nhìn không thấu trước mắt nam tử này. Lúc này hai nhóm người, đệ ngũ nhất phương đứng ở Diệp Khai bên tay trái. Mà ạ cắt sủ kỳ nhất phương còn lại là đứng ở Diệp Khai bên tay phải, mà Diệp Khai còn lại là ngồi ở hai phe trung gian. Hôm nay đệ ngũ bên này đã không có vấn đề. Diệp Khai đem đường nhìn về phía ạ cắt sủ kỳ bên này. Chầm mặc mấy giây sau, cười nói, được rồi, nhìn chư vị đều đã tỉnh táo lại. Như vậy hiện tại bắt đầu đi, các ngươi có cái gì muốn nói thì nói nhanh lên. Dù sao cũng hiện ở cái thế giới này đại nhân vật tới cũng không xê xích gì nhiều, tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng nha, hà tất đả đả sát sát. Nhìn tư thế, cảm tình Diệp Khai là đem chính mình trở thành người hòa giải nữa à? Đừng khẩn trương như vậy ấy ư, đều thả lòng ta, các ngươi không phải là đều có rất nhiều lời muốn nói à ư, liền từ ngươi bắt đầu nói lên đi, đến, cùng đoàn người ngươi nói một chút đến tột cùng muốn làm cái gì. Diệp Khai thân thủ tiện tay nhất chỉ, mọi người theo Diệp Khai chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Bèn. Đừng trầm mặc a, ngươi đã tự xưng là thần, vậy phát phát từ bi, để cho chúng ta những người phàm tục biết giải thích suy nghĩ của ngươi a. Diệp Khai cười nói. Lục đạo Bèn nhìn Diệp Khai, trầm mặc vài giây sau, chậm rãi mở miệng nói rằng, ta nói rồi, ta là thần, ta muốn vì cái này tràn đầy chiến loạn thế giới vẽ lên kết thúc. Ừ, thanh niên nhân có lý tưởng. Diệp Khai nghe xong làm như có thật gật đầu, lời bình nói. Người thứ nhất Lục đạo Bèn, cũng chính là nạ gạ tổ tưởng phải làm là vì đây tràn đầy chiến loạn thế giới vẽ lên kết thúc. Ngươi xem, đây không phải là rất tốt sao, đáng giá biểu dương. Kế tiếp, ai còn nói ra suy nghĩ của mình? Vì chiến loạn thế giới vẽ lên kết thúc. Các ngươi ạ cả sủ kỳ cũng có tư cách nói lời như vậy. Gạ ạ dạ khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, nhìn Bèn, lạnh giọng nói, nơi khơi mào chiến tranh, nhân cơ hội hủy diệt tiểu quốc, cướp bóc tư nguyên. Hôm nay vừa trắng trợn bắt lấy bắt vi thú, chuẩn bị chế tạo vi thú binh khí, ngươi đến cùng ta nói một chút, điểm nào nhất là muốn làm cho này chiến loạn thế giới vẽ lên kết thúc. Tối thiểu so với các ngươi ngũ đại quốc gia người là có tư cách. Bèn nhìn gạ ạ dạ, mặt không chút thay đổi nói, ở đây có vài người có lẽ sẽ biết, ta là Vũ ẩn thôn con mồ côi. Lần thứ hai nhận giới đại chiến trong lúc, quốc gia của ta lại gọi là khóc thầm quốc gia. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Gạ ạ dạ nhíu mày, mở miệng nói, ngũ đại quốc gia còn có ngũ đại nhẫn giả thôn đều vô cùng bằng đại, để đều tự ích lợi của quốc gia, nhất định phải muốn cùng với các đại quốc tiến hành chiến tranh đến thu hoạch tiền lời. Không phải quốc gia, người trong thôn sẽ chịu đói. Nhưng mà trở thành đại quốc đang lúc chiến trường lại là chúng ta những nước nhỏ này cùng thôn làng. Quốc gia của chúng ta mỗi lần đều sẽ được mà trở nên thổ địa hoang vu. Dân sinh kiệt sức. Mấy bận chiến tranh qua đi, đại quốc từ từ an định lại, mà lưu cho chúng ta tiểu quốc cũng vô tận đau xót. Cùng các ngươi những thứ này để lợi ích của mình liền đơn giản đem thống khổ gia tăng với trên người người khác ra hỏa. Ta có đúng hay không có tư cách hơn nói sáng tạo hòa bình, thành liền chính nghĩa lời như vậy. Lục đạo ba. In ánh mắt như điện, quét mắt ở đây mọi người. Không có trải qua nhận giới chiến tranh gạ ạ dạ tự nhiên không rõ ràng lắm vẹn theo như lời nói, mà rõ ràng đoạn lịch sử này còn lại tứ cả nghe xong đều là trầm mặc không nói. Hồi thứ nhất, ạ cả sủ kỳ thắng. Tiếp đó, để cho chúng ta tiến hành vòng kế tiếp biệt đề. Diệp Khai bỗng nhiên là cả tiếng mở miệng cười nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 271, ngươi cho là ngươi là nhân vật chính mà. Dĩ dạ dạ nhìn mình tên đệ tử này, trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng mở miệng nói rằng, mất đi trọng yếu đông tây đồ vật, cái loại này đau xót đối với người nào đều là giống nhau, chúng ta đối với lần này đều cảm động lây quá. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới chịu càng thêm tích cực đối với tương lai, nhưng nạ gạ tổ ngươi bây giờ đến tột cùng là đang làm gì? Ngươi tổng là sẽ biến đổi thành bản thân đã từng đáng ghét bộ dạng. Chán ghét, căm hận chiến tranh nạ gạ tổ, hôm nay bản thân cũng thành chiến trường đế tạo giả. Nhưng bệnh thần kinh thời kỳ cuối nạ gạ tổ vẫn là đắm chìm trong lý tưởng của chính mình trong quốc gia vô pháp tự kiềm chế. Thân làm người gì giải dạ lại có thể nào đi vào thân là thần nội tâm của hắn. Câu nói kia nói thế nào, nếu muốn đi vào một người dừng lại so thế giới, đầu tiên bản thân muốn trở thành một dừng lại so với. Dĩ giải dạ lao sư, đã nhiều năm như vậy, ngươi một chút cũng không thay đổi, còn lại như vậy ngây thơ. Trên thế giới này chiến tranh vốn cũng không có đạo nghĩa đáng nói. Mỗi người đều đánh tránh nghĩa kỳ sĩ, ngươi vì tránh nghĩa của ngươi, ta vì tránh nghĩa của ta. Ta ngươi kỳ thực đều là người đúng chính nghĩa tên hạ được báo thủ khu xử phổ thông nhân. Nhưng nếu cho báo thủ mang theo chính nghĩa tên, như vậy chính nghĩa lại sẽ sinh sôi ra càng nhiều hơn báo thủ, căm hận là vĩnh viễn không dừng lại. Mà ta chính thị muốn thân thủ kết thúc đây hết thảy. Ngươi nếu ôm như vậy mục đích, gì chứ còn muốn thu thập vi thú thì sao? Dĩ Dĩ Dạ lớn tiếng hỏi. Nếu ngũ đại thôn làng thủ lĩnh đều ở đây, ta cứ việc nói thẳng được rồi. Chúng ta muốn dùng vi thú đến sáng tạo mới cấm thuật. Thuật này chỉ cần dùng một lát là có thể trong nháy mắt phá hủy một người đại quốc, nó sắp trở thành lớn nhất mạnh nhất cấm thuật binh khí. Bèn nhìn mọi người, hờ hững nói. Mặc dù đang Diệp Khai nhắc nhở hạ, ngũ cả đã có phương diện này suy tưởng của. Nhưng thiết tưởng tóm lại là thiết tưởng, hôm nay chính thai nghe được Bèn là kế hoạch này nói ra, lúc này ngũ cả trong lòng không thể nghi ngờ là nhấc lên thao thiên cự lãng. Tưởng sáng tạo ra vật kia các ngươi muốn thế nào vì phân tranh vẽ lên kết thúc. Như vậy chỉ biết sự phân tranh càng lúc càng lớn chứ. Dĩ dẻ ra đưa tay chỉ Bèn. Cả tiếng chất vấn. Các quốc gia phân tranh không ngừng, thế nào mới có thể làm cho loại trạng thái này nhanh chóng chung kết đâu rồi, dĩ dẻ ra lão sư. Bèn cũng không có trực tiếp trả lời dĩ dẻ ra, mà là mở miệng hỏi ngược lại. Bèn vấn đề này, dĩ dẻ ra tự nhiên không có đáp án. Không chỉ là gì dễ ra, ở đây ngũ cả trong lòng đồng dạng là không có đáp án. Nếu như có thể và bình an ổn, ai lại nguyện ý lửa đạn mấy ngày liền, lang bạc kỳ hồ. Là ta đang hỏi ngươi đâu rồi, nói mau. Dĩ dễ ra hai tay chống nạnh, là vấn đề này ném trở lại. Mà Bèn cũng là cho ra hắn đáp án của mình. Đối với ở vào phân tranh Trung Quốc gia, chỉ cần cho nó cấm thuật binh khí là được rồi. Một ngày có binh khí, người khẳng định biết sử dụng. Có ý tứ. Hàng trăm triệu người là sẽ trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Cho dù ai đô hội cảm thấy khủng bố. Người, quốc gia. thế giới, đô hội vì thế mà cảm thấy đau xót. Loại này kinh khủng suy nghĩ sẽ để cao ra ngăn chặn lực lượng, sự phân tranh tiêu thất. Lúc này có thể nói, thế giới này đang theo trước an định phương hướng trưởng thành nhất phẩm tà nữ đọc đầy đủ. Đau xót sẽ xử thế giới trưởng thành, tựa như trước ta cũng như thế. Chỉ có người đúng thần hiệp trợ hạ, thế giới này tài năng mới có thể trưởng thành, tự hỏi, đi tới, ai bảo thế giới này còn rất ngây thơ đây. Cấp cho đại gia mang đến đau xót phương thức đến làm cho thế giới trưởng thành, đây là ngươi nếu nói sứ mệnh sao? Dĩ Dĩ ra giận quá thành cười nói, đúng, suy cho cùng ta là thừa hành hòa bình chủ nghĩa thần. Bên đầu, thập phần nghiêm túc trả lời. Bệnh thần kinh mặc dù bị xưng là bệnh thần kinh, liên là bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không cho là ý nghĩ của chính mình không thực tế, mà là thật sâu chìm đắm ở bên trong thế giới của mình vô pháp tự kiềm chế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ đúng là thần, mà ngoại nhân tự nhiên vô pháp lý giải. Cho dù người nọ là sư phụ của ngươi, hay là phụ mẫu, ngươi trở nên khôi hài, Nagato. Dĩ Dĩ Dạ lúc này hiển nhiên là thật sự nổi giận. Kỳ thực bèn cái ý nghĩ này vẫn có một điểm đạo lý, bất quá chỉ là quá mức cực đoan, quá mức lý tưởng hóa. Ngươi đúng một không gian khác chung, có như vậy nhất cả thế giới, ngoài trên có tất cả lớn nhỏ vô số quốc gia, sở dĩ duy trì hòa bình, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì có như Nagato trong miệng nói loại này siêu cấp vũ khí tồn tại. Bất quá lại không chỉ là như vậy. Trong đó liên lụy đến nguyên nhân thật sự là quá mức phức tạp. Trên đời này vấn đề cho tới bây giờ thì không phải là phi hắc tức bạch, tuyệt đại đa số người, sự tình, vật đều là đứng ở chính giữa hôi sắc giải đất. Cho dù là người đúng cái thế giới kia, chiến tranh cục bộ cũng còn là lúc đó có phát sinh. Mỗi ngày phát sinh phạm tội sự kiện càng nhiều như thiên thượng tinh hà. Nhân tính vốn là trên đời này thứ phức tạp nhất, lại làm sao có thể sẽ bị cái gì vi thú binh khí dọa cho ở hay là bọn họ sẽ ngăn khuất phục tại vi thú binh khí. Nhưng để nén hậu quả, chính là lần sau lúc buộc phát sẽ so hiện nay càng thêm kịch liệt. Để cho bọn họ cảm thấy thống khổ sau khi thì sao? Diệp Khai bỗng nhiên là mở miệng hỏi. 10 năm, 20 năm, 30 năm sau khi, bọn họ đã quên cái này đau xót, kế tục phát động chiến tranh thì sao? Ngươi có phải hay không phải tiếp tục vận dụng vi thú binh khí lại làm cho chỉnh cả thế giới cảm thấy thống khổ chứ? Diệp Khai nhìn bèn, nhếch miệng cười nói. Đúng. Chỉ có như vậy nhân loại, thế giới này mới có thể không ngừng trưởng thành. Thống khổ, là tất cả trưởng thành đều không thể tránh khỏi. Ben nhìn Diệp Khai, nghiêm túc nói. Ben nói rất nghiêm túc, Diệp Khai nghe được cũng rất nghiêm túc. Người ở chỗ này chung, sợ cũng chỉ có Diệp Khai có thể thực sự hiểu rõ Ben. Ben từ lúc vừa ra đời, sinh tử liền không phải là của mình, mà là do người khác trưởng khống. Từ lúc vừa ra đời liền mất đi khoái lạc, chỉ có thể là người đúng trong chiến loạn khóc. Do đó căm hận xã hội này, mắt thấy người vô tội các ngươi bị cuốn vào, mất đi sinh mệnh cùng vật chân quý nhất, mà bản thân lại vô lực cải biến. Căm hận xã hội này đồng thời vừa sâu đậm căm hận trước bản thân, căm hận sự vô năng của mình. Nơi này vẹn chỉ là một danh hiệu, không chỉ có đại biểu cho Nagato, đại biểu cho Tiểu Nam, càng đại biểu cho thiên thiên vạn vạn cùng bọn họ có đồng dạng gặp người. Bản thân không có được đi qua hạnh phúc, đã cảm thấy người của toàn thế giới đều không hạnh phúc sao? Bản thân trải qua chiến tranh cực khổ, sẽ chỉnh cả thế giới đều cảm thụ nỗi thống khổ của người sao? Người một nhà xấu không có tiền không có lòng cầu tiến không có nữ nhân muốn, liền cho rằng toàn thế giới nữ nhân đều là địa bộ sao? Lẽ nào ngươi cho là chỉnh cả thế giới đều phải dĩ ngươi làm trung tâm ấy ư? Thống khổ, người ở chỗ này vết thương trên người đau nhức người nào không thể so ngươi nặng. Uchiha Itachi tiên sinh thân thủ diệt bản thân toàn tộc, hiện tại không phải là an an tĩnh tĩnh đứng ở đằng kia. Ngươi đùa là cái gì giả mồm cái lão a? Ngươi cho là ngươi là nhân vật chính mà? Diệp Khai nhìn bèn, cười nhạo nói, tuy rằng trong đó hỗn tạp cái gì về, tê kỳ quái, còn có Itachi lại một lần nữa vô tội hạ thương ngoại, không thể không nói, Diệp Khai nói vẫn rất có đạo lý chứ sao? Diệp Khai nhìn thoáng qua bèn, chậm rãi mở miệng nói, có ánh mặt trời địa phương sẽ có bóng ma, cho nên có bóng ma địa phương cũng nhất định sẽ có dương quang. Tuyệt vọng nhan sắc càng là nồng hậu, lúc đấy cũng nhất định sẽ tồn tại chói mắt hy vọng ánh sáng. Chính mình cùng bỏ qua đều rất thống khổ, nếu vô luận thế nào đô hội thống khổ nói, ta thả rằng tuyển trạch thủ hộ nó mà thống khổ. Chưa xong con tiếp. Chương 272, ta mới là thần toàn trí toàn năng thần. Hơn nữa ngươi sẽ không tưởng trước nghe một chút người phía đối tác kiến nghị ấy ư, xem hắn có hay không ủng hộ ngươi bộ kia vị thu binh khí kế hoạch, ta nói đúng ấy ư, giả bàn tiên sinh. Diệp Khai Đường nhìn lướt qua bèn. Nhìn Obito, khỏe miệng hơi giơ lên, khẽ cười nói. Gì, không phải mới vừa còn rất muốn nói ấy ư, hiện tại thế nào ách hỏa nữa à, đã như vậy ta thay ngươi nói xong rồi. Vị này giả mạo ngụy liệt Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch có thể dùng 5 chữ đến khái quát, đó chính là Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Diệp Khai quay đầu lại, nhìn Ngũ Cả mở miệng cười nói. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Đến tuột cùng là kế hoạch gì? Tsuna mở miệng hỏi. Ngươi đến tuột cùng là làm thế nào biết? Obito đông nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Diệp Khai, lộ người đúng mặt nạ ngoại con mắt, trong con ngươi câu ngọc khoái tốc chuyển động. Thế nào? Hiện tại lại khẳng nói, ai, thân vì một cái nam nhân có thể hay không không muốn têu ngạo như vậy tiểu. Còn ta là làm thế nào biết, sử dụng vừa vị lao huynh kia nói một câu nói. Diệp Khai dừng một chút, mở miệng nói. Ta là thần, toàn trí toàn năng thần. Diệp Khai nhìn Obito cười cười, đón vừa đem thoại phong nhất chuyển, tiếp tục lái miệng nói, cơ hội chỉ cấp một lần, hiện tại ngươi chính là muốn nói cũng không có cơ hội. Diệp Khai ngươi liền đừng nói nhảm, ở đây nhiều người như vậy đều đang đợi ngươi giải thích. Bởi 2 năm kỳ cổ nổ hạ thôn tập kích sự kiện. Hôm nay Tsunade thấy Diệp Khai bản mặt nhỏ kia, trong lòng liền một trận hòa đại. "Hảo hảo hảo, ngươi ngực to ngươi nói toán, nếu hổ cả đại nhân đều nói như vậy, ta đây liền nói ngắn gọn đi, đầu tiên đâu rồi, ta muốn nói cố sự này cùng lục đạo tiên nhân hữu quan. Uchiha gia tộc có một khối thời đại tương truyền thạch bi, hiện tại cũng còn đang cô nộ hạ địa hạ. Thượng diện ghi lại lục đạo tiên nhân viết bí mật. Bất quá không có nhãn lực lời mà nói, cũng vô pháp đọc đến. Theo như xạ gì gẳng, mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, dí nệ gẳng chính tự, đọc đến nội dung không ngừng tang. Ngươi thực sự là nói vớ nói vẩn. Còn cái gì lục đạo tiên nhân? Tu nạ giận dữ, lục đạo tiên nhân đối với bọn họ mà nói chính là trong thần thoại chính là nhân vật. Hắn đích xác tồn tại qua, cũng để lại tấm bia đá kia, chỉ là ngươi cũng không phải là ta Uchiha gia tộc người lại là như thế nào biết được bí mật này. Vẫn trầm mặc Uchiha Itachi rốt cục lên tiếng, đồng thời cặp kia tự nhận là hôm nay dĩ có thể khám phá tương lai mắt. Bay nhanh chuyển động, chính là vì nhìn thấu trước mắt nam tử này. Ta tất cả nói, ta là thần. Diệp Khai nhìn thẳng Itachi ánh mắt, cười trả lời. Đừng đổi chủ đề. Đây cái gì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch cùng cái kia lục đạo tiên nhân đến tột cùng có liên quan gì? Ổ ngộ kỳ lớn tiếng hỏi. Các ngươi biết hắn tại sao phải trở thành truyền thuyết, cũng coi như nhẫn giả chi thần bị thế nhân cùng bái sao? Vậy chính là ta mục đích với hắn liên quan. Diệp Khai cười nói. Không phải nói đừng nói nhảm sao? Tu nạ đơn giản là muốn nổ tung, Diệp Khai nói cùng làm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không phải nói được rồi nói ngắn gọn ấy ư, không phải nói được rồi nghe lời của ta ấy ư, hiện tại đây náo loại nào a? Vô luận người khác làm sao dụ, Diệp Khai cũng từ đầu đến cuối không có đã bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng là dựa theo mình tiết tấu, không nhanh không chậm nói rằng, hắn đã từng từ một cái quái vật dưới vớt trưởng cứu qua thế giới. Quái vật? Gã ạ giả nghi vẫn hỏi, bởi vì ở trong lòng hắn, quái vật đại danh từ chính là vi thú. Mà lần này thật đúng là làm cho hắn cho đã đoán đúng. Gã ạ giả, ngươi cũng chỉ là quái vật kia bị phong ấn một bộ phận mà thôi. Quái vật kia liền là tất cả vi thú tập hợp thể, chính mình tối cường trả cờ dạ tồn tại, thật vĩ. Vi thú không phải là chỉ tới kỳ u bi sao? Tờ dù mì mẹ ấy nghi ngờ nói. Diệp Khai nhìn tờ dù mì mẹ ấy lên mắt, mở miệng giải thích, ta đã nói qua, quái vật kia là tất cả vi thú tập hợp thể. Từ nhất vĩ đến kỳ u bị vĩ thú bất quá là thập vĩ được phân tán trả cờ dạ mà thôi. Đem nhân loại từ thập vĩ dưới vớt cứu thoát ra lục đạo tiên nhân bởi vậy được tôn là thần linh. Đã làm phòng ngừa mạnh mẽ quá đáng mà tà ác thập vĩ trả cờ dạ tại chính mình sau khi từ trong phong ấn thức tỉnh. Lần thứ hai làm hại nhân gian, lục đạo tiên nhân người đúng lúc sắp chết dùng hết lực lượng cuối cùng đem thập vĩ trả cờ dạ phân làm cựu phân cũng phân tán đến thế giới các nơi. Hắn còn phong ấn được hút ra xuống trả cờ dạ thập vĩ bản thể, đem vứt xuống tất cả mọi người vô pháp đạt tới không trung. Là được nguyệt lượng. Lời của ngươi nói cũng quá bất hợp lý rồi hả? Nhân loại làm sao có thể làm được loại chuyện này? Tu nạ cả tiếng chất vấn. Lục đạo tiên nhân thân là thập vĩ gì nụ gì kỳ, sớm liền đã trở thành siêu việt nhân loại tồn tại. Đây đều là lục đạo tiên nhân gây nên. Diệp Khai lười làm nhiều giải thích, phàm nhân tưởng phải hiểu thần, quả nhiên còn là quá khó khăn a. Đây nội dung cốt truyện thực sự là hỏng bét, cho nên ạ cả sủ kỳ mới có thể thu thập vi thú đi. Đây mới là bọn họ mục đích thực sự đi. Tờ dù mì mẹ ấy mở miệng nói, để từ thập vĩ dưới vớt trưởng cứu thế giới, lục đạo tiên nhân đầu phát ra một loại nhân thuật. Cái này nhận thuật chính là được bí mật kế thừa cùng dòng chuyện đến nay gì nụ gì kỳ phong ấn thuật. Đúng, lục đạo tiên nhân chính là thập vĩ gì nụ gì kỳ. Để áp chế thập vĩ mà đem phong ấn đến trong cơ thể của mình. Nói như vậy, cái này giả mạo Uchiha mà đã giả mục đích đúng là đem đầy cựu phân tán trả cơ ra, cũng chính là đem toàn bộ vi thu tập, bởi vậy đạt được phân siêu nhân lực lượng. Như vậy xong lực lượng kia sau khi hắn lại có tính toán gì không? Giải cả đệ tứ mở miệng hỏi. Diệp Khai là đường nhìn chuyển hướng Obito, chậm rãi nói, phục sinh thập vĩ. Còn hắn thì vọng muốn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, lợi dụng luồng sức mạnh mạnh mẽ này tăng cường hắn nhãn lực, tối hậu phát động một người thuật. Ta nói đúng không? Uchiha Obito tiên sinh. Phát động một người thuật. Là cái gì thuật? Hắn muốn làm gì? Giải ca đệ tứ một hỏi liên tiếp tam cái vấn đề. Chuyện kế tiếp liền do ta nói đi. Vẫn căng thẳng thân thể Obito lúc này cũng rốt cục buông lỏng xuống, điều chỉnh xong chính hắn, vừa khôi phục được nguyên bản cái kia vân đạm phong khinh tư thái. Chỉ thấy hắn đông nhiên đưa ra song trường, chăm chú nói rằng, ta muốn đem con mắt của ta chiếu đến trên mặt trăng thi triển một người làm ảo thuật, vô hạn nguyệt độc. Hướng trên thế giới tất cả nhân loại thi triển ảo thuật. Ta muốn đem tất cả mọi người khống chế tại cái đó ảo thuật chung, làm cho chỉnh cả thế giới hợp làm một thể. Khiếp sợ không gì sánh nổi. So với mới vừa mới nghe được bèn vi thu binh khí kế hoạch còn có tới khiếp sợ. Đùa gì thế? Làm sao có thể đem thế giới giao cho trên tay của ngươi? Ảo thuật chung chỉ là hư ảo thế giới, chỉ có người đúng hiện thực thế giới trong thực hiện mới chính thức có ý nghĩa. Tại nơi chính là hình thức trong thế giới còn có ý nghĩa gì tồn tại thì sao? Không có hy vọng, không có mộng tưởng, hết thảy đều chỉ là trốn tránh a. So với việc ngũ cả khiếp sợ, lúc này Obito đã hoàn toàn chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Trên thế giới sẽ không còn ngăn cách, không tiếp tục phân tranh. Hết thảy tất cả đều muốn cùng ta hợp làm một thể, đặt thành trung cực thống nhất. Đây chính là ta nguyện chi nhãn kế hoạch. Những thứ này ngươi thế nào không cùng ta nói? Lục đạo vẹn bỗng nhiên đồng thời nhìn về phía Obito, mở miệng nói rằng: "Vừa các ngươi thảo luận đề là sáng tạo hòa bình, thành liền chính nghĩa, mà ta phải làm cũng đang là chuyện này a." Trên đời tất cả sự vật đều cùng ta hợp làm một thể, trở thành thiên địa hợp nhất hoàn toàn thể. Còn có đây không phải là vẹn trong miệng ngươi nói thế giới tối trung tiến hóa hình thái sao? Ta cho tới bây giờ sẽ không có lửa ngươi a. Obito nhìn vẹn mở miệng cười nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 273, xin gọi ta tâm linh đạo sư. Ha ha ha, các ngươi ngũ cả có thể làm được gì đây? Kỳ thực trong lòng các ngươi rất rõ ràng, thế giới này đã không thể nói là hy vọng. Hy vọng cùng bông tha đã không có gì khác nhau, đây chẳng qua là một loại có lệ lý do thoái thác mà thôi. Obito nhìn mọi người, cả tiếng chất vấn. Thấy mọi người hình dạng, Diệp Khai cũng thực sự là say. Ui ui ui, ngũ cả không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ, Obito một bộ thế nhân đều say ta con độc nhất tỉnh bộ dạng, còn có cả cả sĩ thất hồn lạc phách thất bại giả tư thái, các ngươi đến tụt cùng muốn ồn ào loại nào? Xem ra thân là tâm linh đạo sư Diệp Khai ngày hôm nay còn có chiếu cố. Nếu thế giới này trong mắt ngươi đã không có hy vọng, ngươi cũng đã đối với thế giới này không có gì tốt lưu luyến. Vậy tại sao còn lấy mặt nạ kỳ nhân, vì sao còn muốn giả mạo người khác có tên hào nơi giả danh lừa bịp thì sao? Uchiha Obito. Diệp Khai nhìn Obito cười nói. Uchiha Obito. Uchiha gia tộc đương nhiên không phải là đã bị Uchiha Itachi cho diệt tộc rồi không, hôm nay nên chỉ còn lại có Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke hai anh em mới là. Cái này Uchiha Obito đến tuột cùng là ai? Vẫn trầm mặc Itachi lại một lần nữa hạ thương. Đối với những thôn khác mà nói, không, chắc là đối với những người khác mà nói, Uchiha Obito tên này tự nhiên là thập phần xa lạ. Bởi vì hắn bất quá chỉ là người đúng lần thứ ba nhận giới đại chiến chung chết thiên thiên vạn vạn pháo hôi trung bình thường một người mà thôi, ai lại sẽ chú ý? Thật là Obito sao? Hắn không là chết à? Dĩ dĩ dạ vẫn đối với Obito còn có chút ấn tượng, suy cho cùng thật muốn coi như Obito còn là đồ tôn của hắn. Ta nguyên tưởng rằng ngươi và những người khác đều không giống với, nguyên lai cũng bất quá là một phàm nhân mà thôi. Mang theo cái gì mặt nạ đối với hôm nay ta lại có gì khác biệt? Ngươi lẽ nào có thể nói Uchiha Obito gương mặt này không biết là một khắc trương mặt nạ sao? Obito nhìn Diệp Khai cười cười, đồng thời bên phải con ngươi lần thứ hai phát sinh biến hóa, vốn là câu ngọc biến thành sủ dưới kèn bộ dạng. Mà lúc này cả cả sĩ ánh mắt vừa lúc là đối mặt Obito, đúng lúc này mắt trái của hắn cùng Obito hữu nhãn như nhau, trong con ngươi cũng là bỗng nhiên biến thành sủ dưới kèn tư thái, đang nhanh chóng chuyển động. Không sai, là Uchiha Obito. Cả cả sĩ nhìn Obito, gian nan mở miệng nói, ngươi nghĩ tên gì liền tên gì đi, dù sao cũng với ta mà nói đều không có ý nghĩa. Obito tiện tay đem vật cầm trong tay mặt nạ ném một cái, xoay người lại nhìn cả cả sĩ, mở miệng cười nói, nhưng ngươi không phải là vào lúc đó. Ngươi dĩ nhiên còn sống. Nhìn tấm kia quen thuộc vừa xa lạ mặt của cả cạ sĩ khiếp sợ ngay cả lời đều nói không nên lời. Tên kia là ai hả? Tú nã người đúng lần thứ hai nhận giới đại chiến sau khi chính là ly khai cổ nổ hạ, vì vậy đối với Uchiha Obito cũng không biết. Là cùng cả cạ sĩ đồng kỳ cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc nhẫn giả, là Minato một đội kia, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nguyên vốn phải là tại lần trước nhận giới đại chiến trung tử trận. Dĩ dĩ dạ trầm giọng nói, ngươi nếu sống sót tới, vì sao cho đến ngày nay? Cả cạ sĩ cũng muốn hỏi, nhưng lời đến khỏe miệng bỗng nhiên lại là nói không được. Sinh tử của ta đã dâu dịa, bất quá cũng được. Nếu như ngươi phi muốn hỏi, đều là bởi vì ngươi đối với tiểu tử Jin thấy chết mà không cứu sao. Obito nhếch miệng lên, cười nhạo nói, nói lầm bầm, không nên hốt hoảng, cũng không cần lộ ra cái loại này thần tình. Cả cạ sĩ, ngươi không có ý định chỉ trích ta sao? Cả cạ sĩ cúi đầu, như một bộ làm sai sự tình hài tử. Chuyện cho tới bây giờ, lại đi truy cứu những thứ này bất kham hiện thực còn có ý nghĩa gì thì sao? Ta đối với cái này tức sắp biến mất thế giới hoàn toàn không có hứng thú. Obito quay đầu chỗ khác, biểu thị không muốn lại nhìn thấy cả cạ sĩ hiện tại đây xấu xí bộ dạng. Ba, ba, ba. Nhiệt liệt cổ tiếng vỗ tay vang lên, phá vỡ đây nguyên bản ngưng trọng trầm muộn bầu không khí. Ngươi bây giờ là không phải là đặc biệt đắc ý à? Nhận thức vì tình cảm của mình thật vĩ đại, thậm chí cho là mình là cái loại này vì mình sở yêu nữ nhân, ngay cả tinh tinh quý tích cũng phải đi thay đổi tên à? Diệp Khai nhìn Obito chợt cười to nói, vậy sao ngươi không chết đi à? Ngươi thi triển vô hạn nguyệt độc, không phải là vì có thể người đúng ảo thuật chung cùng người thích nhân tướng gặp sao? Dù sao cũng đều là vô căn cứ. Đã chết trực tiếp đi thiên quốc tìm nàng không phải là tốt hơn sao? Ngay cả tử cũng không dám, còn có tư cách gì nói yêu nàng sao? Ngươi một ngoại nhân lại biết cái gì cũng đều không hiểu cũng không cần giả trang ra một bộ ngươi cái gì đều hiểu bộ dạng khỏe. Obito giận dữ nói. Nguyên bản Obito người đúng trước mặt người khác chính là giả trang ra một bộ mình đã nhìn thấu thế giới này bộ dạng, mà hôm nay người đúng Diệp Khai trước mặt. Hắn cũng nhiều lần bị nhục, phát hiện mình dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Điều này có thể không phẫn nộ mà. Diệp Khai phi thường cần ăn đòn cười nói, ta chính là cái đó đều hiểu, biết tất cả mọi chuyện a chí ít so với ngươi hiểu nhiều lắm a. Ngươi biết chút gì? Obito vung tay phải lên, trực tiếp là bên cạnh một cây đại thụ bắn cho toái, hiện nhưng đã đến bạo tẩu sát biên giới. Ta biết ngươi thích Jin, mà Jin thích cả cả sĩ, ngươi tự ti muốn chết, cho tới bây giờ cũng không dám biểu đạt tình yêu của mình, chỉ là đang âm thầm yên lặng nỗ lực, hy vọng đối phương hạnh phúc. Trước đây sẽ chết ngươi là hai mắt của mình giao cho cả cả sĩ, không chỉ là ngươi cho cả cả sĩ bị trễ lễ vật, càng ngươi đối với Jin giấu giếm nhiều năm tình cảm biểu đạt. Bởi vì chỉ có như vậy, càng phát ra cường đại cả cả sĩ, tài năng mới có thể rất tốt bảo hộ trong lòng ngươi nữ thần. Mà sau khi thấy cả cả sĩ thân thủ giết chết Jin thì mới có thể tam quan hủy hết, biến thành hôm nay bộ dạng này quỷ dáng dấp phải không? Diệp Khai nhìn Obito cười nói, nhưng ngươi liền không suy nghĩ một chút nếu như đây hết thảy đều là âm mưu đâu rồi? ủng có xạ gì gặng ngươi không phải là càng thêm biết mắt thấy vị tất là thật à? Hôm nay cả cạ sĩ liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi liền không hỏi xem. Còn là nói ngươi cho tới bây giờ sẽ không có đã tin tưởng huynh đệ ngươi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho hắn. Nghe được Diệp Khai lời mà nói, cả cạ sĩ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, ngẩng đầu nhìn Obito muốn nói lại thôi. Cả cạ sĩ, ngươi lại muốn chạy trốn tránh tới khi nào? Nhân sinh trên đường, có chút thì không cách nào trốn tránh, so với như vận mệnh, tỉ như trước mắt vấn đề này. Ngươi lẽ nào muốn nhìn ngươi đã từng tốt nhất đồng bọn người đúng sai lầm trên đường càng chạy càng xa sao? Diệp Khai nhìn thẳng cả cạ sĩ ánh mắt, khẽ cười nói. Cả cạ sĩ từ chối chỉ chốc lát, rốt cục vẫn phải mở miệng nói, là Jin để cho ta giết nàng. Cả cạ sĩ là lúc đầu sự tình còn nguyên nói một lần. Từ Jin được vụ ẩn ám bộ buộc đi, đến tối hậu cam tâm tình nguyện chết ở cả cạ sĩ trong tay. Ta không tin, ngươi gạt người. Obito đưa tay chỉ cả cạ sĩ, cả tiếng chất vấn. Ha ha, ngươi liền không suy nghĩ một chút, nếu như gạt người là một người khác đây. Diệp Khai nhìn Obito, khoe miệng dương lên nụ cười khó hiểu. Ai? Obito khàn khàn nói. Uchiha Madara. Diệp Khai cười đem chuyện nào vừa nói một lần, bất đồng duy nhất chính là, người đúng Diệp Khai trong chuyện xưa sinh ra cá nhân, người nọ chính là Uchiha Madara, mà hắn chính là giết chết Jin chính thức trên ý nghĩa hung thủ. Đây đối với Obito mà nói tự nhiên rất khó tiếp thu, đem 15 năm ánh sáng chỉ là một âm mưu, hư vô trong thời gian chính là nhân vật thì tại sao mà khổ, vì sao mà hỉ thì sao? Diệp Khai nhìn Obito, mở ra tâm linh đạo sư hình thức, ngữ trọng tâm trường nói, nếu như bởi vì e ngại hiện thực mà tuyển trạch trốn tránh, hoặc là rơi vào giả tượng trong thế giới, thực tế áp lực ngược lại sẽ trở nên càng ngày càng nặng, bởi vì cự tuyệt cùng phủ định chỉ có thể cổ vũ thống khổ, đối mặt kỳ thực mới là lực lượng lớn nhất. Trốn tránh không nhất định trốn được, đối mặt không nhất định khó chịu nhất, cô đơn không nhất định không sung sướng, song không nhất định có thể dài lâu, mất đi không nhất định đã không còn, xoay người không nhất định mềm yếu nhất, chớ nóng vội nói không có lựa chọn nào khác, cho rằng trên đời chỉ có đúng hay sai, rất nhiều chuyện đáp án đều không phải là chỉ có một, tất cả chúng ta vĩnh viễn có đường có thể đi. Chưa xong con tiếp. Chương 274, luận nhân vật phản diện tự mình. Không, ngươi gạt người. Đúng, nhất định là ngươi gạt người. Trước đây ta là tận mắt thấy cả cạ sĩ giết chết tiểu tử Jin, điều này sao có thể giả bộ? Tại sao có thể là giả thì sao? Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi gạt người. Obito hai tay ôm đầu bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hô. Trốn tránh là hèn yếu biểu hiện, nếu tất cả trở thành sự thật, sao không dũng cảm đối mặt, mặc kệ hiện thực có bao nhiêu thảm không nơi tranh giành. Ngươi đều muốn cố chấp tin tưởng đây chỉ là trước tờ mở sáng ngắn ngủi hắc ám mà thôi. Nếu như chuyện kết cục không phải là như ngươi suy nghĩ tốt đẹp như vậy, chỉ có thể nói rõ đây cũng kết cục. Chúng ta nên học được giải quyết vấn đề mà không phải trốn tránh. Diệp mở tâm linh đạo sư hình thức mở rộng ra, thương hại nhìn Obito đồng tình nói: Ta có biện pháp có thể cho ngươi một lần nữa thấy tiểu tử Jin. Đến lúc đó có cái gì muốn hỏi, ngươi có thể chính mồm hỏi nàng. Nghe được Diệp Khai nói sau khi, Obito cả người phảng phất bị thiên đại kích thích như nhau, đột nhiên là toàn thân run rẩy, diện mục dữ tợn nói: Tiểu tử Jin trong lòng ta là sẽ không chết. Cho nên chết đi tiểu tử Jin cũng là nguy tạo, còn sống tiểu tử Jin mới thật sự là tiểu tử Jin. Gây thành đây rời thảm kịch nhẫn giả hệ thống, nhẫn thôn, còn có các lý giả, thậm chí còn thế giới này, cái này nguy tạo thế giới, ta đã triệt để tuyệt vọng. Đúng, ta đã với cái thế giới này triệt để tuyệt vọng. Ngươi mơ tưởng giao động ta. Ta đi, nguyên lai không phải là thần kinh, mà là đã hoàn toàn bị hư. A Diệp Khai thân tay nâng chán, trong lòng khẽ thở dài. Ngày hôm nay những bệnh nhân này, thật đúng là một người so với một người nghiêm trọng. A dĩ nhiên đến rồi hoài nghi chỉnh cả thế giới là giả trình độ này. Cho rằng người đúng chụp khe chủ mạn sâu sao? Ta xem ngươi là không dám đối mặt tiểu tử Jin đi, ngươi người nhát gan quỷ. Cũng là, nếu như nàng biết hôm nay Obito đã không phải là đương nhiên cái kia Obito, nếu như nàng biết những năm gần đây ngươi làm nhiều như vậy thương thiên hại lý chuyện, giết nhiều như vậy người vô tội. Thiện lương như nàng lại làm sao có thể sẽ tha thứ ngươi? Diệp Khai nhìn Obito, lớn tiếng quát dẹp đường. Không, không, không phải như vậy, ta cũng là vì tiểu tử Jin tốt. Chỉ cần Nguyệt Chi nhãn kế hoạch áp dụng, trong cái thế giới kia. Ta là tiểu tử Jin sẽ lần thứ hai trở lại trước đây cái kia thiên chân vô tả, không buồn không lo ngày. Mà không phải để cho nàng lại trở lại cái này địa ngục bị khổ. Đúng, ta cũng là vì tiểu tử Jin được. Obito thanh âm của càng ngày càng cao, hắn lúc này hiển nhưng đã không cách nào không chế tâm tình của mình. Này luôn mồm để ra hỏa của người khác, trên cơ bản kỳ thực cũng là vì bản thân. Diệp Khai nhìn Obito liếc mắt. Cả tiếng chất vấn, người đúng ngươi thiết tưởng trong thế giới kia cái kia tiểu tử Jin chỉ là trong tưởng tượng của ngươi tiểu tử Jin mà thôi, đi qua sinh hoạt, cũng chỉ là trong tưởng tượng của ngươi sinh hoạt mà thôi. Ngươi là cao hứng sung sướng, nhưng những này cùng tiểu tử Jin có nửa xu quan hệ. Nàng lại không cảm giác được. Nếu như ngươi chỉ là muốn tự mình này lời mà nói, phiền phức một người đi làm bạch nhật mộng thật sao? Hà tất tạo nên người của toàn thế giới cùng ngươi cùng nhau? Nói cho cùng, ngươi bất quá chỉ là cái kẻ hèn nhát. Triệt đầu triệt đuôi kẻ hèn nhát. Lao tử ta xem nhiều năm như vậy mà gạ, tiểu thuyết, phim bộ, bên trong nữ chủ đã chết, vô luận chủ giác còn là nhân vật phản diện nghĩ đều là như thế nào phục sinh nữ nhân của mình, mà không phải như ngươi như vậy bất ức nghĩ làm sao ý dâm. Nếu như ngươi là vì phục sinh nữ nhân của mình mà đứng người đúng toàn thế giới bên kia lời mà nói, lão tử còn mời ngươi là điều hán tử. Có thể nói, ngươi là ta đã thấy tối lo vạn nhân vật phản diện, thực sự là lãng phí ta cảm tình, vừa ra trận còn một bộ thần bí khó lường bộ dạng, nào biết sẽ là loại này điếu dạng. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều là cho Diệp Khai lời nói này trấn trụ. Một bộ bất minh thấy lệ bộ dạng. Mà Obito càng trực tiếp rơi vào thiên nhân giao chiến nông nỗi, cả người quỳ một chân trên đất, toàn thân đều đang run rẩy trước, trong miệng không tuyệt vọng trước ta không phải là phế vật, ta không phải là phế vật. Thực sự là phế vật a, xem ra quả nhiên còn phải dựa vào tự chúng ta. Góc, Hắc Jet nhìn trong sân tình huống, thấp giọng nhỉ nó nói, chúng ta đi thôi. Hắc Bạch Jet thân thể dần dần dung nhập một cây đại thụ trong, nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên là ra hiện ở trước mặt của hắn, Âm Dương đại lý nhân. Đây đã muốn đi rồi không? Diệp Khai nhìn Hắc Bạch Tuyệt, nhếch miệng lên. Không rõ cười nói, ta muốn đi, ngươi cản được ấy ư, tiểu tử. Hắc Tuyệt lạnh lùng nói, ta muốn ngăn, ngươi đi. Âm Dương nhân. Diệp Khai hữu thủ nhanh như tia chớp lộ ra, trực tiếp là chụp vào Jet thân thể. Mà lúc này Tuyệt thân thể bỗng nhiên chia làm hai nửa, Bạch Jet nghĩa vô phản cố hướng phía Diệp Khai phóng đi, mà Hắc Tuyệt lại là nhân cơ hội dung nhập thân cây chung. Cho rằng như vậy là có thể đi được không? Diệp Khai mục đích vốn cũng không phải là Bạch Jet, hữu thủ đổi chụp thành vỗ, hung hăng vỗ vào Bạch Jet vai. Cả người còn lại là đón phản xung, càng nhanh hơn hướng phía Hắc Tuyệt phóng đi. Tu La phân sát. Chỉ thấy Diệp Khai hữu thủ khép lại vì đao, huyết hồng đao mang, hư chém mà xuống, Hắc Tuyệt nửa còn đến không kịp dung nhập cây khô đầu trực tiếp là cho Diệp Khai tức bay ra ngoài. Xách, dĩ nhiên không giết chết. Diệp Khai đứng ở Hắc Tuyệt rời đi địa phương, phun mắng. Khả Tâm tình trạng thoạt nhìn hoàn hảo, không có chút nào lo lắng ý tứ. Diệp Khai quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt, đầu ngón chân điểm nhẹ, đạp nguyệt bộ tốc độ cao nhất thi triển ra, trực tiếp là hướng viễn phương rời đi. Lưu lại một đắp cục diện rồi rắm, cùng đám người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, chẳng biết như thế nào cho phải. Ngay song phương lần thứ hai chuẩn bị giao chiến thì, một giọng nói bỗng nhiên là từ chối viễn phương truyền đến. Sau 7 ngày, Trung Mặt Chi có thấy, hết thảy đáp án đều ở nơi này. Trải qua Diệp Khai một phen ân cần giáo dục sau khi, Nagato cùng Obito nguyên bản kiên định nội tâm hôm nay đã xuất hiện dao động, lúc này căn bản là vô tâm ham chiến. Mà Uchiha Itachi từ vừa đến bây giờ đều là một bộ trầm mặc tư thái, chỉ lưu lại một chiến đấu cùng kỳ sạm, nhưng trừ phi kỳ sạm não tử cháy hỏng, mới có thể nghĩ một người đi đối phó ngũ cả liên minh. Đi nha. Uchiha Itachi nhìn Diệp Khai rời đi phương hướng, trầm mặc chỉ chốc lát, xoay người rời đi. Nhưng ai, quên đi. Kỳ sạm nhìn quỳ trên mặt đất Obito liếc mắt, cuối cùng vẫn là cùng sau lưng Itachi đi nha. Mà Lục Đạo Vẹn cũng đống nhiên có phát giác dường như, cấp tốc rời đi, ly khai phương hướng còn lại là cùng Itachi bọn họ hoàn toàn tương phản. Được Diệp Khai đánh bay Bạch Jet, cũng là nắm không đường, lặng yên không tiếng động ẩn vào thụ mục chung rời đi. Đến tận đây Akatsuki lịch sử chính là triệt để tuyên bố kết thúc. Ngày hôm nay Diệp Khai yêu sách không ngừng, ngũ cả trái tim nhỏ đó là một người loạn a đối với một thôn thủ lĩnh chính bọn họ lúc này cũng có rất nhiều chuyện tình trạng phải xử lý, cũng là lần lượt ly khai. Chỉ để lại Obito một người, quỳ tại nguyên chỗ, giờ khắc này, phản phất toàn thế giới đều là từ bỏ hắn. Một viên cự đại chỉ cây trong, một người to lớn vương tọa thượng, Nagato khô gầy bản thể liền ngồi ở chỗ này. Mà tiểu nam còn lại là an tĩnh thủ ở một bên. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên là ở chỉ cây trung đột nhiên xuất hiện. Không hổ là Nagato, quả nhiên không phải là Obito cái phế vật có thể sánh bằng, đã vậy còn quá mau liền phát hiện ta. Chưa xong còn tiếp. Cảm tạ Sở Hiên tỷ ở phiêu hồng khen thưởng, đồng thời cũng chúc mừng quyển sách người thứ nhất đường chủ đản sinh. Không lưng, cảm tạ. Ít hờ 118. Chương 275, chuyện xưa toàn bộ. Từ từ rộng mở địa ngục lỗ hổng vốn định do Nguyệt Chi mộng đến nổi, nhưng hôm nay cũng phát hiện coi như mình vọng tưởng thực hiện. Dùng những thứ này đi lấp bổ lỗ hổng, nhưng trong lòng đích chỗ trống cũng thủy chung vô pháp được bổ khuyết. Obito vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất nhìn diện tích vô bờ thiên không, thấp giọng nỉ non nó nói, mất đi Jin sau đó. Trước mắt ta thế giới đều cải biến. Biến thành tất hắc địa ngục. Thế giới này đã không có hy vọng có thể nói. Sám vai ban du lịch thế giới này sau khi để cho ta càng thêm vững tin điểm này. Cho dù ủng có xa gì gặng, kết quả cũng còn là cái gì đều nhìn không thấy. Không có gì cả. Tiểu tử Jin. Đúng, Zet nhất định biết đương nhiên chuyện kia, ta đi tìm hắn hỏi cho rõ. Obito mắt đống nhiên lại là hồi phục quan mang, một hấp lực đống nhiên từ mắt phải của hắn tuôn ra, trực tiếp là cả người hắn cho hút vào. Bên kia, chỉ cây trong. Người rốt cuộc là ai? Nagato nhìn đống nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hazet, mở miệng hỏi. Thân là Akatsuki trên mặt nội lãnh tụ, Nagato tự nhiên biết tên Hazet cùng với lai lịch, biết đối phương là Obito xếp vào người đúng bên cạnh mình hiệp trợ mình. Nhưng đúng là như vậy, hắn hôm nay mới sẽ có câu hỏi như thế, trải qua Diệp Khai lúc trước một phen, hắn hiện tại phát hiện có thể sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Uzumaki nhất tộc người là quả nhiên mẫn cảm, ta là ai ngươi không cần biết, ta là tới lấy đi nguyên bản là không thứ thuộc về ngươi. Hazet đưa tay chỉ Nagato ánh mắt, nhếch miệng cười nói. Hazet lửa tất hắc thân thể, có vẻ phá lệ hung ác đáng sợ. Ngươi tiến lên nữa từng bước, ta sẽ phải tánh mạng của ngươi. Cô nàng ngăn ở Nagato trước người, nhìn Hazet lạnh lùng nói rằng, phía sau một đôi to lớn chỉ xí bảng, phe phẩy, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Thân là thần chi sử nàng tuyệt sẽ không cho phép có người thương tổn Nagato. Ha ha, ý chí của ta không thể làm trái. Hazet tùy ý nhìn cô nạn liếc mắt, không chút nào để ý tới cô nạn uy hiếp, ngược lại là đi bước một hướng phía Nagato đi đến. So với việc cô nạn, Hazet trái lại càng thêm kiêng kỵ Nagato. Nagato tuy rằng tàn phế, nhưng chỉ cần đối với con mắt vẫn còn ở đó, sẽ không có người dám khinh thị hắn. Thức chỉ chi vũ. Chi vũ.
Lời nói mới rồi Dẹt không chỉ là nói một chút mà thôi, chỉ thấy Cổ Nạn đại lực huy động phía sau đôi cánh, vô số trang giấy phảng phất mũi tên nhọn khoái tốc hướng phía Hắc Dẹt kích bắn đi. Nhưng Hắc Dẹt thân thể lúc này cũng hư không tiêu thất, chỉ mưa tự nhiên là vô hụt. Nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện người đúng chỉ mưa tới gần trong nháy mắt. Hắc Dẹt liền đem thân thể của chính mình tan đến khắp mặt đất. Ta nói rồi, ngươi không ngăn cản được ta. Hắc Dẹt lúc xuất hiện lần nữa, con kia tất hắc hoảng như thực chất tay của đã nhéo ở Cổ Nạn cổ của. Cổ Nạn bộ ngực bởi thở dốc, kịch liệt phập phồng, hai tay còn lại là cầm Hắc Dẹt tay của. Cả người kịch liệt dùng rằng. Đồng thời Cổ Nạn tuyệt vọng phát hiện trên người mình trả cơ dạ chính đang không ngừng tiêu thất. Hôm nay nạ gạ tổ bên người, Cổ Nạn tự nhiên vô pháp đầu đại chiêu, mạng của mình nàng có thể không quan tâm, cần phải là đem nạ gạ tổ cùng nhau nổ chết, đây hết thể còn có ý nghĩa gì. Đang ở nạ gạ tổ muốn xuất thủ là, một đạo lôi thời thanh âm của bỗng nhiên là vang lên. Ta nói rồi, ngươi không đi được. Đồng thời một con đốt hỏa diễm thiêu đốt tay của trực tiếp là từ được phía sau quán xuyên Hắc Dẹt thân thể. Hắc Dẹt vô lực bung ra khắp Cổ Nạn cái cổ hữu thủ, quay đầu lại nhìn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng tự mình nam tử này, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ta nói rồi, ta là thần, toàn trí toàn năng thần. Bởi vậy ở trước mặt ta, Nagato, Obito hay là ngươi đều không có gì khác nhau. Diệp Khai nhìn Hắc Dẹt, cười cười, gan từng chữ một. Ta biết ngươi tất cả. Tình Sẹt Cạ Gù Ra ý chí. Huy, Tình Sẹt Cạ Gù Ra. Nàng là ai? Hắc Dẹt chẳng lẽ không đúng Uchiha Mạ Đạ Dạ ý chí sao? Chạy tới hiện trường vốn định chất vấn Hắc Dẹt Obito, cũng vừa lúc là nghe được Diệp Khai lời mà nói, cả kinh nói. Diệp Khai quay đầu lại nhìn Obito lên mắt, chậm rãi là hưu thủ từ Hắc Dẹt trên người của rút ra, mở miệng nói, nếu người cũng đã tới, liền ra đi. Vừa vặn cùng các ngươi nói một chút sau cùng cố sự, Uchiha Itachi. Vốn có đã rời đi Uchiha Itachi cũng đột nhiên là xuất hiện ở chỉ cây trong, chỉ là kỳ quái là theo sau lưng hắn rời đi kỳ sạm cũng chưa từng xuất hiện. Không, không có khả năng. Ta mới là đoạn lịch sử này sáng tạo giả, ngươi làm sao có thể sẽ biết ta? Hắc Dẹt khiếp sợ nhìn Diệp Khai, cả tiếng chất vấn. Ngược được Diệp Khai sọ xuyên qua vết thương nhưng đang không ngừng quét tán. Lịch sử viết người. Diệp Khai nhếch miệng lên, đột nhiên cười nói, ngươi đúng dòng lũ thời gian chung, hiểu qua đi, dự đoán tương lai. Này biết tiểu lịch sử. Ngươi nói ngươi viết lịch sử. Ngươi viết bất quá chỉ là chính ngươi lịch sử mà thôi. Được rồi. Cố sự từ nơi này bắt đầu giảng tốt đâu rồi? Ừ, được rồi liền từ Dình Xẹt Cạ Gù Dạ bắt đầu đi. Nói Dình Xẹt Cạ Gù Dạ các ngươi có thể chưa quen thuộc, nhưng ta đổi một cái tên khác, các ngươi liền đều rõ ràng, Lục Đạo Tiên Nhân. Mà Dình Xẹt Cạ Gù Dạ chính thị mẫu thân của Lục Đạo Tiên Nhân, cũng là thần thụ hóa thân, thập vĩ bản thể, mà Dình Xẹt Cạ Gù Dạ trước đây liền thi triển qua vô hạn nguyên độc, chính thị Lục Đạo Tiên Nhân cùng đệ đệ của hắn liên thủ là đem mẫu thân phong ấn, cứu vớt thế giới này. Chỉ là Lục Đạo Tiên Nhân thế nào đều không nghĩ tới chính là Dình Xẹt Cạ Gù Dạ đang bị phong ấn trước, người đúng thế giới này để lại ý chí của nàng, mà cái ý này chí lại một mực âm thầm hoạt động, như đồ phục sinh Dình Xẹt Cạ Gù Dạ. Cái ý này chí chính là Hắc Dẹt. Trong thời gian kế tiếp, hoàn toàn không biết gì cả Lục Đạo Tiên Nhân bồi dưỡng được hắn hai người Nhân Đà La cùng Atula, thậm chí còn sáng lập Nhất Tông, khai sáng Nhẫn Giả lịch sử. Mà trong khoảng thời gian này, Hắc Dẹt sẽ không có dừng lại quá hắn hoạt động, hắn xúi dục từ kế thừa Nhẫn Tông tranh thua trận Nhân Đà La. Sau khi làm cho Nhân Đà La hậu duệ Uchiha nhất tộc trở thành hắn trong chuyện xưa vai. Đồng thời đối với Lục Đạo Tiên Nhân lưu lại thạch bi làm một chút tu chỉnh. Thạch bi? Uchiha Itachi cùng Obito đồng thời mở miệng hỏi. Không sai, chính là Lục Đạo Tiên Nhân lưu lại tấm bia đá kia. Nó bị Hắc Dẹt xoan cải, đổi thành vô hạn nguyệt độc mới là trưởng cứu Uchiha nhất tộc duy nhất chi đạo. Mà các ngươi Uchiha ở nơi này khối đã trải qua một chút cải biến thạch bi dưới sự dẫn đường, đem coi là vì trung thân phấn đấu mục tiêu mà đang không ngừng nỗ lực. A, trên trăm niên thời gian bất quá chỉ là một hồi vô căn cứ mà thôi. Sau nội dung cốt truyện, có thể các ngươi đã có thể đoán được. Nhân Đà La cùng Uchiha, Atula cùng Senju, hai nhà cho nhau tranh đoạt lực lượng nội dung cốt truyện đã tại Hắc Dẹt sâm thầm dưới sự thôi thúc biến thành hiện thực. Đến rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashira Mạ thế hệ này, người đúng Hắc Dẹt sâm thầm dưới sự thôi thúc, rốt cục làm cho ban thành công mở ra gì nệ gặng, đồng thời bắt đầu hướng Hắc Dẹt dự định trên quỹ đạo càng chạy càng xa. Hắc Dẹt còn lại là giấu ở Uchiha Mạ Đạ Dạ ảnh tử trung, ngụy trang thành là ban chế tạo ra hình dạng, sách lược thu về vĩ thú, cuối cùng thực thi nguyệt chi nhãn kế hoạch, tối hậu là Dình Xẹt Cạ Gù Dạ phục sinh. Trở lên chính là chuyện xưa toàn bộ. Diệp Khai nhìn mọi người mở miệng nói, mà Hắc Dẹt thân thể lúc này còn lại là khi hắn bất khả tư nghị trên nét mặt, đã không sai biệt lắm toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Đến chết hắn đều không thể tin, thân là tinh thần ý niệm thể chính hắn cũng sẽ có biến mất một ngày đêm. Chưa xong còn tiếp, ít thờ 118E1052. Đổi mới nhanh nhất, vô cực bổ bổ độc tỉnh. Chương 276, ta có một giấc mộng tưởng. Cạch cạch cạch. Một cái tịch mịch trên đường nhỏ, Diệp Khai một thân một mình đi tới, bốn phía tiếng côn trùng kêu vang lên. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hẹp đánh vào Diệp Khai trên mặt của, sáng tối chập chờn. Trong lúc mơ hồ có thể nghe được một trận tiếng oanh minh, cũng không lâu lắm một cái thác nước liền xuất hiện ở trước mắt, xa xa nhìn lại, giống như là một cái lóe ngân quang duy băng, tương khảm người đúng thanh sơn trong lúc đó, chói mắt mà bắt mắt. Chậm rãi tới gần nó, tiếng oanh minh liền càng lúc càng lớn, đinh hai nhức có coi như thiên quân vạn mã giống như vậy, thác nước phảng phất tích xúc tất cả năng lượng, từ đỉnh núi chiếu nghiêng xuống, đánh vào chu vi hạt hỉ dạ mạ cùng bàn tượng đá cực lớn thượng, liền như tơ bông phái ngọc giống như vậy, này thật nhỏ thủy châu người đúng ánh mặt trời khúc xạ hạ lộ ra phá lệ mỹ cảm. Trung mặt chi cốc, Diệp Khai hổ cả chuyến này chung kết chi địa. Diệp Khai ngẩng đầu nhìn hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ to lớn thạch tượng, khóe miệng dương lên dáng tươi cười, đầu ngón chân điểm nhẹ, mấy cái lắc mình đang lúc chính là đi tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thạch tượng đỉnh đầu. Thay đổi cái động tác, thích ý nằm xuống, nhìn đỉnh đầu họp tán vô dáng bạch vân, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thất thiên trước, Diệp Khai đi một chuyến cổ nổ hạ, thấy đi một tí người quen, đồng thời cũng giết một ít đáng giết người. Lần thứ hai đạp ở cổ nổ hạ thôn trên đất, Diệp Khai trong lòng có chút cảm khái. Lần đầu tiên tới tham gia trung nhẫn khảo hạch thì đích tình cảnh vẫn đang rõ mồn một trước mắt. Hai năm không gặp ảng cổ có vẻ càng phát thành thục, người đúng cựu hận mãnh liệt dưới sự thôi thúc, nàng cả ngày lẫn đêm không dứt tu luyện, không ngừng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vóc người bất hảo mới là lạ. Không giống nguyên chứ trung tối hậu không buồn không lo, nàng cả ngày chỉ biết ăn uống, tối hậu chỉnh thành bà già. Quả nhiên nữ nhân nên đối với mình hung ác một điểm mới được. Mà nàng vốn có đối với họ rổ xì mà cựu hận đã hoàn toàn chuyển rời đến Diệp Khai trên người, tuy rằng Suna, dì dì ra bọn họ lần này thừa Diệp Khai tình trạng, đã giải trừ đối với Diệp Khai truy nã. Nhưng đối với Mỹ Tạ Dạ xỉ ảng cổ cá nhân mà nói, muốn yên tâm trùng cửu hận cũng không dễ dàng như vậy. Khi đó ảng cổ không phải là đối thủ của Diệp Khai, hôm nay thì càng thêm không thể nào biết là Diệp Khai đối thủ. Diệp Khai người đúng ảng cổ bên cạnh ngồi xuống, đưa tay phải ra câu dẫn ra cằm của nàng. Khẽ cười nói, lần trước không phải nói, lần sau gặp mặt thì nhất định phải trở nên càng mạnh à. Xem ra đối với sự thù hận của ta còn chưa đủ a. Đã như vậy, ta thì giúp một chút ngươi đã khỏe. Diệp Khai cúi đầu trực tiếp hôn lên ảng cổ cánh môi. Tỉ mỉ thưởng thức, phát hiện không chỉ không cứng rắn, trái lại non mềm vô cùng mịn màng. Ảng cổ mở to hai mắt, chân tay luống cuống. Tuy rằng ảng cổ tuổi tác không nhỏ, nhưng đối với chuyện nam nữ vẫn là thập phần xa lạ, thân thể sẽ càng lầu một lần, chỉ cảm thấy cả người phảng phất địa giật, từng đợt tê dại. Diệp Khai thiện thường chiếc chỉ, cúi đầu nhìn ảng cổ, cười nói, yêu người của ta a, liền mang theo đối với ta phần này hận ý hảo hảo sống sót đi. Ngoại trừ ảng cổ ngoại, Diệp Khai còn lục tục thấy đi một tí người quen. Người đúng ảnh hưởng của mình hạ, xa xù kẹ cũng không có được có rổ xì mà nhìn chúng. Chúng ta nhị trụ tử tự nhiên lưu tại cổ nổ hạ. Nhưng hắn viên kia càng ngày càng nghiêm trọng, báo thủ chi tâm chắc là sẽ không làm cho hắn bình phàm đi xuống, nhưng tiểu tử này đi vào trong đó không được, hết lần này tới lần khác muốn đi tham gia cái gì ám bộ. Quả thực chính là dê vào miệng của a, toàn bộ cổ nổ hạ thôn duy nhất muốn hắn người chết ngay ám bộ, hơn nữa còn là ám bộ chủ nhân. Đối với chúng ta vĩ đại âm nhu ra đạn rổ xỉ mù dạ bởi ít triệt uy hiếp, hoặc là nguyên nhân gì khác, cũng không có trực tiếp giết chết xạ sủ kẻ, mà là không ngừng phái xạ sủ kẻ đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Dầu gì cũng là hổ cả vị diện đệ nhị chủ giác, có lắm số mệnh ra thân xạ sủ kẻ. Mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh còn sống, mà đang không ngừng người đúng bên bờ sinh tử ma luyện thực lực của hắn cũng là đang nhanh chóng trưởng thành trước. Quả thực muốn đem đạn rổ cho tươi sống tức chết. Diệp Khai bản muốn giết cái này ác tâm tao lao đầu, mà khi bản thân đi tới cổ nổ hạ ám bộ bí mật cơ địa thì cũng phát hiện đạn rổ đã chết ở tại uyệt triệt trên tay của. Bất minh chân tướng nhị trụ tử còn lại là bị Diệp Khai treo lên đánh. Năm ngày trước, Diệp Khai đi tới thiên địa kiểu, họ rổ xì mạt bí mật cơ địa, tương tự thấy đi một tí người quen. Hồng Liên còn là một bộ lạnh như băng cự người ngoài ngàn dặm dáng dấp. Nhưng băng khối bên trong cũng một viên mềm mại ấm áp tâm. Lại nói tiếp, Hồng Liên còn là Diệp Khai trả cơ dạ đạo sư, mà Kim hai năm qua vẫn càng phát ra chỗ má đẹp, so sánh với Hồng Liên sẽ nhiệt tình nhiều. Người đúng Diệp Khai dưỡng thương trong đoạn thời gian đó, cùng Diệp Khai trong lúc đó tiếp xúc cũng tối đa. Nàng ngạo kiều bệnh lúc đó chính là vào lúc đó làm cho Diệp Khai trị hết. Cả bù tổ cùng âm nhận từ nhân chúng cũng đã thu thập hết thi thể quay về đến nơi này, đang ở hiệp trợ họ rổ xì mà xử lý những thi thể này. Mà Diệp Khai cùng họ rổ xì mà giao phó xong một ít tương quan công việc sau khi, chính là xoay người ly khai. Ba ngày trước, Diệp Khai về tới Vân Ẩn thôn. Người đúng gỗ Tiết Môn nằm viện bệnh viện kia trước, lại một lần nữa gặp được gỗ Tiết Môn. Như mèo như nhau tiêu ngạo nữ tử, hôm nay cũng như mèo giống nhau dịu ngoan dựa vào người đúng Diệp Khai trong lòng, ngồi xem tịch dương hạ xuống. Ngày hôm nay, Diệp Khai đi tới trung mặt chi cốc, nằm ở ủ trì hạ mã đạ dạ thạch tượng đỉnh đầu tượng, nhìn chân trời bạch vân, lặng lặng chờ đoạn chuyện xưa này kết thúc. Tiếng người dần dần ầm ĩ đứng lên, nguyên bản hi hữu không có người ở trung mặt chi cốc rốt cục nhiều một chút sinh khí, tức giận. Đầu tiên đến là cổ nổ hạ thôn nhẫn giả, đến cũng không có nhiều người, dù nạ, dì dẻ dạ, cả cà si, nạ dù tổ, xà sù kè, nệ gì. Ngay sau đó, xa ẩn, vu ẩn, nham ẩn cùng vân ẩn thôn nhẫn giả cũng là lần lượt đến. Đúng lúc này một đạo to rõ hùng hậu thanh âm vang lên, mọi người ngẩng đầu lên, trực tiếp Diệp Khai đứng ở thạch tượng đỉnh, bắt đầu rồi hắn sau cùng diễn giảng. Ta là Diệp Khai, cho nên ta làm cho đại gia tới đây là muốn hướng các vị giải thích một sự tình, cũng nghe một chút ý của mọi người cách nhìn, về sự vĩ đại của ta mộng tưởng. Các bằng hữu. Có người nói với ta nhân loại là loại căn bản là vô pháp hiểu nhau sinh vật, nhẫn giả thế giới là vì căm hận sở chi phối. Nhưng ngày hôm nay ta đối với các ngươi nói, người đúng giờ này khắc này, chúng ta tuy rằng gặp các loại khổ nạn cùng ngăn trở, ta vẫn đang có một cái mơ ước, giấc mộng này thật sâu cắm rễ ở sở hữu nhẫn giả trong giấc mộng. Ta mộng tưởng có một ngày, người nhị dạ này thế giới sẽ đứng thẳng lên, chính thức thực hiện kỳ tín điều đích chân lý, chúng ta cho rằng chân lý là không cần nói cũng biết, người người sinh mà bình đẳng. Ta mộng tưởng có một ngày, hai tử của ta là có ở đây không này đây hắn xuất sinh. Mà là gì hắn phẩm cách ưu khuyết đến đánh giá thế giới của hắn sinh hoạt. Vô luận là gì nụ gì kỳ cũng tốt, huyết kế giới hạn cũng tốt,
vô luận là đại danh hải tử cũng tốt, tội phạm truy nã hải tử cũng tốt. Ta mộng tưởng có một ngày, người đúng chung mặt chi cốc thạch điêu thượng, Atula cùng Sẻn Dù có thể cùng Nhân Đà La cùng Uchiha ngồi chung một chỗ, cộng tự tình nghĩa huynh đệ. Ta mộng tưởng có một ngày, Konoha, Sa ẩn, Nham ẩn, Vân ẩn cùng Vũ ẩn Nam Hải các cô gái có thể tình như cốt đục, dắt tay đồng tiến. Ta mộng tưởng có một ngày, mọi người chúng ta có thể làm việc với nhau, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau đấu tranh, tất cả giữ gìn tự do, cùng nhau giữ gìn hòa bình của thế giới. Theo Diệp Khai diễn giảng không ngừng đẩy mạnh, đám vốn dĩ người bị chết xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt mọi người. Chu Na người yêu cả tòa đoạn, sớm đã chết đi ủ trí hạ tộc nhân, gã ạ dạ ba ba, mỹ dục đệ tử ạ gù dạ, cùng với trọng yếu nhất đệ nhất hồ cả, nhị đại hòa ảnh, hồ cả đệ tam cùng tứ đại hòa ảnh. Chưa xong con tiếp. Chương 277, màn tre. Một gian rộng mở đến không có biên bên trong phòng họp, vây quanh ở giữa một cái khác to lớn hình tròn hội nghị trác, bốn vị mặt không thay đổi nhân ảnh, đông nam tây bắc ngồi ở cái bàn tứ phương. Bốn nhân ảnh phía sau đều tự đứng mấy xem không hình dạng hắc ảnh. Hội trường không khí có chút nặng nề, cũng không biết quá khứ bao lâu, cũng không văn nhân thanh, chỉ có góc tường to lớn đồng hồ báo thức tích tắc chứng minh thời gian cũng không có tĩnh. Ha 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 ha. Một người trong đó người phảng phất thấy cái gì chuyện thú vị, đông nhiên là lên tiếng phá lên cười. Tiếng cười cuồn cuộn, dẫn tới bên trong hội trường ba người khác ghé mắt, hỏi người đang cười cái gì. Trong hội trường đông nhiên sáng lên một vệt ánh sáng đánh đang bật cười đây trên thân người, lam phát hồng nhãn, một thân hưu nhàn trang phẫn, tuổi tác thoạt nhìn bất quá 17, 8 tuổi. Thiếu niên tóc lam này vốn có một mực đờ ra, đối với lần này ba người kia cũng thấy nhưng không thể trách, biết tính tình của hắn ghét nhất bị loại này nghiêm túc dài dòng hội nghị, bất quá cũng không dám khinh thường hắn, dù sao đối phương lưng đeo cùng mình ngang hàng xương hảo. Ba người nhìn thiếu niên tóc xanh liếc mắt, liền biết ý niệm của hắn lại không biết hàng lâm phương nào thế giới, phát hiện cái gì chuyện thú vị. Đến rồi bọn họ loại này cấp số người là đối với cái này loại đồ làm ơn lực sự tình, đều khinh thường hơi bị. Phó bản vị diện hàng ngày giữ gìn cùng giám thị và quản chế tự có thủ hạ chính là người đi tuyển, mà bọn họ còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Có cái khiêu chiến giả dĩ nhiên mà sát tam cấp quản lý nhân viên ý chí, thực sự là thật bất khả tư nghị. Thiếu niên tóc xanh hữu thủ không ngừng nện viên trác, cả tiếng cười nói: "Vincent Kaguya, ngươi chừng nào thì thay đổi kém như vậy nữa à?" Một tia sáng đánh vào thiếu niên tóc xanh phía sau, một người bóng hình xinh đẹp hữu thủ che ngực, quỳ một chân trên đất nói: "Kaguya thất thố, làm cho đại nhân hổ thẹn, thỉnh đại nhân trách phạt." "Trách phạt cái gì a, ngươi cái gì cũng tốt, chính là rất nghiêm trang." Thiếu niên tóc xanh quay đầu lại nhìn mình cái này cấp dưới, phất phất tay. Bất đắc dĩ nói: Cả cụ già Osu Sủ Kỳ dĩ nhiên là luân hồi không gian tam cấp quản lý nhân viên, mà ở lại hổ cả vị diện Hắc Dẹt nói là ý chí của nàng, kỳ thực bất quá là một đạo phân niệm mà thôi. Mà thân là quản lý nhân viên nàng tự nhiên không có khả năng bị người phong ấn, tất cả bất quá chỉ là một loại giả tượng mà thôi. Vai đại nhập mà thôi, nhìn xem cả cụ già chỉ là thích đương sắm vai mình vai mà thôi. Hổ cả vị diện cũng bất quá là nàng một thời hưng khởi sáng tạo, không chỉ có là nàng, luân hồi không gian từng tam cấp quản lý nhân viên trên cơ bản đều giống như là một người trung hạ đoan vị diện sáng thế thần. Thân là nhẫn giới sáng thế thần nàng lại làm sao có thể sẽ bị con trai của nàng phong ấn, càng thêm sẽ không bị truy độn cường giả nạ dụ tổ cùng trung nhị thiếu niên xạ sủ kẻ cho phong ấn, tất cả bất quá là đi qua mà thôi. Mặt sát, điều này sao có thể, thì là khiêu chiến giả có thể chiến thắng tam cấp quản lý nhân viên ý niệm phân thân, cũng vô pháp làm được mặt sát, thân là không gian quản lý nhân viên chính bọn họ thế nhưng trời sinh đã bị luân hồi không gian che chở. Trong bóng tối, một người mở miệng hỏi, mặt sát không giống với chiến thắng, giống như là đã hoàn toàn thay đổi vị diện kia, đây chính là quản lý giả tài có thủ đoạn. Tên còn lại tiếp lời nói. Nói cách khác được Diệp Khai mà sát Hắc Dẹt sẽ hoàn toàn biến mất, không chỉ có là Diệp Khai trải qua hổ cả vị diện, mà là tất cả hổ cả phó bản trung Hắc Dẹt đô hội tiêu thất. Giống như là, ngày sau người đúng hổ cả vị diện, tình xét cả cụ dạ không tiếp tục hàng lâm khả năng. Đương nhiên đây chỉ là đối với nội dung cốt truyện mà nói, tình huống thật là, hổ cả vị diện đối với tình xét cả cụ dạ mà nói nghĩ đến. Còn muốn chạy đi. Cho nên mới ý tự à, điều này làm cho ta nghĩ tới lấy trước kia cá nhân, tiểu tử kia đừng nói phân thân ý niệm, ngay cả tam cấp quản lý nhân viên đều giết nhiều cái. Ha ha, lão vương, trên lưng ngươi đau thương xong chưa a? Thiếu niên tóc xanh càn rỡ cười to nói. Thiếu niên tóc xanh phảng phất nhắc tới cái gì cấm kỵ giống như vậy, thật vất vả có ta tức giận phòng họp lần thứ hai lâm vào yên lặng. Người đó đã chết, không có người có thể uy hiếp xong chúng ta. Cho dù hiện đang khiêu chiến người trung tứ đại vương giả cũng giống vậy. Trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục có người lên tiếng, xem ra chắc là thiếu niên tóc xanh trong miệng cái kia lão vương. Sách, các ngươi đây là cái gì biểu tình a? Có gì phải sợ a? Lúc này mới có ý tư a? Không phải nhân sinh nhiều buồn chán a? Ai? Thực sự là chịu không nổi các ngươi. Được rồi, không có chuyện ta tiểu đi trước, đường nhỏ ngươi lưu lại, có chuyện gì ngươi chuyển đạt cho ta được rồi. Thiếu niên tóc xanh nhìn ba người khác liếc mắt, đương nhiên là từ chối chỗ ngồi đứng lên, hướng phòng họp đi ra ngoài. Lắm. Đại nhân. Một người mang phò ánh mắt thanh tú thiếu niên, đưa tay chỉ bản thân, một bộ tay chân luồn cuống dáng dấp. Thấy thiếu niên tóc xanh rời đi thân ảnh, thở dài một hơi không thể làm gì khác hơn là tiếp thu đây một cái thực tế. Lại có mấy người thân ảnh theo thiếu niên tóc xanh ly khai phòng họp, bọn họ vô vô cái này là đường nhỏ bả vai của thiếu niên. Hướng phía hắn đầu dị an ủi ánh mắt. 16. Chương 278, Sa cơ. Diệp Khai thu hoạch lần này thập phần phong phú, đầu tiên là chủ tuyến nhiệm vụ dành cho một 3000 điểm sinh tồn đếm cùng một khối A cấp linh hồn vai phiến, sau đó là phó bản đánh giá cho 3000 điểm sinh tồn đến cùng một khối A cấp linh hồn phái phiến. Còn có chính là đánh chết Triệu Thanh lấy được món đó A cấp đạo cụ khốn nô khóa, đánh chết Phủ Dung lấy được tiêu hao phẩm xuân vân ấm. Khốn nô khóa giá trị tự mình không cần nhiều lời, có thể nô dịch nhân vật trong vở kịch, trong điều kiện đặc biệt thậm chí là có thể trực tiếp nô dịch khiêu chiến giả. Mà xuân tản mác đồng dạng là món thứ tốt, giá trị sẽ không chút nào so với khốn nô khóa yếu. Đối với lần đầu tiên kinh lịch thượng lớp không gian nhiệm vụ tân thủ khiêu chiến giả mà nói, như vậy thu hoạch là tương đương dày, thậm chí có thể nói đã đến tha tạc ngày trình độ. Tuyệt đại lâu ngày khiêu chiến giả khi tiến vào thượng lớp không gian sau khi không bị bóc lột thì là tốt. Tiến nhập thượng lớp không gian sau khi nhận nhiệm vụ, toàn bộ là sát lục hình thức, những người mới cùng thượng lớp không gian lão thủ cùng nhau tiến nhập phó bản vị diện, đều là nơm nớp lo sợ, bảo hộ tự thân là việc chính. Dáng vẻ này Diệp Khai như vậy, ngược lại còn trực tiếp giết môn cao tầng, quả thực chính là cái dị loại. Tối hậu chính là Diệp Khai lấy được hai người tân xưng hảo, vĩ thú thủ hộ giả cùng vĩ đại mộng tưởng gia. Vĩ thú thủ hộ giả xưng hảo, có thể cho Diệp Khai tự chủ trở lại hổ cả vị diện, bất quá tốn hao có điểm đại mà thôi. Gia tăng điểm thời gian tu luyện ngoại, đối với hôm nay Diệp Khai đã không có cái gì trọng dụng. Mà đối với người vĩ đại mộng tưởng gia xưng hảo, Diệp Khai vẫn là hết sức hài lòng. Xưng hảo, vĩ đại mộng tưởng gia. Hiệu quả, kiềm giữ này xưng hảo người, người đúng phó bản thế giới chung có trào hàng mơ ước năng lực, sự tồn tại của ngươi cảm sẽ đại phúc độ tăng cường, sẽ không tự chủ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đồng thời, mỗi một lần phó bản đều có một lần tiến hành mộng tưởng diễn thuyết đích cơ hội. Chú giải, mộng tưởng cũng không phải mộng. Mặc dù nhưng cái danh hiệu này thoạt nhìn cũng không bá khí, cũng không kiêu căng, nhưng nó thực dụng tính lại là phi thường cường. Người đúng tự thân thực lực vô pháp cải biến dưới tình huống, nếu như muốn dĩ nhược thắng cường, như vậy tá thế chính là duy nhất thủ đoạn. Vĩ đại mộng tưởng ra cái danh hiệu này năng lực có thể làm cho Diệp Khai lớn nhất khả năng. Mức độ lớn nhất mượn dùng phó bản vị diện thế. Tránh sở vị kiếm tiền mục đích đúng là để dùng tiền, Diệp Khai cho tới bây giờ sẽ không có là sinh tồn điểm tồn đích thói quen. Bất quá tuy rằng 1.6 vạn sinh tồn đếm thoạt nhìn rất nhiều, nhưng đối với hôm nay Diệp Khai đến bảo hoàn toàn còn chưa đủ nhét kẻ răng. Hôm nay Diệp Khai không có thể như vậy trước đây cái kia một người ăn no toàn ra không đói bụng trạng thái, điêu thiền, nghiết tiểu thiến vô luận người nào cũng phải làm cho Diệp Khai tốn hao một phen tâm lực, hơn nữa hiện tại lại thêm một người ăn cơm chủ. Diệp Khai nhìn trước mắt cái này quấn quýt lấy bạch xà tiểu cô nương, trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn có chút không chịu nhận có thể. Ký sử Diệp Khai đã không phải lần đầu tiên thấy, lúc trước người đúng hổ cả vị diện thì liền đã gặp mấy lần. Lần này cả bụ tổ cung cấp cho họ rổ xì mà chuyển kiếp dung khí, dĩ nhiên là cái tiểu cô nương, đối với thích ngự tỷ Diệp Khai mà nói đơn giản là không thể nhẫn nhịn. Tiểu cô nương ánh mắt ô hắc vừa lại minh lượng, hai tròng mắt càng không ngừng vụ sáng trước. Cho ngươi nghĩ đó là hai ngọn sáng ngời đèn. Đó là một đôi ngươi vô pháp nhìn kỹ, thậm chí không thể chịu đựng ngoài ánh mắt mắt, cho dù là chỉ chốc lát mà thôi. Trong con ngươi để lộ ra hoàn toàn không phù hợp bên ngoài trí tuệ cùng với thành thục. Một cái bạch xà quấn vòng quanh hông của nàng, vẫn kéo dài đến bả vai của nàng, dịu ngoan đặc lạc. Tiểu cô nương ngẩng đầu, tò mò đánh giá bốn phía tất cả, quay đầu lại nhìn Diệp Khai mở miệng nói, đây là luân hồi không gian ấy ư? Cảm giác thật là kỳ diệu, còn có bốn phía năng lượng thật là tinh thuần. Thậm chí ngay cả thanh âm cũng thay đổi. Diệp Khai nhiều hứng thú nhìn Orosimaz. Thì thào nói nhỏ. Orosimaz theo bản năng nắm tay, không kịp chờ đợi mở miệng nói, ngươi nói cái kia cường hóa hoán đổi công năng ở đâu? Orosimaz, điều thiền các nàng chỉ là Diệp Khai thị tòng mà thôi, bởi thế là không có hoán đổi công năng, trừ phi Diệp Khai chủ nhân này hướng bọn họ khai phóng quyền hạn. Đừng vội vã như vậy. Trước dẫn ngươi đi xem ngươi chỗ ở, còn có giới thiệu hai người cho ngươi biết. Diệp Khai mở miệng cười nói. Cũng tốt, ta quả thực cần một người phòng thí nghiệm. Chẳng qua nếu như ngươi nói người muốn gặp là hai người nha con, ta đã thấy qua. Orosimaz chậm rãi mở miệng nói. Ngươi nói ai là tiểu nha đầu? Nghiết tiểu thiến bỗng nhiên là từ chối bách mỹ đồ trong không gian đi ra. Nhìn Orosimaz, gương mặt không hiền lành. Xem ra, các nàng người đúng bách mỹ đồ trong không gian. Đã gặp mặt, bất quá hiển nhiên đây lần gặp gỡ không quá khoái trá. Khí tức âm lãnh càng rõ ràng, lần này hồ cả vị diện, Diệp Khai không có làm cho điều thiền cùng Nghiết tiểu thiến đi ra ngoài là vì để cho các nàng có nhiều thời gian hơn học tập. Điêu Thiển có Thiên Ma Vũ tự nhiên không cần Diệp Khai quan tâm, mà Niết Tiểu Thiến học tập thất dạ ám sát thuật hiện nhưng đã vô pháp ứng đối sau khi càng ngày càng chiến đấu kịch liệt. Bởi vậy Diệp Khai là Vân Thể Phong thân thuật còn có Hải Quân Lục Thức nhất tịnh dạy cho nàng, có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền nhìn chính cô ta. Tiểu Thiến, quên đi. Điêu Thiển cũng là từ Bách Mỹ Đồ đi ra, lôi kéo Niết Tiểu Thiến cánh tay của, khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói. Chi kỷ Điêu Thiển, hiển nhiên không muốn để cho Diệp Khai khó xử. Nha đầu phía tử. Họ Dỗ Xi Mã tựa đầu đứng qua một bên, khinh thường nói. Tiểu nha đầu, ngươi nói ai là nha đầu phía tử, thật nếu nói, ta nhưng là đã sống trên trăm năm nữ quỷ. Niếp tiểu thiến đã tức gần chết, được một người tiểu nha đầu ngay mặt nói như vậy, đổi ai cũng không tiện quá. Nữ quỷ? Ngươi nói ngươi là linh thể. Vậy làm sao sẽ có, tại sao có thể có tức giận chứ? Luân hồi không gian quả nhiên là chỗ tốt à, vừa tới chính là gặp tốt như vậy đối tượng nghiên cứu. Nguyên bản đối với Niếp tiểu thiến khinh thường họ rổ xì mà bỗng nhiên hứng thú, nhìn chằm chằm Niếp tiểu thiến, hai mắt tỏa ánh sáng. Niếp tiểu thiến cảm giác mình được một con rắn độc nhìn thẳng giống như vậy, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nhìn trước bé gái trước mắt, toàn thân không tự chủ đột chặt, theo bản năng làm ra động tác công kích. Đột nhiên cảm thấy sau đầu đau xót. Ba, ba, hai tiếng giòn vang đồng thời vang lên. Đừng làm rộn, hai người các ngươi đều cho ta ngon chút. còn có họ Đồ Simaz, ngươi muốn bay tránh ngươi vị trí hiện tại, ngươi hôm nay nhưng đã thành của ta thị tổng.
Ừ, đầu tiên tên này sẽ sửa đổi một chút, tên gì tốt đây?
Tiểu Sa Cơ đi.
Được rồi, đại gia sau này sẽ là người một nhà. Diệp Khai đưa tay chỉ phía sau khối cự thạch này, chỉ thấy trên đá lớn có khắc lượng hạt cẩu nhãn ba chữ to đại hậu cung.
Nghiên cứu cùng nhân họ Đồ Simaz đối với tên, thân phận và vân vân căn bản liền không thèm để ý, không có lên tiếng phản bác, cũng đã cho đủ Diệp Khai mặt mũi.
Vì vậy Sa Cơ tên này liền vui vẻ như vậy quyết định.
Dù sao cũng đại hậu cung rất lớn, Diệp Khai mang theo Sa Cơ đi vào, làm cho chính cô ta chọn một gian phòng đăng lúc, bởi muốn nghiên cứu cái gì kỳ quái thí nghiệm, nàng tuyển tối gần bên trong, tối âm lãnh một gian cung điện.
Cứ như vậy, Diệp Khai đại hậu cung vừa nhiều hơn một danh thành viên,
một gã kỳ quái hậu cung thành viên.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 279, tái kiến Chí Nguyên.
Ta đi xem đi Mộng Nguyên Thành, các ngươi mang theo Sa Cơ.
Quên đi, cứ như vậy đi.
Diệp Khai vốn muốn cho Điêu Thiền cùng Niếp Tiểu Thiến mang theo họ Đồ Xì mà tìm hiểu một chút luân hồi không gian tình huống căn bản, để cho nàng có thể mau hơn dung nhập ở đây, nhưng vừa nghĩ tới tình huống vừa rồi, chính là đành phải thôi.
Dù sao cũng bằng họ Đồ Xì mà não tử rất nhanh chính là có thể thích ứng luân hồi không gian.
Ba nữ nhân một máy làm trò, ngạch, mặc dù lớn xà hoàn bây giờ còn không phải là tiêu chuẩn trên ý nghĩa nữ nhân.
Làm cho Tiểu Thiến đi theo ngươi đi, ta tới mang theo Sa Cơ muội muội hảo hảo tìm hiểu một chút luân hồi không gian.
Điêu Thiền nhìn thoáng qua Diệp Khai, mở miệng cười nói.
Hoàn hảo đối với họ Đồ Xì mà lai lịch Điêu Thiền cũng không rõ ràng lắm, bằng không một câu kia Sa Cơ muội muội, phi để cho nàng không được tự nhiên tử không thể.
Suy cho cùng không phải ai đều cùng Diệp Khai như nhau không có tiết tháo chút nào đáng nói.
Ta với ngươi đi cái kia Mộng Nguyên Thành.
Vẫn trầm mặc không nói họ Đồ Xì mà nhìn Diệp Khai, đột nhiên mở miệng nói rằng:
"Khai,
hảo hảo lưu lại nơi này theo ngươi Điêu Thiền tỷ tỷ học tập."
Diệp Khai không chút khách khí lấy tay giày xéo họ Đồ Xì mà đầu nhỏ.
Tiểu cô nương tóc vài cái liền làm cho Diệp Khai biến thành tổ chim, thấy chủ nhân của mình được khi dễ như vậy, cái kia tiểu bạch xà hung ác nhìn chằm chằm Diệp Khai, lộ ra lạnh lạnh độc nha.
"Tiểu Đông Tây, ngươi nhìn gì?"
Diệp Khai thân thủ hung hăng vỗ vỗ tiểu bạch xà đầu.
Được Diệp Khai như thế vừa gõ đánh, tiểu bạch xà lập tức chính là biết nghe lời không ít, đạp lập đầu, làm bộ đáng thương hổ sạt tín.
"Đi thôi, Tiểu Thiến."
Diệp Khai quay đầu lại nhìn Niếp Tiểu Thiến liếc mắt, mở miệng cười nói, xoay người chính là hướng cung điện ngoại truyền tống trận đi đến.
Niếp Tiểu Thiến hướng phía họ Rồ Xi mà so đo quyền đầu, khóe miệng dương lên nụ cười đắc ý, mại nhẹ nhàng bộ pháp theo Diệp Khai hướng cung đi ra ngoài điện.
Cũng chỉ có người đúng Diệp Khai trước mặt, cao lãnh Niếp Tiểu Thiến tài năng, mới có thể lần thứ hai khôi phục thành lúc trước thuần chân đích thiếu nữ răng rớp.
Họ Rồ Xi mà mặt không thay đổi nhìn theo Diệp Khai cùng Niếp Tiểu Thiến ly khai, trầm mặc vài giây sau, xoay người hướng cung điện ở chỗ sâu trong đi đến.
Điêu Thiền bất đắc dĩ nhìn mới tới cái này ngạo kiều tiểu muội muội, nghĩ thầm Diệp Khai rốt cuộc là từ đâu tìm đến như thế cái chủ. Chẳng lẽ mình lão công còn có phương diện này hiểu rõ mê?
Suy cho cùng họ Rồ Xi mà này là dung khí, thế nhưng cái tiêu chuẩn tiểu cô nương a.
16.
Chương 280. Đứng ở đông khu thượng tầng đỉnh phong ba nữ nhân Mộng Huyễn Thành góc thần bí lao đầu. Nhìn Chí Nguyên thê thảm thân ảnh, dần dần biến mất.
Diệp Khai thân tay nâng chán, lắc đầu khẽ cười nói, giống hệt có người thay ta chịu tội.
Hắn đang chết.
Niếp Tiểu Thiến chán ghét hướng Chí Nguyên rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, lạnh lùng đáp lại nói.
Nữ nhân quả nhiên đều là mang thù sinh vật, bất quá Diệp Khai thích.
Bị khi phụ, vốn là nên đánh lại.
Trên đời này thánh mẫu ma gì ạ, có một là đủ rồi.
Tuy rằng Vân Vũ môn sóng gió đã dừng lại, nhưng đoàn người tồn tại tiếng thảo luận còn đang xì xào ầm ĩ tồn tại.
Diệp Khai dương mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ tiểu hỏa tử mở miệng hỏi, "Vân Vũ môn môn chủ đáng sợ như thế sao?
Ta xem vừa rồi người nọ vừa nghe đến đi gặp môn chủ, đều sợ sinh hoạt không thể tự gánh vác."
Đương nhiên, coi như đứng ở chúng ta Đông Khu thượng tầng đỉnh cao nhất ba nữ nhân một trong, nàng tuy rằng không phải là mạnh nhất một người, nhưng nhất định là đáng sợ nhất một người.
"A Phi, ngươi vừa tới thượng lớp không gian không bao lâu, đối với nữ nhân kia đáng sợ không trả nổi giải thích. Bằng không ngươi có thể sẽ so với vừa rồi người nọ còn hơn thế."
Tiểu hỏa tử bên cạnh đứng ở cái trung niên đại hán trầm giọng nói,
xem ra hai người hiển nhiên là một đội ngũ,
hơn nữa còn là tiêu chuẩn lấy già mang trẻ tổ hợp.
Ta mới sẽ không nói đi.
Cái gì?
Ngươi nói Vân Vũ môn môn chủ là một phụ nữ,
nàng kia thế nào còn có thể làm loại chuyện này?
Vân Vũ môn có thể nói là sở hữu Đông Khu thượng tầng nữ tính khiêu chiến giả cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cái loại này cực kỳ tàn ác nô dịch nữ tính cách làm, cũng sớm đã chọc giận sở hữu nữ tính khiêu chiến giả. Trong đó đặc biệt nữ tính liên minh thất tú phường là nhất.
Ở nơi này là A Phi người tuổi trẻ trong mắt, làm ra loại chuyện như vậy như thế nào lại là một phụ nữ?
Nhưng hắn nào biết đâu rằng đồng loại tương tàn mới là thế giới này thái độ bình thường.
Nữ nhân tàn nhẫn có thể so với nam nhân ác hơn nhiều, ngươi còn tuổi quá trẻ.
Lẽ nào chưa từng nghe qua Thanh Trúc Xà Mà Miệng, Hoàng Phong Vi Hậu Trâm, hai người đều không độc, tối độc phụ nhân tâm sao?
Đứng ở chúng ta Đông Khu thượng tầng đỉnh cao nhất ba người nữ nhân này đều là ai?
Tuổi trẻ tiểu hỏa tử hiển nhiên hứng thú, mở miệng hỏi.
Thiên Huyễn Vô Tình Huyễn Sổ,
Băng Vi Tiên Tử Hạ Tử Ý cùng với Vân Vũ môn môn chủ Thu Hải Đường.
Ngươi mới vừa gia nhập chúng ta đoàn đội, ba cái tên này nhưng cho ta thuộc lào. Đắc tội các nàng trong đó bất kỳ người nào, chúng ta đều không bảo vệ được ngươi.
Không, đến lúc đó, chúng ta để tự bảo vệ mình, nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân. Trung niên nam tử thân thủ vô vô tuổi trẻ tiểu hỏa tử vai, trầm giọng nói.
Nhìn trung niên nam tử nói chăm chú, tuổi trẻ tiểu hỏa tử biết đối phương không nói đùa, chính là lao lao là ba cái tên này ghi tạc đáy lòng.
có thể thành công tấn cấp đến thượng lớp không gian cũng sẽ không là ngu xuẩn. Hắn cũng không muốn bản thân ngày nào đó liền không giải thích được chết đi.
16. Chương 281, Viêm Long thí luyện. Hắc lão đầu lại đang lừa gạt người mới. Hắn những món kia mà hoàn toàn chính là bẫy người tồn tại, lần trước chúng ta đoàn công cầm mua một bả trở lại, trực tiếp đem mình cho đùa chơi chết, bạo thể mà chết, bạo thể mà chết ta. Hình ảnh kia, tấm tắc, đơn giản là vô cùng thê thảm. Nếu không lão nhân này vẫn đang ngậm miệng trong thành không đi ra, chúng ta thiên tuyển giả đã sớm làm cho hắn dễ nhìn. Hắn hiện tại cũng liền lừa gạt những thứ này vừa tới thượng lớp không gian, không rõ ràng lắm hắn nội tình người mới. Bất quá những thứ này tân người đã chết cũng xứng đáng, nhớ kỹ, thiên thượng là không có khả năng rất bánh nhân, có cũng là cái loại này trực tiếp đưa người đập chết môn ném đĩa.
Được rồi, chúng ta đi thôi.
Công tử. Niết Tiểu Thiến lôi kéo Diệp Khai ống tay áo, nhẹ giọng mở miệng nói. Hiển nhiên là nghe được vừa rồi cửa hàng bên ngoài này đối thoại, lúc này chưa kịp Diệp Khai lo lắng.
Không có chuyện gì.
Diệp Khai thân thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Niết Tiểu Thiến tay nhỏ bé, mở miệng cười nói.
Nếu như ngươi thật nói muốn, cái chìa khóa này liền tiện nghi điểm bán ngươi tốt.
Lão đầu tử ngẩng đầu, nhìn kỹ Diệp Khai liếc mắt, đột nhiên từ trên bàn cầm lấy một quả màu lửa đỏ cái chìa khóa, hướng Diệp Khai thôi tới. Diệp Khai cúi đầu nhìn trước mặt mình cái chìa khóa này, mặt như yên tĩnh, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hãi lãng. Diệp Khai từ vào tiệm này bắt đầu, đã cảm thấy trước mắt lão nhân này không đơn giản. Mới vừa mới nghe được ngoài cửa một phen đối thoại sau khi chẳng những không có lão nhân này là tên lừa đảo, ngược lại thì nghĩ hắn càng phát ra cao thâm mặt chắc đứng lên. Có thể vẫn sống ở luân hồi không gian không đi chấp hành nhiệm vụ, chính nói rõ lão nhân này có bảng đại số lượng sinh tồn đếm đi tiền trả trừng phạt đếm. Mà người như thế lại làm sao có thể sẽ là phổ thông nhân. Để cho Diệp Khai khiếp sợ là trước mắt hắn cái chìa khóa này. Trên bàn cái chìa khóa nhiều như vậy, nhưng lão nhân này hết lần này tới lần khác tuyển đây một bả, mà một bả vừa vặn là Diệp Khai mong muốn một bả. Diệp Khai tin tưởng đây tuyệt đối không phải là vừa khớp, chỉ có lượng chủng giải thích có thể nói được thông. Một là lão nhân này có thể nhìn thấu nhân tâm, biết Diệp Khai suy nghĩ. Còn có chính là chỗ này lão đầu biết hoặc là nhìn ra Diệp Khai biết cái này một kỹ năng. Nếu như là người trước lời mà nói, như vậy Diệp Khai cho rằng trước mắt lão nhân này sẽ là mình đã từng thấy người đáng sợ nhất. Bất quá Diệp Khai cũng không cho là đối với mới có thể nhìn thấu nội tâm của mình, bởi vì ngay cả Diệp Khai mình cũng nhìn không thấu nội tâm của mình, huống chi là người khác. Bởi vậy nói cách khác lão nhân này không biết dùng biện pháp gì đã biết Diệp Khai sở hội kỹ năng. Tối thiểu biết Diệp Khai sẽ Viêm Long Bát Vũ. Bởi vì này đem màu lửa đỏ cái chìa khóa, chính thị mở ra Viêm Long Bát Vũ thí luyện cái chìa khóa. Bán thế nào? Lão đầu tử cũng không ngẩng đầu lên, hướng về phía Diệp Khai vươn hai ngón tay.
2000 sinh tồn điểm.
Diệp Khai không xác định nói.
Phúc.
Tiểu tử, ngươi tại sao không đi ăn cơm a? Lão đầu tử một ngụm nước muối trực tiếp đụng tới Diệp Khai trên mặt, vẻ mặt tức giận. Qua thật lâu mới rốt cục là bình phục lại, nhìn Diệp Khai, chậm rãi mở miệng nói, thành thật mà nói, tuy rằng ta rất muốn tặng nó cho ngươi, nhưng ta cũng cần sinh tồn đếm sinh tồn, bởi vậy giá tiền này không thể lại thiếu. Còn có liền làm miễn phí tống gì đó, mọi người thường thường không hiểu được quý trọng.
Diệp Khai gật đầu.
Công bằng nói, ta nghĩ mua, nhưng ta sinh tồn đếm thiếu. Ngươi đem ngươi toàn bộ sinh tồn đếm đều cho ta đi. Lão đầu tử khoát tay áo, có chút vô lực nói. Thật là một người đặc biệt, như lão đầu tử này nói như nhau, nếu như không phải là hắn cần sinh tồn đếm sinh tồn nói, sợ là thật là có khả năng trực tiếp đem đây thí luyện cái chìa khóa đưa cho Diệp Khai. Mà Diệp Khai cũng không có bởi vì lão đầu nói như vậy, tuyển chọn lừa dối. Cầm lấy cái chìa khóa, trực tiếp là 1.6 vạn sinh tồn đếm toàn bộ giao dịch đi qua. Giao dịch xong sau khi, Diệp Khai mang theo Niết Tiểu Thiến xoay người hướng điếm đi ra ngoài. Lúc này một người mang mạng che mặt nữ tử vừa lúc là từ ngoài cửa đâm đầu đi tới. Gió nhẹ thổi qua, cái khăn che mặt vung lên, lộ ra bên trong dung nhan tuyệt thế. Diệp Khai cùng nàng kia sượt qua người, không hẹn mà cùng dừng thân lại. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đối phương sau khi, vừa cắt tự rời đi. Nhìn Diệp Khai bóng lưng rời đi, lão đầu tử khỏe miệng bỗng nhiên dương lên nụ cười khó hiểu, chỉ thấy ngoài thấp giọng nỉ nó nói, thật là một thú vị tiểu tử.
Tiểu nha đầu, ngươi lại nữa rồi a.
16. Chương 282, Bát Long, thượng. Hoàng Sa dường như đồng hồ cắt vậy từ Diệp Khai khe hở tồn tại chậm rãi trôi qua. Diệp Khai ngước mắt nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trong mắt chính mình Hoàng Sa thế giới. Xa xa một mảnh từ từ Hoàng Sa chiếu vào Diệp Khai mi mắt, xa xôi hơn là liên miên chập trùng sân khâu, cũng là từ thuần sắc Hoàng Sa xây mà thành, nơi này là Hoàng Sa thế giới, Hoàng Sa hải dương, kéo dài Hoàng Sa cùng bầu trời ranh giới giáp nhau, căn bản không tưởng tượng ra được nơi nào mới là xa phần cuối. Một ông già bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Khai trước người, trên chân đạp một đôi nhân tự kéo, mặc trên người một cái hoa trong sặc sỡ quần sóc, mang một bộ rộng lớn kính râm. Bị ổi khí tức, cho dù cách thật xa cũng làm cho Diệp Khai có một loại đập vào mặt cảm giác.
Này!
Lão đầu tử hướng về phía Diệp Khai so tiễn đao thủ, cười nói. Xem qua ban đầu Diệp Khai, biết lão nhân này không là ai khác, chính là Bát Long một trong hư không. Chỉ lần này với liệt thần viêm thuật sĩ. Thế nào đột nhiên lại đổi địa phương, nơi này là nơi nào?
Ai Cập!
Quên đi những thứ này cũng không sao cả, nhanh lên một chút bắt đầu thí luyện đi, ta thế nhưng rất không có thời gian.
Diệp Khai mở miệng cười nói.
Ai, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng không có kiên nhẫn. Tự giới thiệu mình một chút, ta là hư không, Bát Long một chồng, phụ trách thí luyện. Ở đây chính là thí luyện không gian, bất quá thí luyện trước khi bắt đầu, trước tiên cần phải cho ngươi nhìn nhất đoạn vẽ tranh. Hư không hữu thủ từ trong túi rút ra, đưa ngón trỏ ra, hướng phía Diệp Khai cái chán chỉ vào không trung. Nhất đạo quang mang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, hướng phía Diệp Khai cái chán kích bắn đi. Diệp Khai cũng không có tuyển trạch né tránh, mà là tùy ý đạo ánh sáng kia bắn trúng bản thân. Đợi cho một tia ánh sáng cuối cùng đều hoàn toàn không có vào Diệp Khai cái chán thì Diệp Khai cũng rơi vào trầm tư. Một vài bức vẽ tranh không ngừng ở tại trong đầu thoáng hiện, là về một người nam nhân hàng phục bắt long bức họa. Chẳng biết tại sao, Diệp Khai luôn cảm thấy trong hình nam tử này hết sức quen thuộc, luôn cảm giác mình đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại không nói ra được. Loại cảm giác này hết sức vi diệu. Vi diệu nhất chính là Diệp Khai phát hiện mình phủ đầy bụi trí nhớ, xuất hiện lần nữa bừng lòng. Quá trình này nhìn như thật lâu, kỳ thực đều ở đây một cái chớp mắt hoàn thành. Chờ đến Diệp Khai mở mắt lần nữa thì hư không phát hiện Diệp Khai ánh mắt của thay đổi, giống hệt nhiều một vài thứ. Nhưng cụ thể nhiều cái gì, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói lên được. Được rồi, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Diệp Khai nhìn hư không, nhếch miệng lên, cười nói: "Thật là một gấp gáp ra hỏa nha. Như vậy, bắt đầu đi. Về phần có thể không hàng phục chúng ta, vậy phải xem chính ngươi á." Nói xong câu đó sau khi, hư không chính là hướng hai bên trái phải lui lại mấy bước, đem sân bãi nhường cho tức sẽ xuất chàng chủ giác. Nguyên bản bình tĩnh sa mạc, đột nhiên kéo tới liêu nhất cổ sóng nhiệt, phản phất thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Rốt cục sắp tới sao? Sóng nhiệt tán đi, một nam một nữ hai người bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Khai trước người. Nữ tử sắc mặt trắng nõn, tư thái thon dài tinh tế, rồi lại đủ nữ tính nhất định đầy áp thân thể. Mặt là cái loại này nhàn nhạt, mềm mại bạch, nổi bật lên một đôi hoa bác, mộng huyễn dường như mắt to càng phát ra địa hắc. Cho Diệp Khai sâu nhất ấn tượng chính là đôi mắt này, thấy đôi mắt này, Diệp Khai không khỏi nhớ lại người nào đó nói qua một câu nói, mắt nữ nhân xinh đẹp, tâm địa cũng không hư. Nam tử còn lại là giữ lại vừa xốc vác tóc ngắn, vẻ mặt hung hãn nhìn Diệp Khai. Vậy từ ta bắt đầu đi, nàng kia hướng về phía Diệp Khai trừng mắt nhìn, mỉm cười nói: "Ta là Tố Băng." Chỉ thấy cái này là băng nữ tử vung tay phải lên, một con rồng lửa hư ảnh bỗng nhiên ở sau thân thể nàng thoáng hiện, ngay tại lúc đó xuất hiện còn có một cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu. Vô số hỏa cầu xuất hiện ở băng bốn phía, đúng lúc cách thật xa, Diệp Khai nhưng có thể cảm nhận được hỏa cầu tồn tại ẩn chứa khủng bố cuồng bạo năng lượng. Đáng sợ nhất chính là, băng cả người khí chất thay đổi hoàn toàn, vừa rồi cho Diệp Khai cảm giác còn là ngây thơ thuần lương thiếu nữ, mà lúc này lại biến thành một người kinh khủng viêm thuật sĩ. Băng tiện tay từ từ một bên nắm một người hỏa cầu, hai tay nắm ở, hung hăng hướng Diệp Khai ném tới. Chỉ thấy hỏa cầu thật lớn hóa thành một vệt sáng, cấp tốc hướng Diệp Khai kích bắn đi. Tốc độ chi khoái, bừng tỉnh giống như sao băng, mắt thường đã rất khó bắt lấy. Diệp Khai chỉ có thể là bằng vào vân thể phong thân, cảm thụ được khí lưu biến hóa. Do đó xác định hỏa cầu quỹ tích vận hành. Ầm. Diệp Khai tránh thoát sát na, hỏa cầu thật lớn cũng là ầm đến rồi tha phương tài đứng yên địa phương. To lớn bạo tạc lực, nhấc lên khắp bầu trời hoàng sa. Không nên trốn. Ngươi không phải là phải lấy được lực lượng của chúng ta sao? Vậy đường đường chính chính đánh với ta một trận. Băng lạnh lùng nói. Không trung sa tử chậm rãi hạ xuống, băng tấm kia trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện lần nữa người đúng Diệp Khai trước mắt. Diệp Khai như là nhớ ra chuyện gì, khoe miệng bỗng nhiên dương lên nụ cười khó hiểu. Tốt, ta đây liền ứng với yêu cầu của ngươi, chính diện thượng ngươi. Vậy kế tiếp một kích này chính là một kích tối hậu, ta sẽ bính kính lực lượng toàn thân, sử xuất cường lực nhất hỏa cầu đến. Băng nhìn Diệp Khai, nụ cười sán lạn lên. Nha đầu kia, thực sự là một chút cũng không thay đổi à? Còn là thiện lương như vậy, không có chút nào lòng nghi ngờ. Vạn nhất tiểu tử này lừa nàng đây. Đứng ở một bên tóc ngắn xốc vác nam bất mãn nói. Đây chính là băng nha đầu kia mị lực chỗ à? Hơn nữa ta tin tưởng tiểu tử này sẽ không lừa nàng. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho băng tâm phục khẩu phục. Hư không cười nói. Băng chậm rãi nhắm mắt lại, huyền phù người đúng bốn phía hỏa cầu bắt đầu chậm rãi trong chiều đang lúc tụ lại, tạo thành một trái cầu lửa thật lớn huyền phù người đúng băng đỉnh đầu, mà hỏa cầu này nhưng đang không ngừng tăng tại trung tâm. Một cái tiểu hỏa cầu chính là có kinh người như vậy lực phá hoại, cái này dường như thái dương vậy xí nhiệt hỏa cầu khổng lồ lại sẽ hạng kinh người. Đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút quyết tâm. Băng mở choáng mắt, hai tay giơ cao dường như sùn nỉ vậy hỏa cầu khổng lồ, hướng phía Diệp Khai ném tới. Rất có chiến đấu bạo long thú thả ra gã năng lượng pháo tức thị cảm. Hỏa cầu chưa tới gần, một mãnh liệt sóng nhiệt cũng đã đập vào mặt. Ngọn lửa nóng bỏng, khiến cho không khí bốn phía trở nên nhu khúc, thấy không rõ Diệp Khai lúc này khuôn mặt. Chỉ có thể mơ hồ thấy Diệp Khai là ở cười. Chính diện thượng quyết tâm của ngươi, ta tùy thời đều có đây. Diệp Khai khỏe miệng dương lên dáng tươi cười, hữu thủ chặt vương, tiếp được băng ném mạnh mà đến hỏa cầu khổng lồ. Mãnh liệt sóng nhiệt, thổi chúng Diệp Khai quần áo phát bay tán loạn, da trên người cũng bị thiêu đốt ra bị nẻ ra. Nhưng Diệp Khai khỏe miệng thủy chung lộ vẻ dáng tươi cười, hơn nữa, từ đầu đến cuối không có lui ra phía sau, dù cho từng bước. Diệp Khai hữu thủ đột nhiên làm một người khẽ vồ tư thế, hỏa cầu thật lớn vốn là căn bản không phải Diệp Khai đây cái tay nhỏ bé có thể bắt được, nhưng hết lần này tới lần khác được Diệp Khai như thế một chảo, đại hỏa cầu như là một người bị nắm nát dưa hấu, lập tức tứ phân ngũ liệt ra, hướng phía bốn phía tiên bắn đi. Ngươi quả nhiên rất lợi hại đây. Băng lần thứ hai khôi phục thành thuần lương thiếu nữ dáng dấp, nhìn Diệp Khai, điểm điểm nở nụ cười. Theo ngươi, xem ra cũng không tệ đây. Đó là tự nhiên. Diệp Khai hữu thủ chậm rãi nắm lên, hướng về phía băng so cái tư thế chiến thắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 283, Bát Long, Trung. Kế tiếp đến ta, xin nhớ, ta tên là Toái Vũ. Chỉ thấy cái kia tóc ngắn xốc vác nam tử bỗng nhiên hướng phía Diệp Khai chạy như điên, ngay tại lúc đó cánh tay phải thượng tăng một tiếng toát ra một đạo dài hơn một trượng diễm nhận. Đối tượng là nam nhân mà nói ta cũng sẽ không ôn nhu như vậy. Diệp Khai hữu thủ hư không nắm chặt, Hồng Liên chỉ hỏa lập tức bay lên, tương tự hội tụ thành một bả diễm nhận. Thuộc về Diệp Khai diễm nhận, Hôi Tấn Chi nhận. Nhất chiêu phân thắng bại đi. Diệp Khai đem Hôi Tấn Chi nhận vững vàng nắm trong tay, thân hình lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Diệp Khai tốc độ thật sự là quá nhanh, Toái Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một đạo tàn ảnh hiện lên, khi hắn ngơ ngẩn sát na, một đạo hửng đỏ đao mang đống nhiên là rực rỡ hào quang, trực tiếp chiếu sáng hắn hết thảy trước mắt. Đối mặt đây kinh thiên nhất đao, Toái Vũ căn bản là không có cách làm ra phản kích, đao trong tay thậm chí cũng không kịp nhắc tới, Diệp Khai đao cũng đã rơi vào trên cổ của hắn. Toái Vũ dừng bước lại, nhìn đứng ở trước mắt mình nam tử này, ánh mắt phức tạp, trên cánh tay diễm nhận chậm rãi tiêu tán. Ta thua. Toái Vũ sinh tiền chính là một người đao khách, dĩ đao vì gì? Bởi vậy ở trở thành Viêm Thuật Sĩ sau khi hỏa diễm hình thái cũng là đao. Hôm nay Diệp Khai ở đao đạo thượng hoàn toàn chiến thắng hắn, tự nhiên là thua tâm phục khẩu phục. 333. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Lão phu ta đã thật lâu chưa thấy qua như vậy đặc sắc chiến đấu. Hư Không vỗ tay tán dương. Ta bây giờ là càng ngày càng chờ mong chiến đấu kế tiếp. Hư Không vừa dứt lời, trên sa mạc đột nhiên dâng lên gió xoáy, nhất nhất đem hoàng sa cuốn lên cao, như bình mà nha phiến, xoay một vòng ở trên sa mạc chạy như bay. Một bóng người ở trong gió lốc chậm rãi đi ra, là một cái thật dài roi khốc tiểu hỏa. Nhãn thần dường như ưng chuẩn vậy sắc bén. Lúc này đang dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm Diệp Khai. Ô, là Diễm Quần a. Diễm Quần còn là nhân loại thời điểm, là một dùng roi hảo thủ. Ở xạ trình trong phạm vi, vô luận nhiều mảnh gì đó, trong tay cây roi đều có thể chuẩn xác trúng mục tiêu. Hỏa diễm hình thái tự nhiên là hỏa diễm roi. Nếm thử hỏa diễm roi lợi hại không? Nhắc nhớ trước ngươi, ta cũng không giống như băng cùng Toái Vũ dễ đối phó như vậy. Diễm Quần bên phải giơ tay lên một cái, một cây như cột nước to hỏa diễm roi liền hiện vững vàng nắm trong tay, theo tay vung lên, một bên đồi cắt nhỏ trực tiếp là bị oanh được tán loạn ra. Có thể suy ra, nếu như bị đây một roi quỷ ở trên người, sẽ là loại kết cục nào? Diễm Quần sao? Thật đúng là hoài niệm đây. Diệp Khai bên phải giơ tay lên một cái hỏa diễm roi đồng dạng là xuất hiện ở trên tay hắn. Viêm Long Bát Vũ. Diệp Khai nguyên bản sẽ trong đó nhị múa, Diễm Quần liền là một cái trong số đó, mặt khác một cái còn lại là hỏa diễm kết giới, viên. Dĩ nhiên, nếu nói xong rồi muốn cho các ngươi tâm phục khẩu phục, ta đương nhiên sẽ không dùng cổ lực lượng này. Diệp Khai tiện tay vùng, hỏa diễm roi chính là tùy phong tiêu tán. Được rồi, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Diệp Khai khỏe miệng dương lên dáng tươi cười, chân phải nhất giẫm mặt cát, cả người còn như tên lửa trực tiếp là xông về Diễm Quần. Ta roi biến hóa thất thường, ngươi là không có khả năng cận thân ta. Diễm Quần hữu thủ khoái tốc vung dậy, trong tay hỏa diễm roi được múa nước chảy không loạn, như cùng một con rắn độc, tùy thời chuẩn bị đem đến gần bất cứ sinh vật nào xoắn thành mảnh nhỏ. Diệp Khai cũng không có trả lời, bởi vì hắn đã trực tiếp dùng hành động của hắn trực tiếp trả lời. Diệp Khai không sợ hãi chút nào hướng lên hỏa diễm roi đan vào mà thành lưới lửa phóng đi, dường như một thanh lợi kiếm, trực tiếp là xé ra lưới lửa, cuối cùng đến Diễm Quần trước người. Diễm Quần kinh ngạc nhìn thân mình thiết thủ, thẳng đến mình bị Diệp Khai nắm tới lúc này vẫn là không thể tin được có người có thể phá tan phòng ngự của mình võng. Không có sát thương tính linh động, không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Diệp Khai nhìn Diễm Quần, chậm rãi mở miệng nói. Diễm Quần lúc này cũng rốt cục lưu ý đến rồi Diệp Khai trên người giấu roi, như vậy dày đặc công kích. Cho dù là Diệp Khai cũng không thể toàn bộ tách ra, trên người đã trúng một roi. Nhưng Diễm Quần đây một roi không có thể cho Diệp Khai mang đến bao nhiêu thương tổn, mà chính mình đem phải bỏ ra lại là cái giá bằng cả mạng sống. Diễm Quần hỏa diễm roi uy lực tự nhiên không giống là Diệp Khai nói vậy không hề lực sát thương, từ vừa rồi hắn tiện tay một roi xua nát cồn cắt chính là có thể nhìn ra. Chỉ là ở trong mắt Diệp Khai, quả thực thiếu mạnh mẽ mà thôi. Diệp Khai tiện tay đem Diễm Quần ném tới một bên bãi cát thượng, mở miệng cười nói, chịu phục chưa? Lao đầu tử, mau để cho kế tiếp đi ra. Tốt có ý tứ, thật là lợi hại nam nhân. Một người đeo vào khăn đội đầu hàm hậu mập mạp, đột nhiên là xuất hiện ở Diệp Khai trước mặt, chỉ thấy hiện ngồi dưới đất, hướng về phía Diệp Khai nết miệng nở nụ cười, "Này, ta tiên viên, nếu như ngươi có thể đủ dùng ta di động từng bước, ta liền vì ngươi hiệu lực." Mập mạp là tương đối nhân từ mà. "Hi hi hi, Tiếu Lý Tăng Đao, tính cách của ngươi mới là xấu nhất nha. Mập mạp ngươi thật thà bề ngoài hạ quả nhiên đều che giấu một viên bị ổi trái tim." Diệp Khai nhìn viên cái tên mập mạp này, mở miệng cười nói, "Di động từng bước làm sao có thể cho ngươi tâm phục khẩu phục, để ta làm mà nói tự nhiên là đưa ngươi kết giới đánh vỡ." Diệp Khai nói nhẹ, nhưng kết giới viên cái tên đồng dạng không phải là chỉ có hư danh, Diệp Khai bản thân liền đã từng dùng viên ngăn trở quá lữ bố ra sức ném mạnh tới được phương tiên hỏa kích, còn lại các loại tất cả lớn nhỏ công kích càng nhiều đến không xuể. Nhưng cũng đúng là như vậy, Diệp Khai tài lý giải ngọn lửa này kết giới nhược điểm. Viên kết giới là mặt, hỏa cầu điểm liên tiếp liền trở thành mặt, có bốn cái hỏa cầu, mặt liền có bốn cái góc, ba hỏa cầu là được tam giác. Đương nhiên, hai cái hỏa cầu liền không thành được mặt. Tuy rằng coi như mặt lực phòng ngự rất đáng sợ, nhưng coi như điểm hỏa cầu lại không phải là không chê vào đâu được. Tại chính thức trong chiến đấu có thể rất khó nắm giữ, công kích được hỏa cầu. Nhưng hôm nay viên tên mập mạp chết bầm này an vị trên mặt cát, chờ Diệp Khai trả đạp, Diệp Khai đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ha ha ha, ngu ngốc, còn không biết đó là vô dụng sao? Ta kết giới nhưng là vô địch. Thấy Diệp Khai hướng bản thân đi tới, viên phình bụng cười to đứng lên, giống hệt nhìn thấy gì thập phần buồn cười sự tình. Mập mạp chết bẩn, muốn cười liền thừa dịp hiện tại. Diệp Khai đi tới Viên trước mặt, ngừng lại, nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng loãng, lạnh lạnh cười nói:
"Chỉ thương,
Loạn Vũ Thiên Niên." Diệp Khai hai tay ngón trỏ hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng lên trước mắt kết giới lâm tới. Nguyên bản không thể phá vỡ hỏa diễm kết giới hôm nay cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng nhỏ đi.
À,
lại bị hắn phát hiện. Nhìn mình trung quanh kết giới không ngừng thu nhỏ lại, Viên hoảng sợ nói: "Ta xem ngươi giải rộng thân thể, có thể trốn đến nơi đâu đi?" Theo coi như điểm hỏa cầu số lượng không ngừng giảm thiểu, hỏa diễm kết giới tự nhiên cũng sẽ theo nhỏ đi, ngay tại lúc đó không gian tự nhiên cũng là theo chân xì xào áp xúc. Viên hình thể vốn là bằng đại, cũng không lâu lắm, kết giới chính là hoàn toàn cao phá. Diệp Khai nhất cước đem tròn vo mập mạp chết bẩn Viên cho đã bay, nhìn hư không, cười to phét lối nói: "Được rồi, không muốn tốn thời gian, phía dưới mau ra đây đi, ta nhưng vẫn chờ đánh lao già này đây." Chưa xong con tiếp. Chương 284, Bát Long, hạ. Ha ha, vị công tử này thật đúng là gấp gáp đây. Sa mạc ở chỗ sâu trong, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong mắt Diệp Khai, càng ngày càng rõ ràng. Một người thân thể mềm mại nữ tử cứ như vậy từ sa mạc ở chỗ sâu trong đi ra, chỉ thấy ngoài thân chiếc rộng thùng thình kimono, xanh đen êm dịu cơ thể dịn ra nhất tầng tầng mồ hôi mịn, ở cực nhiệt dương quang hạ thả ra tiểu diễm ánh sáng lộng lẫy. Diệp Khai nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình vị nữ tử này, trong lòng không khỏi tán thán một tiếng, đúng là vị diêm dúa lẳng lơ mê người nữ nhân. Tràn ngập mị lực, đường cong duyên dáng môi, một đôi nhìn quanh đa tình, hơi thượng tiêu cặp mắt đào hoa, tràn đầy hồn siêu phách lạc dao động, mềm mại khéo léo phảng phiu thông thiên mũi xuyên thẳng lông mi đỉnh. Khiến nàng mê người ánh mắt đung đưa tăng thêm mấy phần thê lương mê hoặc, đầy ắp mà có dáng trước ngực sang một đóa hoa hồng, theo phần eo đong đưa khẽ run, xuyên thấu qua rộng lớn kimono, có thể thấy nàng thần trên nhu hòa phập phồng đường viền. Bước đi thì vươn duyên dáng đại thối, rủ xuống tới bên hông vừa vừa mái tóc, như hắc sắc thác nước ở sau lưng nàng đung đưa tới lui, thực sự là làm lòng người say thần mê. Vô hình đích lũy, ra mắt công tử. Nàng kia hướng phía Diệp Khai khẽ cười nói: "Bát Long trong có hai nữ tính, một là băng, người chính là lũy. Cùng thanh thuần hiền lành băng bất đồng, lũy là một hiểu được dùng tự thân mỹ lệ sát nhân ở vô hình nữ nhân đáng sợ." "Huyết Viêm, lũy sao?" Diệp Khai nhìn lũy, khẽ cười nói: "Tuy rằng ngươi là hỏa long, nhưng tóm lại là nữ lưu hạng người. Động dùng vũ lực mà nói sợ thắng cũng thắng không anh hùng. Như vậy đi, so cái gì ngươi tới nói xong rồi. Không nhìn ra công tử còn là vị thân sĩ đâu rồi, tuy rằng chúng ta bây giờ đối thủ. Thế nhưng, ta phải nói cho ngươi chính là, vĩnh viễn không nên xem thường nữ nhân. Ngươi nên biết chúng ta Bát Long bản thân đều là nhẫn giả, mà nhận thuật vốn chính là lừa dối cùng nhiễu loạn địch nhân thủ đoạn, che giấu địch tư tưởng của người ta, mê hoặc bọn họ, để có cơ hội để lợi dụng được." Nói đến đây, Lũy vươn xanh nhạt ngón tay của chỉ mình bộ ngực vĩ ngạn, khẽ cười nói: "Cái này cũng giống như nhau. Nữ nhân hoặc sắc sinh hương cũng là nhận thuật cơ bản, mê hoặc nam nhân, xóa kỷ cốt lầu, là nữ tính thiên phú nhân thuật. Ngươi nhớ kỹ, càng nữ nhân xinh đẹp, lại càng sẽ gạt người. Sát hại nam nhân thời gian, ta có thì biến thân làm, có lúc biến thành nông thôn cô nương. Mọi người dần dần chuẩn bị không rõ ta thì ra là diện mục, cho nên mọi người đều gọi ta là vô hình đích lũy. Ngươi đã nói như thế, ta đây hiện tại cho ngươi ra một điều bí ẩn. Nếu như ngươi có thể đủ cởi ra đáp án, ta liền đáp ứng phụng dưỡng ngươi, trung thân cũng không bội phản." Nói nữ nhân xinh đẹp đều thích nói lời này ấy ư, xem ra thật đúng là có đạo lý riêng của nó. Diệp Khai trong lòng thầm nhũ một tiếng. Chúng ta tiểu đồng học trước đây chính là không có nghe mẹ của nàng câu này lời tâm huyết, hại bản thân chịu nhiều đau khổ. Lũy bỗng nhiên hướng phía hư không đi đến, ngay tại lúc đó trên người lại bốc cháy lên hỏa diễm, mỗi đi từng bước, ngọn lửa trên người chính là tràn đầy chia ra. Đợi đi tới hư không bên cạnh thì, Lũy đã hoàn toàn bị ngọn lửa vây quanh. Nay cổ hư vô phiêu miểu hỏa diễm đồng thời cũng đem hư không bao vây ở tại trong đó. Hỏa diễm dần dần tán đi, Lũy đã không thấy bóng dáng, đứng ở Diệp Khai trước mặt là hai cái giống nhau như đúc hư không. Lạp 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 lạp. Lạp lạp hóa lạ á. Hai cái bị ổi tao lão đầu bắt đầu vui sướng tại chỗ chuyển lấy phân chúng đến. Chúng ta ai là? Dạ. Diệp Khai nhìn hai cái ở trước mặt mình bính đáp lão đầu. Khoe miệng dương lên nụ cười đắc ý. Diệp Khai tuy rằng không phải là Đường Tăng, sẽ không kim cô chú, càng không phải là Như Lai, kim bắt dương lên, Lục Nhĩ lập tức để tội. Nhưng Diệp Khai lại đặc biệt nhận thức lang kỹ xảo. "Băng, tới đây một chút." Diệp Khai thân thủ hướng phía đứng ở cách đó không xa thuần lương thiếu nữ, vây vây tay. Băng tuy rằng vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo Diệp Khai phân phó, đã đi tới. Nàng đã trải qua đáp ứng nhận thức Diệp Khai là việc chính, như vậy đối với Diệp Khai mệnh lệnh, liền tuyệt không có trước chần chờ chút nào. Đây nàng thân là Bát Long tôn nghiêm. "Chuyện gì, chủ nhân?" Băng mở miệng hỏi. Diệp Khai một tay lấy băng kéo đến bản thân. Hữu thủ đột nhiên nhanh như tia chớp lộ ra, đánh út về phía băng trước ngực. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang lên. Băng bộ ngực xiêm y được Diệp Khai một bả xé rách, một đôi đáng yêu tiểu bạch thỏ cứ như vậy bật đi ra, hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. "Ngươi một cái hàng giả, cho ta ngoan ngoãn hiện hình đi." Diệp Khai một cái lắc mình, đi tới một người trong đó hư không trước mặt, hữu quyền không chút khách khí hướng phía đối phương cái bụng oanh khứ. Cái này hư không bị đau, hình dạng bắt đầu chậm rãi nụ khúc, rốt cục khôi phục thành diện mạo như trước, chính là Lũy. Lũy ôm bụng, nhìn Diệp Khai, không hiểu nói: vì sao? Ta đã hoàn toàn bắt chước hành vi của hắn động tác. Ngươi quả thực đem nhân vật lão đầu bị ổi háo sắc bộ dạng mô phỏng theo giống như lúc, nhưng ngươi xem, hàng chính hãng chịu kích thích, tựa hồ còn mạnh hơn nhiều đây. Đó mới là một ông lão nên có chân chính là phản ứng. Diệp Khai đưa tay chỉ cách đó không xa không che đúng quần, ngã xuống đất không dậy nổi hư không, khẽ cười nói: "Cho dù mô phỏng theo được giống như lúc, nhưng Huyễn Viêm thủy chung là Huyễn Viêm, đối mặt ý chuyện không nghĩ tới, chỉ có thể làm ra hình thức thượng phản ứng. Đúng không?" Liếc mắt chính là nhìn thấu Lũy nhược điểm, quả nhiên là ta nhìn chúng nam nhân. Lũy mỉm cười nói: "Sát khí thật lớn." Diệp Khai chợt xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một người mắt mù nam tử bỗng nhiên chạm xe lửa sau lưng tự mình cách đó không xa. Đây là lần đầu, đang không có hư không ra mệnh lệnh, tự chủ đi ra ngoài Hỏa Long. Diệp Khai có thể cảm giác được người này cùng trước Hỏa Long bất đồng, còn lại Hỏa Long chỉ là đơn thuần đối với hắn tiến hành thí luyện, mà trước mắt cái này mắt mù nam tử lại là thật muốn giết chết bản thân. Bất quá như vậy, vừa lúc, Diệp Khai thân tay vịn cái cổ, hoạt động một chút gân cốt, nhìn Sát Na, cười lạnh nói: "Xuất hiện ở Diệp Khai trước mắt cái này mắt mù nam tử, là Sát Na." Sát Na được xưng là Tà Ác Chỉ Long, thực lực ở Bát Long trong chỉ lần này với Liệt Thần cùng hư không. Cùng với các Bát Long bất đồng là, sát đó là một tàn nhẫn thị sát, triệt đầu triệt đuôi ác nhân. Bất quá Diệp Khai am hiểu nhất chính là di ác chế ác, di bạo chế bạo. Không có sai, Sát Na rất mạnh, nhưng Diệp Khai càng mạnh. Có Đạp Nguyệt Bộ cùng cạo, cộng thêm Vân Thể Phong Thân thuật cảm ứng Diệp Khai, nhanh hơn hắn. Hóa Thân Tu La sau đích Diệp Khai, so với hắn đẳng cắt máu. Siêu Thần dưới trạng thái Diệp Khai, mạnh hơn hắn. Bởi vậy trận này đấu ngược lại là nhanh nhất kết thúc một hồi. Diệp Khai hữu thủ hung hăng méo ở Sát Na cổ của, nhìn Sát Na, lạnh như băng nói: "Sinh tồn hoặc là tử vong, tự chọn đi." Đã mắt mù Sát Na, đang có thể rõ ràng cảm thụ được Diệp Khai này cổ băng lãnh thuần túy sát ý. Lạc Yên đang lúc mồ hôi lạnh đã hiện đầy cái trán. Hắn biết Diệp Khai cũng không có đang nói đùa, mà là thật không quan tâm giết chết bản thân. Sát Na tuy rằng tàn nhẫn cắt máu, cũng không đại biểu hắn là người ngu, cuối cùng là túi xuống cái kia đầu ngẩng cao đầu lâu. "Ta cho ngươi cái đặc quyền, ngày sau ngươi tùy thời có thể tới khiêu chiến ta, chỉ cần có thể chiến thắng ta, ta tùy thời thả ngươi tự do. Bất quá nếu như ngày sau để cho ta phát hiện ngươi xuất công không xuất lực mà nói, ta lập tức sẽ phải mạng của ngươi." Diệp Khai tiện tay đem Sát Na vứt xuống một bên, quay đầu nhìn hư không, cười nói: "Rốt cục đến phiên ngươi đi." Chưa xong con tiếp. Chương 285, Tào Aman đột kích. Đã lục con Hỏa Long, còn lại cũng chỉ thừa Liệt Thần cùng hư không. Diệp Khai nhìn hư không, khỏe miệng hơi giơ lên, cười nói: "Kế tiếp đến phiên ngươi, lao đầu tử." Hô hô hoác, lão phu một bả lão có đầu, nhưng không qua nổi lần qua lần lại. "Ta thì miễn đi, Liệt Thần cho ta biết dẫn ngươi đi thấy hắn." Hư không cũng không có ứng chiến, ngược lại là cho Diệp Khai mang đến một người ngoài ý liệu tin tức. "Bất chiến mà hàng, ta thế nhưng trực tiếp đem ngươi thua nhà." Diệp Khai đi hướng hư không, hung hăng vỗ một cái hư không đầu, lớn tiếng nói: "Đi thôi, dẫn ta đi gặp Liệt Thần, ta thế nhưng rất không có thời gian." "Ai, người tuổi trẻ bây giờ cũng thật là, tuyệt không hiểu tôn kính lão nhân." Hư không thở dài một hơi, một bên lắc đầu, một bên đi phía trước phương đi đến. Diệp Khai cùng sau lưng hư không, hai người đang hướng sa mạc ở chỗ sâu trong đi đến. Bích Thiên Chi Hạ, trên cát vàng. Chỉ thấy một tòa phong cách cổ xưa lầu các cứ như vậy chữ đứng ở đó, cao vút trong mây, khí thế rộng rãi. Không bao lâu hai người liền tới đến dưới nhà cao tầng, chỉ thấy Chu Hồng trên cửa chính treo một khối phong cách cổ xưa bảng hiệu, trên đó viết hổ cả hai chữ. Cho đến lúc này, Diệp Khai tài nhớ tới, Bát Long chỗ ở nhận thôn giống hệt tiểu kêu là hổ cạ, thật là có đủ khéo léo. "Thế nào, lão đầu tử ngươi không đi vào sao?" Diệp Khai nhìn bỗng nhiên dừng bước lại hư không, mở miệng hỏi. "Hô hố, ta một ông già sẽ không đứng vào." Hư không cười ha hả, cười nói. Diệp Khai thật sâu nhìn hư không liếc mắt, chính là cũng không quay đầu lại đi vào. Sau một lúc lâu, Diệp Khai một thân một mình từ trong lầu cắp đi ra, ai cũng không biết hắn ở trong đầu cùng Liệt Thần đàm cái gì. Chỉ là Diệp Khai cánh tay phải thượng bỗng nhiên nổi lên tám lửa đỏ đại tự. Băng phái Diễm Viên Sắt Lũy hư liệt. Đây tám chữ thoạt nhìn phảng phất nguyên bản là ở Diệp Khai trên cánh tay, vốn chính là Diệp Khai thân thể một bộ phận. Viêm Long thí luyện đã có một kết thúc, kế tiếp Diệp Khai phải làm chính là thực hiện trước đây bản thân nói với Điêu Thiền đi qua một câu kia hứa hẹn. "Có ta thì có đại hán." Diệp Khai nguyên bản là dự định đem Tam Quốc vị diện hóa thành mình động tiên, trong thần bí lao đầu nào biết thí luyện cái chìa khóa lai lịch sau khi. Loại ý nghĩ này chính là càng phát cường liệt. Đại hậu cung. Diệp Khai quay đầu lại nhìn Điêu Thiền tam nữ, mở miệng cười nói: "Tất cả chuẩn bị xong chưa? Vậy thì đi thôi. Đi mở chế trúc với thế giới của chúng ta." Vừa dứt lời, Diệp Khai trong tay truyền quốc ngọc tỷ bỗng nhiên là bạo phát ra cường liệt đích quang mang, trong nháy mắt đem Diệp Khai bốn người nuốt hết. Đợi cho bạch quang hoàn toàn tán đi thì Diệp Khai phát hiện mình cũng không có như lần trước vậy được lung tung truyền tống, mà là lần thứ hai về tới cái kia quen thuộc địa phương. Tây Lương, Đôn Hoàng quận, tướng quân phủ. Diệp Khai hiện tại đầu tiên phải hiểu chính là cách mình lần trước ly khai rốt cuộc qua bao lâu, hôm nay Tây Lương thậm chí toàn bộ Hoa Hạ vừa một phen thế nào cảnh tượng. Bất quá xem ra tình hình cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy tao. Tướng quân phủ vẫn còn, như vậy ít nhất nói rõ Diệp Khai lần trước khi rời đi bắn rơi cơ nghiệp vẫn còn ở đó. Chích ít. Tướng quân được. Diệp Khai mới vừa đẩy cửa ra, vang dội ân cần thăm hỏi thanh chính là vang lên. Đồng thời đập vào mi mắt là một nước túi người chào đích sĩ binh. "Thác Bạt tướng quân có ở đây không?" Diệp Khai nhìn những binh lính này liếc mắt, tùy miệng hỏi. Cửa vệ binh ngoại trừ người khác, cùng lúc đó cơ bản thay đổi một lần, chỉ có phía trước người này Diệp Khai còn có chút ảnh hưởng, giống hệt là hốt ngươi xích, là Thác Bạt dã tâm phúc thân tín. "Tướng quân đi chiến trường, hắn đã phân phó Thánh tử sau khi ra ngoài, để cho ta trước tiên đi thông trì hắn." "Thánh tử, ngài trước nghỉ ngơi một chút."
ta lập tức khoái mã đi thông chi tướng quân trở về. Đông nhiên xích túi đầu, cung kính nói, thân là Thác Bạt Giã tâm bụng hắn tự nhiên là biết Diệp Khai cùng Thác Bạt Giã đích thực thực quan hệ, biết trước mắt nam tử này tài là mình chủ nhân chân chính. Không cần, trực tiếp mang ta đi chiến trường đi. Diệp Khai nhẹ nhàng phất phất tay, lạnh nhạt nói, vâng. Đông nhiên xích do dự một chút, lập tức gật đầu đáp, nơi này chính là ngươi nói vị diện khác sao? Một vệt sáng đông nhiên từ Diệp Khai bên hông bắn ra, đợi cho quang mang tan hết thì cả người trước kimono tiểu cô nương từ đó đi ra. Tà Mã Thái Huy Nhân, Thinh Linh Xích cùng còn lại vệ binh nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình kỳ phục tiểu cô nương, trong lòng đều là dâng lên như vậy nghi hoặc, hiển nhiên còn không có làm rõ ràng trạng huống. Diệp Khai xoa xoa họ rổ xi mặt đầu, cười nói, đúng, theo ca ta lăn lộn không sai đi. Không có tiết tháo chút nào, Diệp Khai đã hoàn toàn quên trước đây mình là làm sao lừa họ rổ xi mặt nhập bọn, hiện tại nghiễm nhiên một bộ lao đại dáng dấp. May mà họ rổ xi mặt trong lòng chỉ có hắn tinh thần đại hải, đối với cái này ta thế tục gì đó cũng là căn bản không ngại. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu, dùng nàng song mắt to như nước trong eo, nghi hoặc nhìn Diệp Khai, hiển nhiên không hiểu Diệp Khai một người tại nơi vui a cái gì mạnh. Vị cô nương này cũng cùng một chỗ sao? Đống nhiên xích không người cẩn thận hỏi. Không có chuyện gì, cùng nhau đi. Được rồi, ngươi mới vừa nói Thác Bạt Giã ra chiến trường, chúng ta đây là đang cùng ai giao chiến? Diệp Khai bỗng nhiên mở miệng hỏi. Diệp Khai trước khi rời đi, Tây Lương bố cục đã gần như ổn định, tam cường đặt song song, mà Diệp Khai phương này còn lại là ở trong khe hẹp cầu sinh tồn, đồng thời đưa đến một người bình hành khí tác dụng, duy trì cục diện ổn định. Bất quá xem ra cái này bình hành rốt cục muốn phá vỡ, cũng không biết dẫn đầu lộ ra hung ác răng nanh sẽ là nào một nhà, là anh hùng tuổi xế triều đại thảo nguyên hung nô, còn là anh khí chính phát Mã Thị Phụ Tử Minh, hay là thiên về góc Hàn Toại. Là Hàn Toại, hắn đầu phục đại hán thừa tướng Tào Tháo, có Tào Tháo ở sau lưng ủng hộ, hắn bây giờ là thôn tính toàn bộ Tây Lương dạ tâm, đồng thời hướng ba chúng ta phương phát sinh công kích ấy ư, rất kiêu ngạo ấy ư, tiểu tử này. Đi thôi, để cho ta trông thấy lần này Tào A Man rốt cuộc sẽ phái ai nhiều. Đông nhiên xích đã sớm phân phó, mọi người nói chuyện công phu, có người cũng đã dắt tam con chiến mã đã đi tới. Mà Điêu Thiền cùng Niếp Tiểu Thiến cũng là từ Bách Mỹ Đồ trong đi ra. Bất quá lần này ra chiến trường, Diệp Khai cũng không có làm cho hai người bọn họ theo ý tứ, mà là đem mặt khác nhiệm vụ ăn nói cho các nàng. Mấy lần trước đến Tam Quốc vị diện thì, Diệp Khai chính là đã phát hiện Điêu Thiền rất có đem chính trị gia đích thiên phú. Bất quá nghĩ đến cũng đúng như vậy, có thể dễ dàng đem đương đại lưỡng đại mánh nam đùa bỡn trong lòng bàn tay nữ nhân, há lại sẽ đơn giản. Bởi vậy Diệp Khai làm cho Điêu Thiền lưu lại, lý giải tình huống nơi này. Ngay tại lúc đó làm cho Niếp Tiểu Thiến lưu lại bảo hộ nàng. Tuy rằng hôm nay Điêu Thiền Thiên Ma Vũ đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm tình huống, mà dù sao công pháp này không phải chân tranh chém giết chiến đấu công pháp, thật nếu gặp phải nguy hiểm gì còn chưa đủ nhìn. Mà Niếp Tiểu Thiến ở đem Vân Thể Phong Thân Thuật, Thất Dạ Ám Sát Thuật cùng Hải Quân Lục Tức thành công dung hợp sau khi, rốt cục sáng tạo ra thuộc về mình ám sát chi đạo, hôm nay thực lực cho dù là Diệp Khai cũng không thể khinh thường. Từ nàng tới bảo vệ Điêu Thiền, Diệp Khai cũng có thể yên tâm. Chưa xong còn tiếp. Chương 286, Hổ Báo Kỵ. Ảm đạm sắc trời trong, Đôn Hoàng quận thành ngoại vi, chính hãm ở một mảnh sắt lục trong. Thác Bạt Giã thổ một búng máu bọn, cảm giác mình chỉnh cái đầu đều bị ông tác hưởng, ngồi ở trên ngựa thân thể lung lay, đúng là vẫn còn ổn định. Thác Bạt Giã ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này nửa đường giết đi ra ngoài niên khinh kỵ binh, trong lòng tràn đầy chấn động. Nguyên bản cùng hắn đối chọi cũng không phải đây người trẻ tuổi tiểu tướng, mà là Tào Quân đại tướng Lý Điển. Thác Bạt Giã cùng Lý Điển hai người chiến không được hơn 10 hiệp, Lý Điển chính là không đỡ được, bại trận mà đi. Ngay Thác Bạt Giã thừa thế đuổi kịp thì, trước mắt cái này tiểu tướng đông nhiên ngang trời ra, nhất thương chính là đẩy ra Thác Bạt Giã vung khảm xuống đại đao. Không hổ là có hung nô đệ nhất dũng sĩ danh xưng là nam nhân, tương đương mạnh mẽ nhất kích, tay của ta đều có điểm đã tê dần. Tên kia tiểu tướng tùy ý phất phất tay thủ tí, nhìn Thác Bạt Giã, nhếch miệng cười nói. Đối với cái này cái bỗng nhiên xuất hiện tuổi trẻ tiểu tướng, không chỉ là Thác Bạt Giã, ngay cả Lý Điển cũng là gương mặt thần sắc kinh ngạc, rất hiển nhiên hắn cũng không biết mình trong bộ đội bao thở sinh ra cái lợi hại như vậy cao thủ. Dĩ nhiên có thể đẩy lùi Thác Bạt Giã, người cũng không phải một người bình thường kỵ binh. Ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Lý Điển nhìn đáng ở trước người của mình cái này tiểu tướng, mở miệng nói rằng: "Ta là Hổ Báo Kỵ trung một thành viên, Ngũ Chân." Phụng trọng đạt đại nhân tướng lệnh, đặc biệt tới bảo vệ Lý Điển tướng quân. Ngũ Chân quay đầu lại hướng trước Lý Điển cười cười, mở miệng nói: "Cái gì? Ngươi? Ngươi là Hổ Báo Kỵ người là?" Nghe được Ngũ Chân nói sau khi, Lý Điển trên mặt vẻ khiếp sợ nặng hơn, mở miệng hỏi: "Chính là ở Dũng Manh Tào quân số trung sưng mạnh nhất, vẫn trực thuộc ở thừa tướng tinh nhuệ bộ đội. Có người nói chỉ là một người trong đó binh sĩ, cũng có khả địch trăm người lực lượng." Ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm hiện cặn kẽ bộ đội thần bí, tại sao phải xuất hiện ở đây? Lý Điển tướng quân, đối với Ngụy mà nói, ngài còn là một tát không thể thiếu tướng quân, cho nên không thể để cho ngài có cái gì vặn nhất. Đây là chúng ta chủ tướng phân phó xuống. Ngũ Chân xoay người, nhìn Thác Bạt Giã, chậm rãi mở miệng nói, kế tiếp giao cho ta là được. Hổ Báo Kỵ thực lực dĩ nhiên mạnh tới mức này rồi không? Thác Bạt Giã trong lòng không ngừng cổ lượng lần chiến đấu này kết quả, phát hiện hy vọng chiến thắng cực kỳ bé nhỏ. Thì là đến tối hậu miễn cưỡng chiến thắng cái này là Ngũ Chân nam nhân, cũng vô pháp cải biến lần này chiến tranh kết cục. Bởi vậy Thác Bạt Giã hạ tới một người quyết định, đó chính là rút lui. Đối với thừa võ sùng bái cường giả người hung nô mà nói, Thác Bạt Giã hạ quyết định này không thể nghi ngờ là hết sức khó khăn. Nhưng Thác Bạt Giã trong lòng rõ ràng, nếu như hiện tại không đi, bản thân thân tử chuyện nhỏ, sau lưng Đôn Hoàng quận thành sợ là sẽ không giữ được. Bây giờ đi về cư thành thủ vững, có thể còn có thể kéo một đoạn thời gian. Lúc này, Thác Bạt Giã trong đầu không khỏi hiện ra đêm đó Diệp Khai hóa thân tu la thân ảnh. Chủ nhân nếu như ở đây thì tốt rồi. Thác Bạt Giã thấp giọng nỉ non nhất cú sau khi, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị, chợt tìm lại dây cương, quay đầu ngựa lại. Rút lui. Thật đáng tiếc, Thác Bạt tướng quân, ngươi không trốn khỏi, bởi vì ta muốn lấy hạ ngươi thủ cấp. Ngũ Chân cả người bỗng nhiên ở trên lưng ngựa đứng lên, phẩy tay trung trường thương, tự nhìn chòng chọc Thác Bạt Giã bóng lưng rời đi, khóe miệng dương lên tàn nhẫn khát máu mỉm cười. Thực sự là ngu xuẩn, ở trên chiến trường, dĩ nhiên sẽ đem phía sau lưng bại lộ cho địch nhân. Ngũ Chân mắt híp lại, hữu thủ đem trường thương giơ lên thật cao, cả người nghiêng về phía sau, như một bả căng thẳng công, tràn đầy hủy diệt tính lực lượng kinh khủng. Chỉ thấy cái này lượng ngân trường thương, nhanh như tia chớp hoa phá trường không, trực tiếp là hướng Thác Bạt Giã phía sau lưng kích bắn đi. Nghe được phía sau bén nhọn tiếng rít, Thác Bạt Giã vô ý thức quay đầu lại, hoảng sợ biến sắc. Một thương này, đã tránh cũng không thể tránh. Ngũ Chân quá mức tới đã thấy trường thương xỏ xuyên qua Thác Bạt Giã trong lực bức họa, tự tin tiêu sái xoay người, chuẩn bị tiếp thu quần chúng vây xem tán thán. Nhưng đột nhiên cảm giác được nơi nào có cái gì không đúng, thật sự là quá an tĩnh, Thác Bạt Giã chúng đạn sau khi sẽ phải rơi xuống đất mới lạ. Lúc này hắn thấy được Lý Điện một cái khác rất giống gặp qua quỷ mặt của, vốn cũng không an lòng của, rốt cục chìm đến đáy cốc. Ngũ Chân theo Lý Điện ánh mắt, chợt quay đầu lại, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình bức họa, khuôn mặt không thể tin tưởng. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn bức tranh mặt với hắn mà nói thật sự là quá mức chấn động, chỉ thấy một người bạch y tiểu cô nương dùng nàng non mịn tay nhỏ bé, bắt lại một cây cự đại trường thương. Hình ảnh này thật sự là quá mức không khỏe. TTT. Hai cái bạch xà quấn quanh ở trường thương thượng, ngẩng đầu, phun xà tín, âm lãnh nhìn chằm chằm Ngũ Chân bọn họ. Sau khi rất nhanh vừa rụt trở về, lần thứ hai về tới bạch y nữ hải rộng lớn trong tay áo. Trước mắt chấn động Ngũ Chân còn không tới kịp hoàn toàn tiêu hóa, một đạo thanh âm lạnh như băng vừa bỗng nhiên ở sau lưng của hắn vang lên. Vĩnh viễn không nên đem phía sau lưng bại lộ cho địch nhân của ngươi, là nói như vậy đi. Ngũ Chân lần thứ hai chợt quay đầu lại, đập vào mi mắt là một người thoạt nhìn người vô hại và vật vô hại thiếu kiểm. Ngũ Chân căn bản không kịp làm ra phản ứng gì, phát hiện đối phương quyền đầu đã không lưu tình chút nào đánh tới. Mục tiêu cũng không phải là Ngũ Chân, mà là Ngũ Chân trong quần chiến mã. Tốc độ rất chậm, giống hệt chính là tiện tay đánh ra nhất quyền. Hơn nữa mục tiêu cũng không phải chỉ hướng Ngũ Chân, nhưng Ngũ Chân cũng cảm giác mình quanh thân đều bị đọng lại ở một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác vô lực trong nháy mắt tập thượng tâm đầu. Cái này thoạt nhìn nu nu nhược nhược, không hề uy lực quả đấm của, rốt cục rơi xuống Ngũ Chân trong quần chiến mã trên người của. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này đình chỉ, đợi được mọi người phục hồi tinh thần lại thì Ngũ Chân đã cả người lẫn ngựa cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người ngã ngựa đổ, cường tráng mạnh mẽ chiến mã té trên mặt đất, vô lực than khóc một tiếng, chính là hoàn toàn mất đi âm hưởng. Mà đang chuẩn bị đứng dậy Ngũ Chân, cũng phát hiện tay phải của mình bị người dùng chân cho hung hăng giẫm ở. Ngũ Chân cố nén không phát ra tiếng vang, hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cũng không ngừng từ trán của hắn toát ra. Hắn có thể cảm giác được tay phải của mình đã là hoàn toàn phế đi. Chủ nhân, vốn là cho là mình chắc chắn phải chết Thác Bạt Giã, tung người xuống ngựa, cảm kích nhìn bạch y nữ hài liếc mắt, chính là hướng cái này nhất quyền đánh bay Ngũ Chân nam tử chạy đi. Đột nhiên xuất hiện ở chiến trường một nam một nữ này không là ai khác, chính là chạy tới Diệp Khai cùng họ Rồ Xì Mà. Khổ cực ngươi. Diệp Khai quay đầu lại nhìn Thác Bạt Giã liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, đây thuộc hạ việc. Thác Bạt Giã không người trả lời. Ha 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 ha, các ngươi sẽ không cho rằng chiến thắng ta là được đi. Được Diệp Khai thải trên mặt đất, Ngũ Chân bỗng nhiên cả tiếng cười như điên. Ta bất quá chỉ là hổ báo kỵ chung một người vô danh tiểu tốt, lần này tùy quân đến đây thế nhưng có chúng ta hổ báo kỵ bộ đội dài, các ngươi muốn đắc ý mà nói liền thừa dịp hiện tại đi. Ha 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 ha. Ngươi nói người đó đã tới, nhưng đang tiếp chính là ngươi đã không thấy được. Diệp Khai hữu thủ tùy ý nhất chỉ, thương chỉ khí mạnh, phá không mà ra, trực tiếp là quán xuyên Ngũ Chân cái chán. ER 115-2. Đổi mới nhanh nhất, vô cực bổ đột độc tỉnh. Chương 287, là chiến là hàng. Tốt sát khí mãnh liệt a. Diệp Khai ngẩng đầu, khoe miệng hơi giơ lên, khẽ cười nói: "Thế nhưng ta ngay cả nhìn đều không muốn xem đâu rồi, như ngươi loại này liên sát khí đều không thể thu phóng tự nhiên đổ bỏ đi." "Ha ha, liền do ta đây cái đổ bỏ đi tiễn tiểu tử ngươi đi âm tào địa phủ đi." Một người nam nhân từ tào quân trong trận doanh chậm rãi đi ra, đi tới trước trận, cự Diệp Khai thập bộ có hơn cự ly, ngừng lại, mở miệng nói rằng: "Địa phủ cũng không dám thu ta." Diệp Khai nhìn hướng người tới, đưa tay chỉ trên mặt đất Ngũ Chân thi thể, mở miệng cười nói: "Ngươi chính là tiểu tử này mới vừa nói cái binh chủng nào dài đi?" Tên ta Liễu, chuyên tới để lấy mạng của ngươi. Tên này là Liễu Nam Tử, tuổi không lớn lắm, hơn nữa không có làm ra đặc biệt hung ác thần sắc, nhưng trên người lại mang theo nhất sốc vác sát khí. Nếu như nói mới vừa rồi bị Diệp Khai giết chết Ngũ Chân là Lầu Liệp Quyển mà nói, trước mắt cái này Liễu chính là Lầu Chân Chính Ngạ Lang. Có chiêu số gì liền mau chóng sử xuất ra đi, đã muộn sợ là liền không có cơ hội. Diệp Khai nhìn Liễu, mở miệng cười nói: "Ha, ngươi cũng đã làm tức giận ta, tiểu tử. Dĩ nhiên dùng cường giả loại này đối với người yếu mở miệng nói chuyện với ta. Ta đợi sẽ đem trên người ngươi xương cốt từng cây một bóp nát, cho ngươi minh bạch cùng chúng ta hổ báo kỵ đối nghịch hạ tràng." Liễu lạnh lùng nói rằng, hiển nhiên là thật sự nổi giận. "Hiện tại để ngươi kiến thức một chút ta bí kỹ. Ta là Liễu. Tiểu tử, ngươi quyền cũng tốt, kiếm cũng tốt, đều không thể gây thương tổn được ta."
Liêu đi bước một chậm rãi hướng Diệp Khai đi đến, mỗi đi từng bước chính là trống rỗng nhiều hơn một người Liêu đến. Chờ đến Diệp Khai bản thân thì Liêu thân ảnh đã rậm rạp, hoàng mắt người đều có chút không mở ra được. Liêu sao? Đích xác, Liêu Diệp có thể tùy phong chập chờn, thế nhưng ngược lại, muốn làm đến tùy phong chập chờn, còn cần có cường lực chống đỡ. Mà cường lực chống đỡ chỗ chính là thụ cùng cây khô tiếp điểm, ở thân pháp chung cũng chính là nhân thể cùng địa tiếp điểm. Diệp Khai thấp giọng nỉ non, nhếch miệng lên, lộ ra lau một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười. Sau một khắc, Diệp Khai cả người cũng bắt đầu đung đưa trái phải đứng lên, giống nhau như trong gió liêu thụ. Thấy như vậy một màn, Liễu phảng phất như là gặp ma, cho dù ai đụng tới Liễu loại tình huống này sợ là đều sẽ khiếp sợ như vậy. Sao, làm sao có thể? Không, không có khả năng. Tiểu tử này, dĩ nhiên cùng ta dùng giống nhau thân pháp. Cái gì, chủ nhân cũng học xong cùng tên kia vậy thân pháp? Một bên Thác Bạt ra đồng dạng kinh ngạc nói. Không phải, tiểu tử kia ký pháp, là mới vừa từ đối phương chỗ đó thâu tới được. Họ rồ xì mà đạp gốc gỗ chậm rãi đã đi tới. Dương mắt quét một chút chiến cục, chậm rãi mở miệng nói. À, Thác Bạt Giã trong lúc nhất thời hiển nhiên không có thể phản ứng kịp. Tên kia Liêu bí mật mấu chốt ngay dưới chân động tác, tuy rằng nửa người trên lay động biên độ rất lớn, nhưng chân vị trí hầu như không thay đổi. Bất quá, còn hơn nửa người trên lay động, chân nhưng vẫn di cấp tốc mà hơi nhỏ phương thức phản phất là trọng tâm di động. Ở nằm trong loại trạng thái này, muốn ủng hộ nửa người trên đại phúc độ lay động, phải có kiên cường dẻo dai chân lực cùng với vượt qua thường nhân bình hành cảm. Diệp Khai tiểu tử kia xem thấu những thứ này, lúc này mới noi theo hắn mà thôi. Họ Dỗ Si mà bình tĩnh giải thích. Sao? Làm sao sẽ? Thì là có thể nhìn ra hắn siếc, nhưng nếu muốn cảm nhận được ảo diệu trong đó, cũng cần phải tốn thời gian dài tu luyện tài có thể, làm sao có thể tại chỗ là có thể vận dụng. Thác Bạt Giã cả kinh nói. Mô phỏng theo loại này cấp thấp thân pháp có cái gì tốt kinh ngạc, Diệp Khai tiểu tử kia sẽ cao cấp thân pháp. Ta đã thấy sẽ không dừng ba loại. Hơn nữa nếu như là loại này tầng thấp mô phỏng theo mà nói ta cũng có thể làm được. Nói họ Dỗ Si mà cả người cũng là lắc lư, bạch ảnh lắc lư. Thác Bạt Giã đã hoàn toàn bị trước mắt lắc lư bạch ảnh cho chói mù, chấn sợ nói không ra lời. Cả ngày hôm nay mang theo cho hắn chấn động so với hắn trước đây tất cả thời gian cộng lại còn nhiều hơn, Thác Bạt Giã khiếp sợ bộ mặt biểu tình thậm chí đều đã trở nên cứng ngắc. Cô bé này rốt cuộc là ai, chủ nhân rốt cuộc mang theo cái quái vật gì trở về, quả nhiên là vật dĩ loại tụ, nhân di quần phân à. Thân là hung nô đệ nhất dũng sĩ Thác Bạt Giã đứng ở họ Dỗ Si mà bên cạnh, lần đầu cảm nhận được mình nhỏ bé. Tiểu tử này lại dễ dàng liền học trộm đi ta bí kíp. Công kích toàn bộ thất bại liễu, lui ra phía sau mấy bước. Cùng Diệp Khai kéo dài khoảng cách sau khi, nhìn Diệp Khai cả kinh nói. So sánh với Liễu khiếp sợ, Diệp Khai khỏe miệng nhưng thủy chung lộ vẻ cười nhạt dung. Hô, thân là Tam Quốc tối cường bộ đội hổ báo kỵ bộ đội trưởng, tâm lý tố chất tự nhiên không thể nào biết như vậy yếu đuối. Nếu như dễ dàng như vậy đã bị đánh cũng, hổ báo kỵ cũng không khả năng sẽ có hôm nay đây uy danh hiển hách. Liễu rốt cục từ lúc ban đầu trong khiếp sợ khôi phục trở về, nhìn Diệp Khai, lãnh tính phân tích nói, ngoại trừ Liễu bên ngoài, ta còn có này đôi ngay cả thiết giáp cũng có thể bóp nát tay của. Tuy nói đồng dạng là Liễu, quyền cùng kiếm đều không có tác dụng, bất quá chỉ cần không nhắc lên phong áp, ta vẫn như cũ có thể đụng tới thân thể hắn. Tiểu quỷ, ta muốn đem trong thân thể ngươi xương cốt toàn bộ bóp nát. Đối với mình bí kỹ nhược điểm, Liễu tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Chi kỷ chi bị bách chiến bách thắng, hơn nữa đối phương dùng chính là mình kỹ năng, bởi vậy Liễu đối với trận chiến đấu này thắng bại rất có lòng tin. Chỉ là hắn quên rồi một điểm, Diệp Khai cũng không chỉ sẽ mô phỏng theo người mà thôi a. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau khi, Liễu lập tức là phát động thế tiến công, chỉ thấy hắn thân ảnh lay động, hướng phía Diệp Khai cấp tốc tiếp cận. Tới. Mục tiêu là vai phải. Diệp Khai liếc mắt chính là thấy rõ Liễu mục tiêu. Trốn cũng vô ích. Ở ta nơi này sẽ không nhấc lên phong áp Liễu trước mặt. Liễu nhìn Diệp Khai, tranh cười gần nói, hữu thủ nhanh như tia chớp hướng phía Diệp Khai vai phải chụp tới. Đồng dạng là Liễu, ta hoàn toàn có thể bắt được ngươi. Ngươi không tránh được rồi. Nguy hiểm, chủ nhân. Thác Bạt Giã la lớn. Buồn chán. Một bên họ Dỗ Xí Mã nhìn thoáng qua sau khi, bĩu môi, trực tiếp xoay người đi phía trước phương đi đến. Họ Dỗ Xí Mã xoay người đồng thời, một con nhân thủ đống nhiên là hướng nàng bay tới, vừa mới rơi vào trước người của nàng. Ngay sau đó mà đến chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ta cho tới bây giờ liền chưa nói qua ta muốn tránh a. Diệp Khai nhìn quỳ xuống ở trước mặt mình Liễu, khẽ cười nói, "Không, không có khả năng. Ngươi có thể nào né tránh công kích của ta, trái lại công kích đến ta? Ta Liễu là không chê vào đâu được, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Liêu cố nén đau đớn, cả tiếng chất vấn. Cái này thân pháp là Liêu ấy ư, vẫn rất chuẩn xác đây. Diệp Khai nhìn Liễu, chậm rãi mở miệng nói. Ta sẽ một loại là giấy vẽ thân pháp, cùng cái này vẫn rất giống đây. Bất đồng duy nhất chính là, Liêu thụ nhưng cần rễ cây, mà trang giấy mới có thể làm đến chân chính tùy phong phất phới. Vừa dứt lời, Liêu cái chán cùng mới vừa rồi ngũ chân như nhau, được Diệp Khai chỉ thương khí kình sỏ xuyên qua, máu tươi hình hình ra. Là chiến là hàng. Quyết định bởi cho các ngươi. Diệp Khai đi một mình đến trước trận, nhìn Đông Nghị Tào Quân, bình tĩnh nói. Chúng ta Tào Quân thể sống chết không. Lý Điển còn chưa có nói xong, chính là hai tay bưng huyết hầu, tràn đầy thống khổ ngã trên mặt đất. Ta cũng không có hỏi ngươi. Diệp Khai nhìn Lý Điển liếc mắt sau khi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tào Quân, nhếch miệng cười nói. Hỏi lần nữa, là chiến là hàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 288, kiếm chỉ thảo nguyên. Là chiến là hàng.
Diệp Khai thanh âm hùng hồn ở toàn bộ chiến trường bầu trời quanh quẩn. Là chiến là hàng, là chiến là hàng, là chiến là hàng. Hung nô binh lính cao vút tiếng gào vang lên theo. Chủ tướng bị giết, Tào Quân lúc này đang đứng ở một người quần long vô thủ trạng thái, khủng hoảng tâm tình đã sớm ở trong quân đội tràn ngập ra. Nội tâm bản mà bắt đầu dao động bọn họ, ở nơi này tràn ngập sát khí cùng công kích tính thanh âm của trùng kích vào, một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng là tùy theo tán loạn. Ầm. Đệ nhất cây trường thương rốt cục xuống rơi xuống trên mặt đất. Có đệ nhất cây, sẽ có đệ nhị cây, cây thứ ba, cái này cùng đố mì nô bài như nhau, đệ nhất cây bất quá chỉ là cơ hội nghịch chuyển mà thôi. Đê đập một ngày xuất hiện cái khe, sẽ thấy cũng ngăn không được thao thao hồng thủy. Trong loạn thế, binh lính vốn là ở vào tầng dưới chót nhất, sinh tử bất do kỷ. Đêm nay còn cùng một chỗ đi vào giấc ngủ chiến hưu, ngày mai có thể liền sẽ không còn được gặp lại. Nhìn người bên cạnh thay đổi từng góc một, trong lòng tổng hội không rõ mọc lên như thế cái suy nghĩ, chính là mình lại đều sẽ ở đâu thiên tiêu thất, đến lúc đó là hay không còn có người có thể nhớ được chính mình. Tham gia quân ngũ toàn quân, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bất quá để lăn lộn miệng cơm no mà thôi. Không người nào nguyện ý cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, có thể một mình ngươi có thể làm được thể sống chết không hàng, cần phải làm cho trên vạn người quân đội toàn bộ làm được thể sống chết không hàng là không có khả năng. Trong loạn thế, bọn lính vốn là đầu tường thảo, đối với bọn họ mà nói để ai đánh trượng cũng không hề khác gì nhau, chỉ cần người nọ nuôi cơm. Phải biết rằng Tào Tháo trước đây thế nhưng một hơi thở chính là hợp nhất ba thiên vạn hoàng cân quân, nhiều người như vậy nếu như cũng như Trình Tiết Liệt nữ vậy thể sống chết không theo nói, đứng ở nơi đó làm cho Tào Quân khảm, cũng cần phải mệnh chết bọn họ không thể. Diệp Khai nhìn thoáng qua, quỳ rạp trên đất, dầm dạp chẳng trị Tào Quân, phóng người lên ngựa, hướng Thác Bạt Giã phân phó nói, người đầu hàng thu sạch biên, thống nhất an trí. Phát hiện có dị tâm giết chính là. Vâng, chủ nhân. 16. Chương 289, Bắc Nha Sơn. Đại thảo nguyên cho tới bây giờ thì không phải là bền chắc như thép, du mục dân tộc nhiều như vậy, bộ lạc trong lúc đó phân kỳ vốn là nghiêm trọng. Ngoại trừ Hung Nô Vương Đình bên ngoài, nhưng có thật nhiều nhỏ bộ lạc cũng không nghe theo Đan Vu mệnh lệnh. Hơn nữa bọn họ càng hợp thành quân phản loạn, tưởng muốn lật đổ Đan Vu tàn bạo thống trị. Trong này tự nhiên có Thác Bạt Giã những năm gần đây âm thầm hoạt động công lao. Nước cờ này, Diệp Khai tại lần trước ly khai Tam Quốc vị diện trước chính là đã bày. Mà giờ khắc này, theo Diệp Khai đến, đại thảo nguyên nội bộ chiến tranh rốt cục hoàn toàn bạo phát. Hung Nô Vương Đình. Bên trong đại trướng bầu không khí có chút khẩn trương, một người Hung Nô binh lính, quỳ một chân trên đất ở báo cáo, "Vương thượng, quân phản loạn, công tới." Hách Liên Bột lập tức chuẩn bị toàn quân xuất kích. Hung Nô Đan Vu đứng dậy, trầm giọng nói, "Phải." Một bên võ tướng lập tức lên tiếng trả lời "Đáng chết." Một đám dân đen lại vẫn cảm phản nghịch, ta muốn nhất cử tiêu diệt đám này đồ vô dụng, để cho bọn họ minh bạch phản nghịch hạ tràng. Đánh khởi chiến cổ, sở hữu tướng quân cũng đều lập tức xuất kích. Đan Vu vung lên hữu tí, hào tức giận nói, "Ngô Nga, chúng tướng sĩ quá lớn, nhất định phải giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Không chừa mảnh giáp. Không chừa mảnh giáp. Không chừa mảnh giáp." Quân phản loạn doanh trại. So với việc Hung Nô Vương Đình náo nhiệt, ở đây sẽ có vẻ quản cu é rất nhiều, bởi vì thanh niên tráng binh lúc này đều đã xuất hiện ở trình trên đường. Lưu lại ngoại trừ đã không nhúc nhích lao binh bên ngoài, liền chỉ có một chút phụ nữ, tiểu hải tử. Quân ta hơn phân nửa đã đến Đan Vu quân bên kia. Một người lao binh ngẩng đầu nhìn về phía Viết Vương, chậm rãi mở miệng nói rằng, "Ừ." Bên cạnh một khắc bên ngoài lao binh trầm mặc đáp lại. Trong lòng bọn họ đều biết, từng cái hoạt bắt mặt hay là sẽ không còn được gặp lại. Lại nói tiếp, chúng ta những tộc trưởng này có đúng hay không vô cùng sốt ruột. Chúng ta cùng Đan Vu quân so sánh với vẫn đang ở vào hoàn cảnh xấu, tại sao có thể thân tín Thác Bạt Giã mà qua loa xuất binh đây? Phải biết rằng tên kia trước đây thế nhưng Đan Vu dưới trướng nổi danh manh tướng. Mới đầu tên kia lão binh tả và nói, cho dù cứ như vậy hao tổn nữa, chúng ta cũng không thắng được Đan Vu quân, bởi vậy đại gia tại ca nguyện liều chết xuất kích. Lúc này chính là hối hận cũng đã chậm. Huống chi, như Thác Bạt Giã tướng quân nói đều là thật nói, cái kia hơn xa Đan Vu người là có thể thành cho chúng ta cường đại minh hiếu, đái lĩnh chúng ta đi hướng thắng lợi. Minh hiếu, nhìn như vậy đến ngươi cũng tin tưởng Thác Bạt Giã lời của. Đại quân đều đã xuất phát lâu như vậy, ngươi có thể có thấy người nọ hình bóng. Lão binh mới vừa muốn phản bác, doanh trại bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo dạy thanh âm của. Thác Bạt Giã nói quân phản loạn nơi dùng chân chính là chỗ này chứ. Người nào? Hai gã lao binh trước tiên giơ tay lên trung trường mâu nhắm ngay người, lớn tiếng quát dẹp đường. Chờ bọn hắn thấy rõ người tới hình dạng thì ám ám thở phào nhẹ nhõm. Ở trong mắt bọn hắn, một người yếu đuối tiểu tử cộng thêm một người thò lò mũi xanh tiểu cô nương, đối với bọn họ không tạo được uy hiếp gì. Tới giúp các ngươi người. Thanh âm còn ở trong không khí phiêu đãng. Diệp Khai lại đã như quỷ mị vậy xuất hiện ở hai gã lao binh phía sau, tiện tay khoát lên bả vai của hai người thượng, nhẹ giọng cười nói, không nên đem vũ khí tùy tiện nhắm ngay người khác, sẽ không toàn mạng. Mồ hôi lạnh từ hai gã lao binh trên trán toát ra, cầm thương tay của lại ở run không ngừng. Ngươi chính là Thác Bạt Giã tướng quân nói cái kia thánh tử. Xem ra các ngươi đã làm rõ ràng trạng huống, vậy thì dễ làm rồi. Chỉ nói vậy thôi, bây giờ là cái tình huống gì? Các ngươi đại quân thì sao? Hai gã lao binh chỉ cảm thấy vai nhất kinh, phục hồi tinh thần lại thì phát hiện Diệp Khai đã đứng ở trước người bọn họ. Đại quân đã xuất phát nửa ngày, nguyên bản cùng Thác Bạt tướng quân ước hẹn ngày liền là sáng sớm hôm nay. Chúng ta đợi lâu một phút đồng hồ, không gặp ngươi tới, liền là mình xuất phát. Một tên trong đó lao binh mở miệng nói rằng, trên đường có một số việc. Trì hoãn, được rồi, có cái gì không đường tắt có thể làm cho ta lập tức đuổi theo đội ngũ?
Diệp Khai mở miệng hỏi.
Du mục dân tộc được xưng là trên lưng ngựa dân tộc, nếu nói quân đội cũng toàn bộ đều là kỵ binh, bởi vậy sớm đi nửa ngày, cho dù là Diệp Khai cũng không có lòng tin có thể đuổi theo. Nếu như đến lúc đó chạy đi thì quân phản loạn đã bị Đan Vu quân toàn bộ tiêu diệt mà nói liền không có bất kỳ ý nghĩa.
Đường tắt.
Nghe xong Diệp Khai nói sau khi, hai gã lao binh ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một người trong đó tưởng muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vừa nén trở về.
Nói đi, ta sợ đã muộn liền không còn kịp rồi.
Diệp Khai thản nhiên nhìn bọn họ liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói rằng.
Nghe xong Diệp Khai nói sau khi, hai gã lao binh rốt cục quyết định, mới vừa muốn mở miệng thì, một bóng người bỗng nhiên là từ chối chạy trong doanh trại đầu một gian trong lều chạy ra.
Ta biết, từ nơi này đi, chỉ cần lướt qua Bắc Nha Sơn, chính là có thể trực tiếp đạt đến chiến trường.
Một đứa bé trai ra sức chạy đến Diệp Khai bản thân, thở hổn hển nói.
Bắc Nha Sơn.
Đúng, chính là chúng ta du mục dân tộc thời đại tương truyền này tòa bị nguyền rủa sơn.
Một người trong đó lao binh ánh mắt phức tạp, tiếp lời nói.
Một gã khác lao binh còn lại là giản lược đem Bắc Nha Sơn tình huống cùng Diệp Khai giới thiệu một lần.
Như vậy a?
Diệp Khai đưa tay sờ sờ cằm, mở miệng nói, được rồi, chứ đừng động nguyền rủa không nguyền rủa, nhanh lên dẫn chúng ta đi thôi.
Hai cái lao binh liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy được đây đó khiếp sợ cùng với lùi bước.
Khiếp sợ là Diệp Khai đang nghe bọn họ sau khi giới thiệu, không thèm để ý chút nào.
Mà lùi bước tự nhiên là bởi vì bọn hắn ai cũng không muốn dẫn đường, không ai sẽ ngại bản thân mệnh trưởng.
Càng già càng muốn sống, chính là cái đạo lý này.
Ta biết lộ, ta tới dẫn đường được rồi.
Tên kia tiểu Nam Hải bỗng nhiên mở miệng nói.
A Báo, sẽ không toàn mạng, ngươi mau trở về đi thôi.
Mẹ ngươi sẽ thương tâm.
Nghe được câm hưởng, một vị phụ nhân giật lại trứng đồng, nhìn Diệp Khai tình huống của bên này, cũng không có nhiều.
Cái này là A Báo tiểu Nam Hải, khe khẽ lắc đầu, kiên định nói, ta muốn đi.
A Ba bọn họ tại tiền tuyến anh dũng giết địch, ta cũng muốn ra một phần của mình lực.
A Mụ sẽ vì ta kiêu ngạo,
làm cho ta đi cho,
hay là ta đi thôi.
Được tiểu Nam Hải dũng khí bị nhiễm, hai cái lao đầu tử nhiệt lệ tung hành, mở miệng nói,
được rồi, các ngươi hai lão liền an tâm sống ở chỗ này đi,
để tiểu tử này dẫn đường, yên tâm đi, ta sẽ bảo đảm an toàn của hắn.
Diệp Khai nhìn xa xa tên kia phu nhân liếc mắt, mở miệng cười nói,
nhìn cái này là A Báo tiểu Nam Hải, Diệp Khai trong lòng hơi có chút cảm khái.
Hắn tuy còn trẻ tuổi, đã có rất mạnh tự giác.
Lẽ nào đây là hung nô, du mục dân tộc tư chất tà loại này cương nghị tính cách là vào ngày thường trong cùng nghiêm khắc đại tự nhiên chống lại sở bồi dưỡng ra được.
Như vậy cương nghị dân tộc một ngày đem binh lực tụ lại, quả thực mạnh phi thường mạnh.
Nhưng là nguyên nhân chính là như vậy, nếu muốn làm cho hung nô dựa theo một người ý nguyện hành sự, chỉ sợ cũng phải có độ khó rất cao đi.
Bất quá càng có chuyện khiêu chiến, làm tài càng hài lòng chứ sao.
Chút bất chi bất giác, Diệp Khai khỏe miệng dương lên nụ cười sáng lạ.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 290, Nam Hải tử tự tôn.
Được rồi, A Báo.
Này tòa yêu ma chỉ sơn còn rất xa sao?
Không, thì ở phía trước.
Chính là ngọn núi kia sao?
Diệp Khai đưa tay chỉ tiền phương một tòa thoạt nhìn bình phẳng không có gì lạ sơn mạch, mở miệng hỏi.
Đúng, đó chính là ngay cả hung nô đều không dám đến gần sơn.
Có yêu ma sống ở Bắc Nha Sơn.
A Báo gật đầu, trang nghiêm túc mục nói.
Thực sự rất khó tưởng tượng một đứa bé sẽ có loại vẻ mặt này, bởi vậy có thể thấy được, Bắc Nha Sơn ở người hung nô trong lòng đại biểu ý nghĩa.
Bắc Nha Sơn, yêu ma nơi cư trú, đó là tọa không từng có một người có thể còn sống trở về bị nguyền rủa sơn.
Diệp Khai nhìn thoáng qua, thấp giọng nỉ non nói, có chút ý nghĩa.
Được rồi, A Báo ngươi có thể đi về.
Tuy nói dĩ Diệp Khai thực lực hôm nay cũng không phải là vô pháp bảo đảm A Báo an toàn, nhưng trên đời này phương pháp an toàn nhất chính là rời xa nguy hiểm bản thân.
Không.
A Báo lắc đầu, nhìn Diệp Khai kiên định nói,
Diệp đại ca, ta muốn cùng các ngươi cùng đi.
Sẽ gặp nguy hiểm.
Diệp Khai cười nói.
A Báo ánh mắt của liếc trộm một bên nọ rổ xì mà dưới mắt, sau đó vừa ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Khai, trong ánh mắt tràn đầy kiên định.
A Báo mới vừa rồi cử động tự nhiên trốn không thoát Diệp Khai ánh mắt của, Diệp Khai liếc mắt chính là xem thấu tiểu hài tử suy nghĩ trong lòng, không khỏi thấy buồn cười nói, tốt cùng đi đi.
Thực sự là buồn cười quá, cái này A Báo hiển nhiên là coi họ rổ xì mà dư là thành thông thường tiểu cô nương.
Tương tiểu hài tử trong lòng đa đa thiểu thiểu đô hội loại nghĩ gì này, đó chính là không chịu thua, nhất là không thể thua cấp hài tử cùng lứa.
Ở A Báo trong mắt họ rổ xì mà dư cũng là tiểu hài tử, đối phương có thể đi, ta cũng có thể đi.
Còn có một chút, từ cái kia ửng đỏ gò má của cùng xí nhiệt ánh mắt của đó có thể thấy được. Tiểu tử này hiển nhiên là coi trọng Orochimaru.
Nghĩ vậy, Diệp Khai vừa thất thanh phá lên cười.
Đối với việc này, Orochimaru trong lòng sáng tỏ. Nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua, không nói gì.
Chính là dẫn đầu hướng Bắc Nha Sơn đi đến.
Ở trong mắt nàng, những thứ này đều không phải là sự tình.
Hơn nữa nàng cũng thật sự là vô pháp lý giải Diệp Khai những hạ cấp đó thú vị. Đối với nàng mà nói, thời điểm này còn không bằng đi làm nhiều một người khoa học thí nghiệm phải tốt hơn nhiều.
Cái gì nha, tuy nói là Sơn, nhưng thực tế cũng không còn như vậy hiểm trở a.
Bắc Nha Sơn. A Báo tự nhiên cũng là lần đầu tiên đến, trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc, nhưng lại có thể nghe được điệu cùng côn trùng tiếng kêu to đây.
Ở đây có thật không có yêu ma tồn có ở đây không?
Đúng là cảm giác không được.
Tiến vào sơn lâm thâm sự, hoàn toàn không cảm thấy được bất luận cái gì yêu khí cùng tà khí, giả như thật sự có yêu ma.
Lẽ nào nó đã cùng đại tự nhiên đồng hóa được hoàn mỹ như vậy rồi không?
Họ rồ si mà chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu một lần nổi lên gợn sóng. yêu ma chỉ là đơn thuần mê tín ấy ư? Như không phải như vậy, lẽ nào quái vật này có thể như tiên nhân như nhau thao không khí, cùng đại tự nhiên hợp làm một thể? Điểm này hắn chỉ có ở Long Địa Động cái kia Bạch Xà Đại Tiên cùng với hôm nay Diệp Khai trên người cảm thụ qua, tiên thuật trả cờ dạ thế nhưng ngay cả họ rổ xì mà mình cũng không có thể làm đến sự tình, thì như thế nào không kinh hãi? Cái này, vị đạo là họ rổ xì mà khịt khịt mũi, đồng nhiên là đi phía trước phương khoái tốc đi đến. Ba tháp ba tháp, nhìn đạp bước gỗ, mặc kimono tiểu cô nương cấp tốc tiêu thất trong tầm mắt. Diệp Khai cười cười, chậm rãi đi theo. Đối với cái này loại đột phát tình huống, A Báo lại có ta không biết làm sao, nhưng cũng là ra sức chạy tới. Chờ A Báo lúc chạy đến, phát hiện một người cự đại hắc hùng thi hải xuất hiện ở trước người hắn. Họ rồ xì mà ngồi xổm hắc hùng thi hải hai bên trái phải, quan sát đến cái gì. Mà Diệp Khai còn lại là tựa ở một cây đại thụ trên người, nhìn xa xa đây hết thảy. Con này hùng thoạt nhìn cũng quá to lớn rồi hả? A Báo cả kinh nói. Người hung nô chung quanh thú liệp. Đừng xem A Báo tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã tham gia nhiều lần thú liệp hoạt động, nhưng hắn chưa từng thấy qua lớn như vậy hắc hùng. Không, ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Thật là nặng xác thối vị, đã bị dã thú gặm ăn được không sai biệt lắm. Bất quá lớn như vậy hùng làm sao sẽ tử thì sao? Là bệnh chết sao? A Báo cố nên sợ, mở miệng hỏi. Như thế tanh cười, nàng lại còn áp sát như thế. A Báo nhìn họ rổ xì mạn, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục. Nàng tuổi tác cùng ta một kích cỡ tương đương, vừa nữ hải, ngay cả nàng cũng có thể làm đến. Ta cũng không thể bại bởi nàng. Trong lòng nam hải tử về điểm này đáng thương tự tôn quay phá, A Báo cố nén ác tâm cũng là xích tới. Đứng ở đàng xa Diệp Khai nhìn thoáng qua, chính là được có kết luận. Con này cự hùng đầu có phi thường sắc bén vết cắt, hiển nhiên không phải là ngoài ý muốn sở trí, con này hùng là bị người nào hoặc giả thuyết là quái vật gì nhanh nhanh giết. Không, là bị giết chết. Diệp Khai mở miệng trả lời. Diệp đại ca, ngươi nói cái gì? Lẽ nào trên đời này thật có lợi hại như vậy thợ săn không? Không, nếu là thợ săn, làm sao sẽ ném con mồi mà đi thì sao? Hơn nữa, con này hùng là bị người nhất kích giết chết, mặc dù là lợi hại hơn nữa kiếm khách, có thể có loại bản lãnh này sao? Nhất định là nó, Bắc Nha Sơn yêu ma, đại lang gây nên. A Báo đống nhiên hét lớn. Đại lang, ngươi là nói yêu ma là con sói sao? Nguyên bản hứng thú giạt rào họ rổ xì mà thích thú lập tức là nhỏ xuống dưới, nếu như đối thủ là bầy sói mà nói đầu này gấu đen to lớn quả thực không phải là đối thủ. Bất quá nếu như vậy, đối với họ rổ xì mà nói, cũng liền mất đi nghiên cứu ý nghĩa. Có lẽ là cảm nhận được họ rổ xì mà trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt thất vọng, A Báo đông nhiên là mặt đỏ lên, cả tiếng giải thích, đại lang cũng không tầm thường lang, mà là chân chính yêu ma. Được rồi, không cần để ý nhiều như vậy, chúng ta mau chóng xuyên việt ngọn núi này đi. Cũng đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này, nếu là không mau chóng vượt qua đi đầu đội ngũ mà nói thì phiền toái. Diệp Khai chậm rãi mở miệng nói. Bất quá, xem ra chúng ta là không đi được. Từ bước vào Bắc Nha Sơn, ta liền cảm thụ được vẫn có bóng dáng theo đuôi chúng ta. Ở ta khí cơ tập trung hạ, những cái bóng này từ đầu đến cuối chưa từng tiêu thất quá. Diệp Khai nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng cười nói. Hiện tại rốt cục xuất hiện. Diệp Khai đang nói vừa hạ xuống, vừa to lớn ngân lang đột nhiên là chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Cự lang hung ác nhìn Diệp Khai mấy người, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Ngao. Không được, nó đang kêu gọi đồng bạn. A Báo thất kinh nói. Trong chớp mắt, khắp núi khắp nơi, lọt vào trong tầm mắt đều là bạch lang. Nếu như phổ thông nhân, tại nhiều như vậy ác lang nhìn soi mói, liền ngay cả đứng dũng khí sợ là cũng không có. A Báo toàn thân run, người hung nô trong máu nhất hung ác độc địa trùng quy dù chỉ làm cho hắn quỳ xuống đến. Ngay cả họ rồ xì mà cũng có loại được lôi đánh chúng cảm giác, dĩ họ rồ xì mà thực lực, tự nhiên không có khả năng được bầy sói hù được. Làm hắn khiếp sợ là đầu kia đứng ở trong bầy sói đang lúc cự đại ngân lang. Đầu này lang thể tích liền giống như châu đại. Hơn nữa ánh mắt của nó liền như cùng nhân loại như nhau, ở miệt thị Diệp Khai mấy người. Họ rồ xì mà có thể từ trên người nó cảm giác được vẻ này bạch xà đại tiên khí tức trên người, không, so với bạch xà đại tiên còn cường liệt hơn. Nguyên lai nói đúng là nó ác ở hung nô truyền lưu trong truyền thuyết ma thú, đại lang. Diệp Khai khẽ cười nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 291, đại lang. Cả tòa Bắc Nha Sơn mạch quay về vang lên ngân lang chu lên. Diệp Khai dương mắt nhìn lên, đồng tử hơi co rút lại, khóe miệng cũng dương lên nụ cười khó hiểu. Trên sơn nham, ngân lang đệ thấp thân thể, tàn bạo nhìn Diệp Khai ba người, gầm gừ trước đến đúng nước bọt răng nanh, trong cổ họng không được chuyển ra rít gào trầm trầm. Ngươi có thể tưởng tượng ra lớn như lão hổ, đồng thời chính mình giống như người trí tuệ ngân lang sao? Lúc này xuất hiện ở Diệp Khai bọn họ trước mắt ngân lang liền là như thế, hơn nữa có chừng hơn 300 đầu. A Báo song nhãn trợn trợ to, hai con ngươi màu đen đã bị rầm rạp chẳng chịt ngân lang nổi. Trời ạ, tại sao có thể có nhiều như vậy? A Báo lòng của bỗng nhiên quỷ chặt, ít có thể hô hấp. Ở đây mỗi một lầu ngân lang phóng tới bên ngoài đều là cự vô bá tồn tại, huống chi còn có trong bầy sói đang lúc đầu kia ngân lang vương giả, đại lang. Lúc này A Báo trong mũi bỗng nhiên nghe thấy được nhất nhàn nhạt mùi hôi thối, trong dạ dày một trận bốc lên, vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy vừa to lớn ngân lang trực tiếp là hướng bản thân phát lai. A Báo một đứa bé, lúc này vẫn có thể đứng ở chỗ này đã là đáng quý, muốn trông cậy vào hắn né tránh mình cự lang công kích căn bản là chuyện không thể nào. Ngay A Báo tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết thì, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp hướng phía đầu cự lang này kéo tới. Cự lang tốc độ nhanh, mà bóng đen này tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt chính là đến rồi cự lang bản thân, chỉ thấy là một cái màu trắng cự xà, cự xà kéo ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn một cái ở cự lang cổ của. Cự lang thân thể còn ở giữa không trung, trực tiếp là cấp lôi đến trên mặt đất. Đầu này chừng hơn 30 kg cự lang, cái cổ cơ hồ bị cự xà cắn đứt, máu tươi không ngừng từ vết thương chảy xuôi mà xuống, hơn nữa miệng vết thương cấp tốc biến thành đen, hiển nhiên là trúng độc. Nhưng nó lại vẫn có thể dễ dàng trước đứng lên, đồng thời hung ác độc địa hướng cự xà phản cắn một cái. TTT. Cự xà thân thể trực tiếp bị cắn xuống nhất đại khối huyết nục, thống khổ gào thét. Thẳng đến lúc này con sói lớn kia lung lay thân thể, mới rốt cục là ở một tiếng té trên mặt đất, nhấc lên số lớn bụi bặm. A Báo mở mắt, nhìn trước tình cảnh trước mắt, khuôn mặt thật không thể tin. "Đừng rời bỏ ta ba trượng cự ly." Một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên người truyền đến, A Báo quay đầu nhìn lại, rốt cục minh bạch ai cứu mình, trong lòng tràn đầy khổ sát. Nguyên bản còn có một tia tranh đua chi tâm cũng rốt cục không còn sót lại chút gì, còn giữ lại chỉ có tự ti cùng với không cam lòng. "Nhé, xem ra xà muội muội thay đổi không ít chứ sao?" Diệp Khai nhìn tình huống của bên này, khẽ cười nói. Nói phải bảo đảm A Báo an toàn, Diệp Khai tự nhiên thời khắc chú ý tình huống của hắn. Vừa rồi cự lang tập kích sát na, Diệp Khai liền là có cảm ứng. Nhưng mới vừa muốn ra tay thì, chính là thấy được họ Rổ Xì Mà động tác, lúc này mới thu tay lại. Nguyên bản dĩ họ Rổ Xì Mà tính nết, sinh tử của người khác tự nhiên sẽ để vào mắt, có lẽ là Bách Mỹ Đồ đối với hắn sinh ra không nhận thức được ảnh hưởng, có lẽ là nàng ở A Báo trên người thấy mình đã từng. Bởi vậy lạnh lùng như nàng, đều là xuất thủ. Bầy sói cũng không có bởi vì bản thân đồng bạn tử mà phát cuồng, to lớn ngân lang ngươi trực tiếp hành động dục dịch. Nước dãi tích tích rơi ở trên mặt đất. Lặng yên đang lúc, hơn 300 lầu cự lang đã đem Diệp Khai ba người tứ diện toàn bộ vây hợp, hơn nữa vòng vây còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Như vậy quy mô bầy sói, một người trúng phong. Đừng nói là ba người, ngay cả nghiêm chỉnh chi đội ngũ cũng là có thể trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Mỗi một con sói đều rất có kỷ luật, biểu hiện như vậy, quả thực giống như là một nhánh quân đội. Mà đầu kia ngân lang vương liền là chân chánh thống soái. Toàn bộ bầy sói bỗng nhiên ngừng lại. Mà đại lang khí thế của còn lại là cấp tốc bành trướng rồi. Chỉ thấy nó bỗng nhiên hé miệng, rít lên một tiếng vang vọng sơn lâm. Diệp Khai ba người tam con chiến mã, trong nháy mắt miệng sủi bọt mép, co quắp ngã xuống đất. Hoàn hảo họ Rồ Xí Mã trước thời gian từng bước làm ra phản ứng, ở A Báo quanh thân đi cái giới, bằng không A Báo hạ chẳng chỉ biết cùng đây tam con chiến mã như nhau. Tại sao có thể có loại sự tình này? Nó ở phía xa gọi, mà mã thất dĩ nhiên trực tiếp té trên mặt đất. Bất quá tiếng thét này quá kinh khủng, ngay cả đại địa đều bị rung động. Tại sao có thể có loại này dã thú tiếng thê ở? A Báo song nhãn trừng lớn, hoảng sợ nói: "Không, đây cũng không phải là đơn thuần dã thú tiếng thê ở. Chỉ là thanh âm chắc là sẽ không đem ngựa hù dọa, đây rít gào trong rót vào tương đương kinh người khí." Dĩ Diệp Khai nhăn giới, tự nhiên đem sự tình nhìn càng thêm gia tăng thấu triệt. Gào thét hoàn hậu, đầu kia đại lang một người bay vọt, dĩ nhiên là từ nơi không xa trên sơn nham nhảy xuống tới. Kết nói nhiều nói nhiều nói nhiều lũ. Một bên còn lại ngân lang lang vừa nhìn thấy đại lang nhảy ra, toàn bộ khí thế đều tăng cường. Như là đã bị cái gì cổ vũ giống như vậy, dĩ nhiên hít thuốc lắc hướng Diệp Khai bọn họ phát động trùng phong. Hơn 300 lầu cự đại ngân lang cùng một chỗ phát động trùng phong, cả vùng đều là bị run rẩy. Đừng nói A Báo cái này tiểu hải tử, ngay cả họ Rồ Xỉ Mã trên mặt đều là khó được xuất hiện một tia nghiêm trọng. Nhưng vào lúc này, đầu kia đại lang đột nhiên quay đầu, hướng về phía bầy sói cả tiếng gầm thét một tiếng. Theo đây thanh rít gào vang lên, phát động trùng phong bầy sói dĩ nhiên ngạnh sinh sinh dừng lại thế sông, chậm rãi lui về phía sau đi. Chuyện gì xảy ra? Bầy sói lui về phía sau rồi hả? Chẳng lẽ là đại lang muốn chúng nó như vậy? Tại sao vậy chứ? A Báo nghi ngờ nói. Thoạt nhìn, cái này đại lang dự định cùng ta một chọi một quyết chiến đâu rồi, xà cơ đợi lát nữa chia ra cầm. Diệp Khai nhìn thẳng đại lang, khóe miệng dương lên dáng tươi cười. Họ Rồ Xì Mã cũng không có trả lời, trái lại A Báo lớn tiếng hỏi, "Cái gì? Làm sao sẽ? Lang đều là quần thể tác chiến, làm sao có thể sẽ phát sinh loại sự tình này?"